Chương 32, kết thúc và cũng là sự bắt đầu. Chương 32, kết thúc và cũng là sự bắt đầu. Bụi sen lẫn các hạt tuyết bay nghi ngút khắp cả trụ sở máy móc, những tiếng ho sặc sủa vang lên không dứt. Lật ho khan hai tiếng, khụ khụ, bụi quá. Mặt bảy TH tức giận nói, tên Lâm đó đúng thiệt là. Tầm nhìn của cả đám rất mờ mịt chẳng thấy gì cả, để rồi sau đó bụi và gió bắt đầu giảm dần thì tầm nhìn của cả đám đã đỡ hơn. Rải rác khắp cả nơi chiến đấu là những cái linh kiện robot bị vỡ nát, xác của mấy con robot nằm la liệt dưới đất. Còn các con robot như Sệ Dĩnh Giáo Lở hay Ổ Tổ Mạ Tổng Dịch Giờ Lịt thì bọn chúng liên tục co giật như bị chợt mạch. Bọn họ không biết rằng bọn chúng đã dính phải hiệu ứng bào mòn từ chiêu của Lâm làm cho các linh kiện hệ thống của bọn chúng gần như là bị hư hại hết. Cả đám không khỏi thể hiện đủ loại cảm xúc như kinh ngạc, hâm mộ, thích thú, tò mò trước cảnh tượng mà mình đang được chứng kiến đây. Mặt bảy TH che miệng, thốt ra, ôi trời ơi. Lật hai mắt sáng rực, lấp lánh nói, Lâm, chiêu này của anh mạnh quá đó nha. Mặt bảy TH cả lời, liếc nhìn Quarkless. Gian Hen im lặng, vuốt cằm ngẫm nghĩ, sức ảnh hưởng của đòn tuyệt kỹ này từ Lâm rộng thật, Xeo chiến ý sực sôi bừng bừng, muốn đánh nhau với anh ta quá. Vợ Johnny A đỡ chán, thở dài một hơi, Xeo, bình tĩnh lại chút đi. Khói bụi tan đi hết, để lộ ra hai bóng dáng ở ngay trung tâm khu vực chiến đấu. Hai bóng dáng đó không ai khác chính là Lâm và Sở Vạ Dụm. Nhưng Lâm hiện tại đang gặp rắc rối lớn, bản thân cậu đang bị bàn tay máy móc to lớn của Sở Vạ Dụm tóm chặt lấy, không thể cử động tay chân được. Còn Sở Vạ Dụm thì cả cơ thể robot của ông ta đã rất tàn tạ khi phải ăn trọn trực tiếp vũ độ phàm trần của cậu, nhưng ông ta vẫn đứng vững được. Lâm cắn răng, cử động cánh phải bổ về phía Sở Vạ Dụm. Sở Vạ Dụm đưa tay lên bắt lấy, sau đó ông ta dùng lực bóp nát cánh của Lâm khiến cho nó tan biến đi. Một cơn đau đớn chuyển tới, lan tràn khắp cả người Lâm làm cho cậu không tìm được mà phải hét lên vì quá đau, một nỗi đau thấu tận trời xanh. Trước tiếng hét đau đớn đó của Lâm, Lật khuôn mặt trở nên biến sắc, tức giận lao tới cùng với cây gậy bóng chạy trên tay. Gian Hen thấy Lật như thế thì cũng lao lên theo để hỗ trợ nhằm giải cứu Lâm. Sở Vạ Dụm nhận ra điều đó, ông ta ra lệnh cho bàn tay máy móc tạo một cái lồng điện từ nhốt Lâm sang một bên. Lật và Gian Hen cùng nhau vung vũ khí về hướng của Sở Vạ Dụm, nhưng đã bị ông ta đỡ được rồi hất ra một cách nhẹ nhàng. Sở Vạ Dụm nâng tay ra phía trước định bắn tia lạ dở từ lòng bàn tay thì bị một viên đạn và một mũi tên lục diện băng làm bấy nhiễu. Ông ta đưa tay còn lại lên nhưng hiệu ứng bào mòn đã ăn mòn tới và gây thiệt hại cho hệ thống bắn lạ dở. Chưa hết, một viên phóng lựu bất chợt bay tới và phát nổ khi chạm vào cơ thể máy móc của Sở Vạ Dụm. Ông ta choáng váng, loạn choạng lùi lại vài bước rồi quỵ một gối xuống. Vì bản thân Sở Vạ Dụm đã phải chịu ảnh hưởng từ hiệu ứng bào mòn khi ăn trọn đòn kia của Lâm rồi nên sức lực của ông ta theo đó mà yếu dần đi, nên cho dù ông ta không muốn thì chẳng thể làm gì khác ngoài chờ chết. Xeo thừa cơ hội, cô nhanh chóng tiêu diệt bàn tay máy móc bằng chiếc lưới hái. Bàn tay máy móc bị tiêu diệt thì chiếc lồng điện tử cũng theo đó mà biến mất. Xeo đỡ Lâm dậy, hỏi han, anh có sao không? Lâm đã về hình thái bình thường, trán chảy đầy mồ hôi nặng nề đáp, không sao mới là lạ đó. Xeo bật cười nói, đúng là vậy thật, tiếng hét to tới vậy mà. Lâm bị nói vậy thì chỉ biết câm nín, đúng là mất mặt thật sự. Xem họ đi tới, xoa xoa bàn tay, anh ổn không đó, Lâm? Có cần tôi, Lâm, đừng nói nữa, tên khốn. Xem họ. Mặc kệ Xem họ đang ngậm bức nhìn mình, Lâm liếc mắt nhìn về phía Sở Vạ Dụm rồi thở phào một hơi, vì cậu biết trận chiến cuối cùng cũng đã hạ màn rồi. Nạ Tạ xạ vác theo cây súng phóng lựu chĩa nòng súng đang tụ lực thẳng vào đầu của Sở Vạ Dụm. Cỡ lạ dạ, chờ một chút. Vào thời khắc Nạ Tạ xạ gần như bóp cột thì bóng dáng nhỏ nhắn của cỡ lạ dạ đã chạy tới giang hai tay chắn trước mặt của Sở Vạ Dụm. Cỡ lạ dạ, xin đừng làm tổn thương ngài Sở Vạ Dụm. Thấy hai mắt đẫm lệ của cỡ lạ dạ, cả người cô bé run vì sợ nhưng vẫn dũng cảm đứng ra che chắn cho Sở Vạ Dụm. Nạ Tạ xạ không còn cách nào khác đành phải thu hồi lại vũ khí. Mạch bảy TH, Gian Hen và Clus ba người họ nhìn nhau rồi cũng thu vũ khí lại. Nạ Tạ xạ, cỡ lạ dạ, em, cỡ lạ dạ, ngài Sở Vạ Dụm đã không thể chiến đấu nữa rồi, xin mọi người đừng làm hại ngài ấy. Sở Vạ Dụm, cỡ lạ dạ. Cỡ lạ dạ dùng tay áo lau đi nước mắt, quay qua nói, ngài Sở Vạ Dụm đừng gắng gượng nữa, có thể nói cho mọi người những chuyện mà ngài biết không? Sở Vạ Dụm im lặng, cúi thấp đầu. Cỡ lạ dạ tiếp tục nói, ngài Sở Vạ Dụm đã từng nói, ngài đồng ý thực hiện nguyện vọng của cỡ lạ dạ mà đúng không? Nguyện vọng lớn nhất của cỡ lạ dạ hiện giờ là hy vọng mọi người có thể đoàn kết lại, như người nhà trải qua thời gian này, cỡ lạ dạ học được một chuyện kết quả có được từ việc tính toán chưa chắc sẽ mang đến hạnh phúc cho mọi người, dẫu biết thế giới bên ngoài chiếc lồng chẳng tốt đẹp gì, nhưng người ta vẫn cứ muốn ra ngoài ngắm nhìn nghe không sót một chữ nào trong lời nói của cỡ lạ dạ. Sở Vạ Dụm trầm mặc một lúc rồi lên tiếng, đang khởi động lại hệ thống đánh giá khởi động thành công, đang chuyển hóa biến số. Luân thở phào một hơi, cậu cứ tưởng hiệu ứng bào mòn sẽ gây hư hỏng tới cho bộ hệ thống này của Sở Vạ Dụm rồi cơ chứ, nhưng may là nó vẫn không bị sao, làm cho cậu một trận hú vía rồi. Sở Vạ Dụm, chuyển hóa biến số thành công. Biến số 1, lời thỉnh cầu của cỡ lạ dạ. Biến số 2, động cơ của người từ phương xa cập nhật kết quả đánh giá, chuyển giao quyền quyết định chi người từ phương xa và cho phép truy cập thông tin liên quan tới sở kệ lạ rộng mạch 7TH, thế này là thành công rồi sao? Nhưng cái giá phải trả là quá lớn rồi. Gian Hen, may mà có cờ lạ dạ, logic lạnh lùng của Sở Vạ Dụm hình như chỉ khoan dung với môi em ấy, chỉ hy vọng ký ức của ông ta có lưu trữ dữ liệu có liên quan tới sở kệ lạ rộng. Lâm ôm toàn thân đau nhức, bước tới phía bộ bà, đau chết mất thôi. Lật lo lắng hỏi, anh không sao chứ, cái pha bị bẻ cánh chắc đau lắm nhỉ? Lâm gật đầu, một cảm giác đau đớn mà tôi không muốn trải nghiệm lần hai đâu, cảm giác bị kẻ khác bẻ cánh đúng là nỗi đau vút thắng lên tận vì sao. Với lại sau vụ này cậu đã rút ra được nhiều kinh nghiệm rồi, đặc biệt là không nên để bị bẻ cánh. Xeo, Nạt chúng ta thành công rồi sao? Nạ Tạ Xạ lắc đầu, nghiêm túc nói, không đâu, chúng ta và trận chiến của bọn họ chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Trước lời nói đó, Xeo trầm mặc không nói, cô quay sang nhìn nhóm người Lus, chúng ta tiến tới gần hơn đi. Mọi người gật đầu tán thành rồi Lus cùng với bọn họ đi tới gần sở vạ rộng hơn. Lâm thì khác, cậu phải đi tới chỗ của Nạ Tạ Xạ để cô ấy điều trị cho. Về phía bờ rộn nhỉ ạ thì cảm xúc trong cô nàng hiện giờ rất là hồi hộp vì sắp phải chuẩn bị nghe về bí mật sợ kệ lạ rộng trên hành tinh này. Cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra để cảm xúc bình tĩnh lại. Vợ rộn nhỉ ạ, cuối cùng cũng đã tới lúc này rồi Xeo, sao thế, cô căng thẳng à? Vợ rộn nhỉ ạ lắc đầu, không phải căng thẳng, mà là lòng ngực của tôi có cái gì đó đang đau dữ dội Lus, sự thật mất lòng mà. Vợ rộn nhỉ ạ, tôi chuẩn bị xong rồi. Cùng bạch trần thôi nào. Chương 33, bí mật phơi bày. Chương 33, bí mật phơi bày. Tiếng của nhân viên nghiên cứu, kết quả nghiên cứu bao nhiêu năm nay đang ở trước mắt ngài, thưa đấng bảo vệ. Chúng ta đã được xác thực, cái gọi là sở kẻ lạ rộng đó chính là căn nguyên của tất cả tai họa đấng bảo vệ cao tuổi, dân chúng sẽ khó chấp nhận kết quả như vậy, thưa tiến sĩ. Nếu để họ biết chính ạ lì xạ dạn vĩ đại đã khởi động thứ này, thế giới sẽ bị băng giá vĩnh cửu bao trùm. Tiếng của nhân viên nghiên cứu, thưa ngài, sự thật sẽ không thay đổi theo ý của số đông. Báo cáo nghiên cứu ở trước mặt ngài là kết quả từ mồ hôi và công sức của các học giả xuất sắc nhất bờ lọ bọng. Ngài phải tin vào sự uy tín của nó đấng bảo vệ cao tuổi. Ta chưa từng nghi ngờ ông, tiến sĩ à. Ngược lại, ta tin tưởng tuyệt đối vào kết quả mà mọi người đưa ra. Kể từ giờ phút ta bước lên vị trí này, giọng nói của họ đã khắc ghi vào trong trí óc ta, không thể xua tan được. Ta không nên nói chuyện này với ông. Chúng ta nói tiếp về nghiên cứu của mọi người đi. Ta không thể công khai nghiên cứu này trước đám đông, trừ phi tiếng của nhân viên nghiên cứu, trừ phi điều gì thưa ngài. Tôi đang nghe đây đấng bảo vệ cao tuổi. Trừ phi mọi người có thể tìm ra cách hủy diệt sở kệ lạ rộng triệt để. Tiếng của nhân viên nghiên cứu, tôi hiểu rồi, thưa ngài. Nhân danh bảo hộ tôi sẽ hoàn thành sứ mệnh. Lời nói đó vừa dứt thì cũng là lúc mà âm thanh từ dữ liệu 13.175 do sở vạ rộng phát ra kết thúc. Đang được Nạ Tạ Xạ dùng sức mạnh chủ phú để chữa trị, Lâm liếc nhìn mọi người xung quanh xem biểu cảm của mỗi người. Không ngoài dự đoán, ai ai cũng mang vẻ trầm mặc cả, nhưng bất ngờ còn có phía sau nước cơ. Lâm thu hồi ánh mắt, cậu ngồi yên để Nạ Tạ Xạ chữa trị và vừa để lắng nghe tiếp những dữ liệu mà sở vạ rộng sắp phát. Sở vạ rộng, dữ liệu số 13.175 đã phát xong. Tiếp theo là phát đến, dữ liệu số 24.830 cô gái nhà nghiên cứu trẻ tuổi, con không hiểu, vì sao phải giấu những kết quả nghiên cứu quý gì đó đi. Đó là tâm huyết cả đời của ông nhà nghiên cứu cao tuổi ho khan hai tiếng, con vẫn còn trẻ, một ngày nào đó con sẽ hiểu. Đấng bảo vệ bà ấy suy nghĩ sâu xa hơn ta và con, tất cả quyết định đều là sự yên ổn của bờ lọ bọc cô gái nhà nghiên cứu trẻ tuổi, không, con chỉ cảm thấy tiếc. Việc nghiên cứu của chúng ta rơi vào bế tắc, thành quả của ông lại chỉ có thể bị chôn vùi trong tuyết trắng nhà nghiên cứu cao tuổi. Không cần tiếc đâu con à, con vẫn còn nhiều thời gian. Chờ các con tìm thấy cụ, tìm thấy cách hủy diệt sở kệ lạ rộng thì sự cố gắng của chúng ta không hưởng công sở vạ rộng. Dữ liệu số 24.830 đã phát xong. Tiếp theo phát đến, dữ liệu số 57.614 đấng bảo vệ trẻ tuổi. Đây là vì sao nơi này vẫn còn một con robot. Thì vệ, đây là vệ sĩ robot của tiến sĩ Mỹ ạ sấy mẹ lúc còn sống. Nghe nói nó là một cỗ máy nguyên mẫu được giữ lại từ cuộc đại chiến, nhưng sau khi chiến sĩ và trợ lý ông ta qua đời, nó đã luôn ở nơi này, không hề cử động. Đấng bảo vệ trẻ tuổi ồ lên, ra là vậy. Bắt đầu lục soát, phải tìm cho ra toàn bộ kết quả nghiên cứu của tiến sĩ thị vệ. Đã tìm ra rồi, thưa ngài, tất cả văn kiện đều ở đây. Đấng bảo vệ trẻ tuổi, tốt, cứ vậy đi thị vệ. Thưa ngài, chúng ta nên làm gì với con robot này đây? Đấng bảo vệ trẻ tuổi, bỏ đi thì có hơi phí. Tìm người thiết lập lại hệ thống của nó rồi bố trí nó xuống tầng dưới đi. Ta nghe nói đội khai thác đang thiếu robot có tính năng tự vệ đấy thị vệ. Vâng, thưa ngài. Đấng bảo vệ trẻ tuổi, xin lỗi tiến sĩ, nhưng những thành quả này phải do đích thân đấng kiến tạo quản lý. Một ngày nào đó chắc chắn sẽ có người hoàn thành di nguyện của các người sở vạ rộng. Dữ liệu số 57.614 phát xong. Kết thúc hiển thị dữ liệu, bầu không khí trầm lặng, không ai nói một tiếng sau khi nghe dữ liệu mà sở vạ rộng phát hết. Đặc biệt là bờ rô nỉ ạ, cô ngạc nhiên đến sững sờ rồi lại đưa tay lên sờ đầu, như thế cô vừa trải qua một cơn đau đầu dữ dội vậy. Mà cũng phải thôi, dù sao lượng thông tin mà bờ rô nỉ ạ tiếp nhận được dường như là quá sức đối với bản thân cô ấy. Bên cạnh, Sẹo thấy sắc mặt trắng bệnh của bờ rô nỉ ạ thì bội đỡ và lo lắng hỏi, cô ổn chứ, bờ rô nỉ ạ? Bờ rô nỉ ạ lắc đầu, đáp, tôi không sao, chỉ là có hơi chóng mặt. Lợt, thông tin mà cô ấy tiếp nhận là quá lớn với bản thân. Bờ rô nỉ ạ, vì sao mẹ lại có lẽ bà ấy không biết, hoặc là bà ấy? Sẹo, đừng tự lừa dối nữa, bờ rô nỉ ạ. Đã tới lúc hạ quyết tâm rồi, tuy rất khó tin nhưng đây là sự thật mà bờ rô nỉ ạ không thể phủ nhận nó. Cô có lì ạ hoàn toàn biết về sự tồn tại của thứ mang tên sợ kệ lạ rộng, nhưng thay vì tìm cách tiêu diệt thì bà ta lại đứng về phía của thứ đó vì mục đích của bản thân. Nạ Tạ Xạ, ngồi yên đi, Lâm. Lâm, xin lỗi. Lâm thở dài, cậu lỡ động đậy một chút thì bị Nạ Tạ Xạ la rồi, chán thật. Nạ Tạ Xạ nghiêm trọng nói, lần sau, anh hãy hạn chế dùng cái cánh tấn công kẻ địch đi. Lâm thắc mắc hỏi, tại sao? Nạ Tạ Xạ, cánh của anh tuy sắc bén, cứng cắp là thế nhưng nếu bị kẻ địch tóm và làm bị thương thì sẽ chữa trị rất lâu, vì đôi cánh của anh là từ linh hồn của anh ngưng tụ mà thành đó. Lâm toát mồ hôi nói, vậy có nghĩa là nếu cánh tôi bị thương thì cũng đồng nghĩa linh hồn tôi cũng bị tổn thương luôn. Nạ Tạ Xạ gật đầu, ừm, chính xác là thế. Lâm há hốc mồm, bảo sao lúc bị sở vạ rộn bẻ cánh thì cậu lại đau tới mức như thế. Cậu bắt đầu sợ rồi đó, lần sau phải hạn chế mới được. Cảm giác bị kẻ khác bẻ cánh cậu không muốn trải nghiệm thêm một lần nữa. Mà có phải bản thân cậu bị thương hơi nhiều rồi không? Lúc trên trạm không gian xem thì đi bán muối, lúc lấy chứng nhận để vào trụ sở máy móc thì bị ủi phải nhập phòng khám, còn giờ thì hay rồi bị thương ở linh hồn luôn cơ. Đúng là chuyến khai phá đầu tiên đầy bất ổn và đáng nhớ mà. Natasha, xong rồi, giờ anh cảm thấy như nào? Lâm đứng dậy, vận động tay chân, tuy hơi ế ẩm, nhưng đã đỡ hơn nhiều rồi. Natasha khẽ cười, vậy thì tốt, anh nhớ nghỉ ngơi đầy đủ để hồi phục nhanh hơn đó Lâm, cảm ơn cô. Natasha đúng là bác sĩ quái thú ba đầu có khác, người gì đâu mà có tay nghề cao lúc đầu game và mang trên mình một tâm hồn siêu to nữa chứ. Natasha, được rồi, giờ làm phiền anh giúp tôi gọi ba người đồng đội của anh tới đây được không? Tôi có chuyện muốn nói với anh và ba người họ, không có lý do gì từ chối cả. Lâm gật đầu đáp ứng. Cậu mau chóng gọi Gus, mạch 7TH và Gian Hen tới rồi cậu cùng họ được Natasha dẫn tới một góc khác để nói chuyện riêng. Về phần mở Johnny ạ thì đã có Sẹo Lo và đang cùng cô ấy tâm sự với nhau. Còn gái tên Sẻm Họt thì tên đó nãy có hành động xin xỏ tiền Lâm với lý do phí lộ trình đưa tới phòng khám nên đã bị cậu rút súng dọa cho im mồm. Gus, cô có chuyện gì muốn nói với chúng tôi vậy? Natasha mỉm cười, từ tốn nói, lo trung tâm con đường lên mặt đất đang ở ngay trước mắt Lâm, Gus, mạch và Gian Hen, cảm ơn mọi người. Chính sự cố gắng của mọi người đã giúp cho thành phố ngầm nhìn thấy lại hy vọng, bây giờ chúng ta chỉ có thể cầu nguyện, mong rằng tia hy vọng này có thể đưa ta đến con đường sống. Cười cười hì hì, có gì đâu, mọi người cũng giúp đỡ mà. Mạch 7TH bước cảm, mà không ngờ một bác sĩ như cô lại ra tận chiến trường luôn cơ đấy. Natasha, tôi là thủ lĩnh của lượng ngầm, đương nhiên không thể trơ mắt nhìn mọi người chiến đấu vì thành phố ngầm, còn mình thì đứng một bên thấy chết không cứu. Natasha thừa nhận bản thân cô ấy là thủ lĩnh của lượng ngầm, làm cho Gus, Mạch 7TH và Gian Hen không giấu nổi sự ngạc nhiên. Mạch 7TH che miệng, thốt, cô là thủ lĩnh của lượng ngầm. Nếu cô là thủ lĩnh vậy còn ông Ô Lệ thì sao? Natasha giải thích, Ô Lệ trước giờ là người đại diện của tôi, giúp tôi xử lý mọi việc của thành phố ngầm, nhờ ông ấy cần cù siêng năng mà tôi mới có thể dành thời gian để lo cuộc sống của người dân ở thành phố ngầm, cố hết sức giúp mọi người không phải chết đói trên đường phố. Song song đó, tôi cũng đang chuẩn bị kế hoạch chống lại Sở Vạ Dộp, sự xuất hiện của mọi người đã làm phá vỡ kế hoạch mà tôi đã chuẩn bị, và tôi cũng phải cảm ơn mọi người vì điều này. Sau khi thành phố ngầm tự do, người dân sẽ ca tụng mọi người như những vị anh hùng. Nhưng bây giờ, tuy Sở Vạ Dột không còn phong tỏa lõi trung tâm nữa, nhưng người bên dưới lòng đất vẫn không thể lên trên một cách tự nhiên được. Mạch 7TH, không lẽ Natasha, đấng bảo vệ tối cao máu lạnh đó sẽ dùng những lời nói dối và mánh khóe để chia cắt tầng trên và tầng dưới, nếu để bà ta phát hiện được sự thay đổi ở dưới này thì không biết sẽ làm ra chuyện gì. Đối với lượng ngầm, chúng ta cần thêm nhiều thời gian để nghỉ ngơi lấy sức lật bước cằm, trầm ngâm nói, nhưng chỉ dựa vào sức mạnh của bọn tôi thôi thì vẫn không đủ để đối phó với đấng bảo vệ. Natasha khép lời, cái này thì yên tâm, tôi sẽ bảo người đáng tin cậy nhất làm trợ thủ cho mọi người. Chờ thời cơ chín muồi, Mạch 7TH, Gian Hen lập tức đoán ra được người sẽ đồng hành cùng bọn họ là ai khi nghe lời nói đó của Natasha. Natasha, chắc chưa thể hiện gì trước mặt mọi người phải không? Thực ra cô ấy đã âm thầm thể hiện nguyện vọng mãnh liệt với tôi, đừng thấy Sẹo thường ngày tùy tiện. Thực ra trong tim cô ấy là một tấm gương, tất cả thị phi lợi hại, cô ấy đều tỏ tưởng Sẹo rất giỏi chính xác, hơn nữa còn có tư duy nhanh nhạy, hành động quyết đoán, chắc chắn có thể giúp mọi người. Huống hồ bây giờ mọi người còn có bờ Johnny ạ. Chương 34, trước thêm đại chiến. Chương 34, trước thêm đại chiến. Thành phố ngầm, thị trấn Boulder. Sau khi trở về từ trụ sở máy móc và trải qua một cuộc nói chuyện với Natasha thì hiện tại Lâm cùng ba người đồng bạn của mình đang đứng trước khách sạn Goethe để bàn bạc lại đôi chút. Mà trước khi trở về lại đây, Lâm đã nhờ Natasha dùng vận mệnh của mình để giải đi hiệu ứng bào mòn trên người của Sở Vạ Dột. Chứ nếu để đó không giải thì ông ta sẽ bị ăn mòn đến ngu luôn mất. Mạch 7TH chống lạnh, cười nói, tính ra chuyện của thành phố ngầm cũng sắp kết thúc, có thể đi tìm Sở Kệ Lạ Rộng rồi, mà nhớ lại thì thấy hơi có lỗi với Cờ Lạ Dạ đã hứa với con bé là nói chuyện bình thường nhưng lại. Lật buồn bã nói, xin lỗi, là do tôi không thuyết phục được Sở Vạ Dột. Gian Hen, anh đã cố gắng rồi, không cần ôm trách nhiệm đâu, không suy xét chu toàn chức là sơ suất của tôi. Huống hồ gì lúc đó Sở Vạ Dột đã ra tay trước, không còn cách nào khác. Mạch 7TH nhanh chóng chen miệng vào, tôi không có ý bắt hai người phải chịu trách nhiệm đâu. Lâm liếc nhìn sang, nhột à mẹ trẻ. Chỉ có nhột mới nói thế mà thôi. Mạch 7TH chu mỏ, liếc nhìn sang Lâm và phản bác ngay, không có nha. Nghĩ theo hướng tích cực thì kết quả bây giờ đang ổn mà, tất cả đều biết Sở Kệ Lạ Rộng là thủ phạm chính, mọi người đều đồng ý giúp chúng ta một tay, nhiệm vụ tiến triển vô cùng thuận lợi. Gian Hen khoanh tay trước ngực, nhắm mắt nghiền ngẫm, nhưng vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm rõ. Ví dụ, rốt cuộc Sở Kệ Lạ Rộng ở đâu? Gian Hen nhẹ gật đầu, chúng ta thiếu tọa độ và phương hướng cụ thể của Sở Kệ Lạ Rộng Lâm, cái này thì mọi người không cần lo đâu, tôi biết vị trí của nó rồi. Ba người bất ngờ dồn sự chú ý lên người Lâm. Lâm Tử Tốn giải thích, Sê Bạn từng là thành viên trong đội ngũ của đấng kiến tạo như có lì ạ lúc trước, nên sau khi nghe tôi kể chi tiết mọi thứ thì cô ấy đã hợp tác với tôi và nói cho tôi biết vị trí của Sở Kệ Lạ Rộng rồi. Sở Kệ Lạ Rộng đang nằm ở hướng bắc bờ lò bỏng, nơi mà thiết vệ đang chống lại quái vật của danh nước. Mạch 7TH cười cười, vỗ vai Lâm, hố hố, anh đúng là cao tay quá đi, anh lập công lớn rồi đó. Gian Hen không tin từ ngay, mà hỏi, lỡ như Sệ Vạn gạt anh thì sao? Lâm lắc đầu, chắc chắn nói, yên tâm, Sệ Vạn không gạt đâu. Từng trong đội ngũ của đấng kiến tạo nhưng khi có lì ạ lên làm đấng bảo vệ tối cao thì cô ấy bị đuổi đi. Sau vụ đó hai bên không còn nói chuyện với nhau nên Sệ Vạn không có lý do gì phải gạt chúng ta làm gì. Gian Hen ngẫm nghĩ thật lâu rồi thở dài một hơi, anh đã nói thế thì tôi sẽ tin tưởng vậy. Vị trí của Sở Kệ Lạ Rộng đã có,
giờ thì tới tính tình đột ngột thay đổi của có lì ạ là chúng ta chưa biết mà thôi.
Thực ra tôi đã mơ rất nhiều lần.
Mạch 7TH, à, nhớ rồi lúc trước anh từng nói đã mơ thấy gì đó.
Lật không giấu giếm gì, nhanh chóng kể lại cái tiếng thì thầm mà Lật nghe được trong giấc mơ cho đồng bạn biết.
Theo lời kể thì Lật anh ta đã mơ 3 lần cùng một cảnh tượng, trong giấc mơ đó có cả có lì ạ và một giọng nói âm vang không rõ lời cứ liên tục ve vãn trong đầu của có lì ạ.
Mạch 7TH, nói là trùng hợp thì cũng thật kỳ lạ.
Gian hen, có khả năng là do viên sở kệ lạ rộng trong người anh, nhưng đây chỉ là suy đoán không có chứng cứ của tôi mà thôi. Được rồi, bàn luận tới đây thôi, chúng ta nghỉ ngơi đi.
Mai còn có việc nữa đó, không có ý kiến gì, dù sao cả đám đã vất vả cả ngày trời rồi nên rất mệt mỏi.
Vào bên trong khách sạn, ba người Lật, Mạch 7TH và Gian Hen thì đã về phòng của mình.
Còn Lâm thì cậu đang bận đi kiếm phòng mà ông Ô Lệnh đã chuẩn bị cho.
Mất một lúc thì cũng kiếm ra được, Lâm vội mở cửa và bước vào trong căn phòng cậu sẽ nghỉ ngơi tối nay.
Thời áo khoác móc lên giá treo, cậu bước vào phòng vệ sinh để tắm rửa một phen, dù sao cả ngày mệt mỏi và lắm lem hết cả người rồi.
Khoảng chừng 10 phút sau, Luân mặc đúng một cái áo thun và quần đùi bước ra khỏi phòng vệ sinh. Cậu ngã người lên chiếc giường êm ái với biểu cảm thoải mái không thôi.
Nhưng không ngủ nổi, cậu lấy chiếc điện thoại ra và nhắn tin cho một người quen để nhờ một việc.
Anh Lâm thân thiện, ạ Lạn, anh có đó không?
Nhắn xong, Lâm thầm cầu nguyện cái tên này sẽ dẹp lại.
Rất may chỉ một lát sau, ạ Lạn đã nhắn lại cậu.
Ạ Lạn, tôi đây, có chuyện gì sao?
Anh Lâm thân thiện, tôi muốn hỏi là anh biết sửa chữa vũ khí hay không, vì cây súng của tôi sắp đi bán mối bà nó rồi đó bở rồ ạ Lạn, sửa vũ khí thì tôi có biết, anh muốn nhờ tôi sửa giúp cây súng cho anh sao?
Anh Lâm thân thiện, đúng vậy đúng vậy.
Ê một vòng online ạ Lạn,
ồ, việc này không khó làm ấy, vậy chừng nào chúng ta có thể gặp nhau đây?
Anh Lâm thân thiện, tôi đang bận khai phá cho một hành tinh nên cũng chưa biết nữa, chừng nào xong thì tôi sẽ báo cho anh biết ạ Lạn.
Ừm, vậy được rồi, khi nào anh xong việc thì cứ báo cho tôi biết một tiếng.
Chúc anh cùng đồng đội khai phá thành công, Lâm vui sướng nói,
quá tốt rồi.
Mục đích đã đạt được, Lâm vui vẻ tắt điện thoại để ở một bên.
Ạ Lạn đồng ý trong việc sửa chữa cây súng cho thì quá tuyệt vời rồi, nhưng mà cậu mong rằng anh ta đừng có tính phí, cậu còn muốn tiết kiệm điểm tín dụng để bản thân còn có mà xài nữa.
Lâm ngước nhìn lên trần nhà, chật miệng một cái, ngoé ước gì số điểm tín dụng Pom Pom đưa nhiều nhiều tí là ngon rồi, tuy trong thẻ mà Pom Pom tàu trưởng đưa cho có khoảng 10.000 điểm tín dụng, cái con số trông nhiều là thế nhưng nó cũng sẽ hết nhanh thôi.
Lâm, à đúng rồi, hôm nay thu hoạch kẹt cũng kha khá mà không biết bao nhiêu, phải xem thử mới được. Nói xong, Lâm liền mở ra bảng trạng thái ra để kiểm tra xem.
Tên: Nguyễn Lâm, nguyên tố H8, chưa thức tỉnh, nguyên tố phong vận mệnh, hủy diệt LV3, 356, 1.000, tấn công, 90 phòng thủ, 97 tốc độ, 102 tỷ lệ bạo kích, 5 sát thương bạo kích, 50 kỹ năng, đánh thưởng, phong đạn thiên phú, gió gào thét bí kỹ, cường hóa chiến kỹ, cuốn trôi tuyệt kỹ, vũ độ chân không, vũ độ phản trận.
Vật phẩm: súng lục đệ dệt ẻ á lệ, độ bền 15, nón ánh sáng, chưa có di vật, chưa có ngọc ánh sao. 200 ngoài chỉ số ẻ tăng và độ bền súng giảm ra thì các chỉ số khác vẫn không thay đổi.
Lâm: hệ thống, cho tôi xem các chức năng khác coi. Vâng, hệ thống đáp lại một lời, bảng trạng thái đóng lại rồi một bảng khác hiện ra trước mắt Lâm. Bên trong cái bảng này toàn là các chức năng sau này mà cậu có thể mở nếu cậu lên được LV chức năng nhiệm vụ này: yêu cầu LV4, chức năng tinh hồn, yêu cầu LV5, chức năng vết tích, yêu cầu LV10, chức năng di vật, yêu cầu LV12, chức năng nón ánh sáng, không có yêu cầu, con mẹ nó, cái này cũng còn quá lâu nữa để mở khóa hết tất cả chức năng.
Được.
Lâm, trời ơi bố chịu mày rồi, thôi ngủ cho nó lành, thất vọng đóng lại, cậu thở dài một hơi, đường đi còn dài và xa lắm.
Lâm bước xuống giường tắt hết đèn, trong phòng tối đi chỉ có ánh đèn từ bên ngoài chiếu qua khung cửa sổ mà thôi.
Nằm lên chiếc giường, cậu kéo chăn lên đắp rồi nhắm đôi mắt lại chìm hẳn vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi.
Chương 35, Lâm, lại mơ.
Chương 35, Lâm, lại mơ.
Tại thị trấn Dài Ít, thời gian đã rơi vào thời điểm nửa đêm, nhưng tại trại trẻ có hai bóng dáng thiếu nữ đứng bên lan can mà nói chuyện với nhau. Hai bóng dáng đó không ai khác chính là Sẹo và Bờ Rồ Ni ạ.
Sẹo, nhìn bên kia kìa, thấy chưa?
Nơi đó đã từng là khu phố loạn lạc nhất thị trấn Dài Ít và cũng là nơi tôi lớn lên. Sẹo vừa nói tay vừa chỉ về hướng khu phố rộng lớn nhưng hiện giờ đã trở thành một mảnh hoang tàn, ở bất do quái vật từ danh nước gây nên. Chẳng còn bầu không khí ồn ào như trước nữa, mà thay vào đó là sự yên tĩnh tới mức giận người.
Sẹo khép lời, nhẹ giọng nói, tôi đã từng lăn lộn cùng anh chị lớn ở đó, cả ngày chỉ nghĩ đến việc phải đi đâu để tìm thức ăn. Cho đến khi thủ lĩnh Ô Lệ kéo tôi ra và đưa đến viện trẻ mồ côi, sau đó tôi đã theo Nạ Tạ Xa đọc sách, viết chữ, đến 10 tuổi thì theo Ô Lệ đi điều tra khắp các khu mỏ, đôi khi còn phải đối đầu với các băng đảng xã hội đen ở nơi đó nữa.
Vớ rồi nhỉ ạ, vậy sao, tốt quá.
Sẹo cao mày, tốt quá.
Nói móc tôi đấy à?
Thấy bản thân đã lỡ lời, Vớ rồi nhỉ ạ tỏa ra khẩn trương, nhanh chóng xin lỗi, ở thành phố ngầm quá gian khổ, tôi không nên nói năng thiếu suy nghĩ như vậy.
Sẹo thở dài, làm gì mà nghiêm túc như thế, điểm này của cô làm cho người khác khó chịu lắm đó Bờ Rồ Ni ạ.
Ý của tôi là, Sẹo tôi hơi ngưỡng mộ cô đấy, từ lúc hiểu chuyện, cuộc sống của tôi ngày càng chỉ quanh quẩn trong việc học hành lễ giáo, huấn luyện tôi ngày nào cũng có người luôn miệng nhắc tôi là, hãy ghi nhớ thân phận của Bờ Rồ Ni ạ, điều này đã vi phạm quy định của đấng kiến tạo rồi Bờ Rồ Ni ạ, mọi cô gái đoan trang không nên nói chuyện thô bỉ như vậy Bờ Rồ Ni ạ.
Trong ánh mắt của Bờ Rồ Ni ạ hiện lên vẻ phức tạp không thôi, khẽ nói tiếp, một số người ngưỡng mộ cuộc sống như vậy, nhưng tôi lại cảm thấy mất tự do. Cả đời chỉ lặp đi lặp lại những chuyện giống nhau. Tất cả mục tiêu đều do người khác sắp đặt cho cảm giác này, chắc cô không tài nào tưởng tượng nổi nhỉ.
Sẹo, đúng là không tưởng tượng được, nhưng tôi muốn biết cô đã nói lời thô bị gì thế.
Một hồi im lặng, vợ Johnny à hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng, ta đại diện cho ý chí của đấng kiến tạo, chọc thương vào lỗ mũi của ngươi.
Nghe vậy, Seo liền bật cười lên, chỉ vậy thôi sao?
Chả nhăm nhọ gì, không thú vị chút nào cả.
Xem ra trước khi cô trở về, tôi phải dạy cô vài câu ra trò mới được. Bờ Johnny à mỉm cười, lắc đầu đáp, không cần đâu. Sẹo cười cười, không ngờ tôi lại có thể ở đây tâm sự với đấng bảo vệ tương lai. Từ nhỏ tôi đã không gặp được bao nhiêu người ở tầng trên, chỉ toàn nghe người lớn kể chuyện tôi. Tôi còn tưởng các người là một đám người sắc sược lạ lùng. Bờ Johnny à, tôi nghe vài cựu thiết vệ nói, trước khi lệnh cấm được ban hành thì không có sự khác biệt giữa tầng trên và tầng dưới. Mọi người đều ăn những món ăn giống nhau, nói về những chủ đề giống nhau và ăn mừng những ngày lễ như nhau đến thời đại của chúng tôi. Tuy môi trường trưởng thành đã khác nhưng khi nói đến những chuyện vui buồn trong cuộc sống, về sự gắn bó giữa người với người thì những tình cảm đáng quý này vẫn còn gắn kết. Nếu có một cầu nối giữa tầng trên và dưới lại với nhau lần nữa, chúng ta nhất định có thể trở về với thời đại chưa chia cắt và cùng kề vai sát cánh chống lại băng giá vĩnh cửu. Và danh nước Sẹo, tôi không tổng kết ra nhiều đạo lý như vậy giống cô, nhưng nếu đây là tương lai mà cô mong muốn thì tôi đồng ý cùng cô xây nên chiếc cầu nối. Bờ Johnny ạ xúc động nở lên một nụ cười và đáp, cảm ơn cô Sẹo. Sự tin tưởng của cô rất quan trọng đối với tôi. Trước lời nói đó của Bờ Johnny ạ, Sẹo hai má hơi phiếm hồng bị ngại, cô nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác. Bước tiếp theo cô định làm thế nào? Chuyện nghe được từ chỗ của Sở Vạn Dục chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ đến cô phải không?
Bờ Johnny ạ, ừm, tôi tưởng bản thân mình đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi, nhưng mà tới bây giờ bản thân Bờ Johnny ạ vẫn rất khó tin chuyện đã biết được. Cô không ngờ là người mẹ có lì ạ của mình lại giấu kín mít chuyện này.
Bờ Johnny ạ buồn bã nói, chỉ cần tôi vẫn là người kế thừa đấng bảo vệ thì sớm muộn tôi cũng sẽ tiếp xúc đến sự thật đó.
Nhưng vì sao mẹ lại giấu tôi những chuyện này? Vì sao muốn tôi truy bắt những người từ phương xa vốn dĩ hiểu rõ bản chất sợ kệ lạ rồng tôi không tài nào hiểu được suy nghĩ thấu đáo? Thì chuyện mà tôi có thể làm bây giờ chính là đối mặt với bà ấy. Nói cho ra lẽ, Sẹo bất ngờ, vội nói, này chờ đã, cô muốn đi một mình thật đó ạ?
Không được, cái này quá, không cho Sẹo nói hết. Bờ Johnny ạ lên tiếng với ánh mắt quyết tâm, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, Sẹo. Tôi là con gái của cọ lì ạ, đây là chuyện không thể thay đổi. Cho dù là con gái hay là thiết vệ bà bạn, tôi cũng phải khuyên bảo cho tròn trách nhiệm, dù cho.
Sẹo, Bờ Johnny ạ.
Sẹo tròn mắt nhìn chằm chằm Bờ Johnny ạ. Sẹo đã thấy Bờ Johnny ạ đã khác so với lúc trước mà hồi cô mới gặp. Khi đó bản thân Sẹo rất khó ưa với cô nàng tiểu thư này, nhưng giờ thì cách nhìn của cô về Bờ Johnny ạ đã khác rồi.
Bờ Johnny ạ lấy ra một bức thư, đưa tận tay Sẹo, cầm lấy cái này, Sẹo.
Hãy giúp tôi chuyển nó cho những vị khách từ phương xa. Nếu tôi không thể gặp lại mọi người họ sẽ biết nên làm sao. Thấy không thể ngăn được cô nàng thiết vệ này, Sẹo đành thở dài mà cầm lấy bức thư, được, tôi hiểu rồi. Cô hiểu rõ bản thân muốn làm gì, tôi có phản đối nữa cũng vô ích. Nhưng cô hãy nhớ một chuyện, nếu cô gặp nguy hiểm thì tôi có liều mạng cũng phải cứu cô bằng được. Bờ Johnny ạ mỉm cười, nhẹ giọng nói, vậy tôi chờ cô tại khách sạn Goethe, phòng của Lâm. Lâm lờ mờ tỉnh dậy trên giường, vươn vai khởi động gần cốt, ngủ ngon quá đi mất. Vui vẻ bước xuống giường và đi vào trong phòng vệ sinh, chuẩn bị đánh răng thì Lâm như thấy có điều gì đó khác thường khi cậu nhìn vào trong tấm gương. Trong tấm gương chẳng thấy hình ảnh phản chiếu của cậu đâu cả, điều này làm cho cậu khó hiểu vì hiện tượng kỳ quái này. Lâm rủi rủi mắt vài lần rồi nhìn lại về phía cái gương, hình ảnh trong gương đã có sự thay đổi. Tuy vậy đó không phải là hình ảnh phản chiếu của cậu mà là một thứ kỳ dị. Nó có hình dáng gần giống với con người nhưng khác ở chỗ là toàn bộ cơ thể nó chỉ toàn làn khói màu đen, hai mắt đỏ rực.
Lâm, cái quái gì vậy?
Vừa dứt lời, từ trong tấm gương thực thể đó đã vươn tay tấn công Lâm.
Cậu giật mình, theo bản năng bật lùi lại nên đã tránh được một kích bất ngờ này.
Chưa hết, sau khi vừa hụt thì thực thể đó từ từ chui ra khỏi chiếc gương. Lâm mở to mắt nhìn cái thứ dị hợm đó đang chui ra, không một chút do dự cậu bỏ chạy nhắm kêu đồng bạn chi viện. Cậu mở toang cửa và phóng như bay ra. Qua từng phòng của từng đứa bạn mà đập ầm ầm nhưng vẫn không có hồi đáp.
Lâm, này, có kẻ dị hợm tấn công tôi nè mấy người.
Cho dù cậu đập cỡ nào thì chẳng một ai hồi đáp lại cả. Về phía thực thể kỳ lạ kia, hắn đã bước ra cửa phòng và đôi mắt đỏ thắm nhìn chằm chằm Lâm. Đúng lúc Lâm cũng nhìn về phía của thực thể đó, cậu lấy ra cây súng và bắn hàng loạt viên đạn. Đúng là thực thể đó đã ăn trọn hết các viên đạn mà cậu bắn ra nhưng hắn chẳng tỏa ra hề hấn gì. Không để Lâm tiếp tục tấn công, thực thể đó đã nhanh như một bóng ma xuất hiện trước mặt Lâm và bổ. Lâm né được nhát vô này từ hắn nhưng lại bị ăn đạn. Lực đạp này của hắn như một chiếc xe tải ủi thẳng vào người cậu vậy, đau đớn vô cùng. Văng thẳng vào tường, Lâm ho ra máu, cơ thể cậu chẳng thể nào mà cử động sau khi ăn đòn đạp đó nên chỉ đánh ngước ánh mắt tràn đầy tức giận về hướng của kẻ đang đứng trước mặt. Sức mạnh của tên này mạnh một cách vô lý, cậu không tài nào mà chống trả lại nổi.
Lâm cắn răng, nặn ra từng chữ, người rốt cuộc là thứ gì?
Thực thể đó không nói gì chỉ đứng đó và nhìn Lâm. Để rồi một lát sau, hắn đưa bàn tay lên rồi đâm xuyên lồng ngực của cậu.
Lâm
giật mình, ngồi bật dậy, hơi thở của cậu dồn dập và trên trán rỉ đầy mồ hôi. Ánh mắt của cậu còn khiếp đảm trước cảnh tượng mà bản thân đã trải qua. Đờ đẫn nhìn khung cảnh xung quanh, vẫn là căn phòng mà Ô Lệ đã cho cậu cùng đồng bạn ở lại sau đó, cậu vội vàng đưa tay chạm lên ngực thì thấy vẫn bình thường. Thế là cậu đã biết hồi nãy bản thân chỉ là nằm mơ mà thôi. Nhưng dù vậy thì giấc mơ đó chân thật tới mức mà cậu không thể tin nổi, tới ngay cả cơn đau cũng rất chân thật nữa là đằng khác.
Lâm, niệm nó chứ mơ miết.
Bộ không có giấc mơ nào yên bình hơn được à?
Chương 36, mạch 7TH, giao cho tôi.
Chương 36, mạch 7TH, giao cho tôi. Mất một lúc để bản thân có thể bình tĩnh lại, cậu ngồi xếp bằng trên giường và suy nghĩ về chuyện mà cậu đã trải qua trong khi ngủ.
nói mơ thì cũng không giống lắm vì ở trong đó nỗi đau cậu hứng chịu là rất chân thật, thôi thì cứ cho đó là mơ đi cho dễ hiểu. Còn về phần của thực thể dị hợm tiết thì cậu chẳng biết đó là cái thứ gì cả và hắn mạnh một cách vô lý luôn, cậu rất khó hiểu rằng tại sao hắn lại tấn công cậu cơ chứ.
Chịu.
Lâm, tên chết bầm đó, quân tử trả thù 10 năm không muộn. Nhớ lại cảnh thực thể đó hành cho ra bã, cậu hận hắn tới mức nghiến răng nghiến lợi. Mà thôi giờ tức giận cũng chẳng làm được cái tách sự gì, nên dậy và chuẩn bị cho việc sắp phải đối mặt rồi. Ngài nhận được một chức năng mới, thí luyện thông báo đột ngột của hệ thống khiến Lâm sững người rồi sau đó nhanh chóng tìm hiểu thứ chức năng này có công dụng gì. Nhưng cậu nhận lại được một cái thông báo khác từ hệ thống là chưa đủ quyền sử dụng và yêu cầu phải đạt cấp 15, nếu như đây là game thì cậu làm cái dẹt dẹt là lên liền. Mà giờ bản thân cậu không phải trong game nữa đâu, hiện thực đấy. Đang vò đầu bứt tóc, ngoài cửa liền vang lên giọng nói của Mạch 7TH, Lâm, anh dậy chưa đó? Chúng ta mau đi thôi nào.
Lâm, rồi, chờ chút.
Khoảng chừng 10 phút sau, ngoài khách sạn Goethe đang cùng hai người Gian Hen và Mạch 7TH nói chuyện tiếng. Đúng lúc này Lật cũng vừa ra khỏi cửa khách sạn và từng bước đi tới chỗ ba người đứng. Lật vẫy tay, vui vẻ nói, chào buổi sáng nha mọi người. Mạch 7TH chống nạnh, trách móc, cuối cùng cũng tỉnh rồi hả? Chúng tôi ở đây đợi hơi lâu rồi đó nhé. Tôi phát hiện giờ giấc sinh hoạt của chúng ta trái nhau hoàn toàn, khi thì bỏ dậy lúc nửa đêm, khi thì ngủ đến tối đen tối mờ.
Không ổn, không ổn rồi.
Lâm liền che miệng cười, xía mồm vào, cô cũng có khác quái gì đâu. Phòng tôi nằm bên cạnh còn nghe được tiếng cô nói mớ kiện như nói vào tim đen, Mạch 7TH đỏ mặt rồi vung tay đấm mạnh vào bảng mặt của Lâm, ai nói mớ chứ, anh đừng có mà nói bậy nói bạn. Tuy nắm đấm của Mạch 7TH vẫn chưa rời khỏi, nhưng mặt Lâm lại thổ ra, hai mắt tràn đầy sự chấn kinh. Này này, cậu chỉ nói đùa thôi mà sao cô nàng Mạch 7TH này lại phản ứng như thế chứ? Đây gọi là có tật giật mình sao? Thấy biểu lộ kinh ngạc của Lâm, Mạch 7TH trong lòng càng nóng giận hơn. Gian Hen mặc kệ hai con người kia, nhìn Lật và nói, Lật, hôm qua anh có nằm mơ không? Lật lắc đầu. Lần này thì không Mạch 7TH, bảo sao anh ngủ lâu như vậy Gian Hen, vậy đi tìm lửa ngầm để bàn bạc kế hoạch sau này đi, xem thử họ có phát hiện gì mới không.
Ô lẹt, ồ,
xem ai đến kìa, thấy đám người Lâm đi tới, ô lẹt nhiệt tình chào đón, Sẻo và Sẻm Pỏ bên cạnh cũng gật đầu như tỏ ý xin chào. Sẻm Pỏ xoa xoa hai bàn tay, cười nói, đây không phải là khắc tinh của Sở Vạ Rộn, đại anh hùng của thành phố ngầm Lâm hay sao? Lật và Mạch 7TH chống nạnh, cao mày lại, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn chằm chằm về phía của tên Sẻm Pỏ. Gian Hen thì nhắm đôi mắt, không muốn thấy và chẳng muốn nghe những lời mà tên đó nói. Thế vậy, xem họ nhanh trí vội sửa lại lời, đại anh hùng Mạch 7TH, Lật và Gian Hen. Mạch 7TH, ô phản ứng cũng nhanh đấy, Gian Hen thở ra một hơi, nhìn qua Olet, nạ tạ xa đâu? Cô ấy không tới à?
Olet, cô ấy vẫn còn nhiều chuyện cần giải quyết hậu quả, các vị cứ nói với thân già này đi, lời của tôi cũng là ý của cô ấy nói ra thì thật xin lỗi, tôi chỉ thay mặt cho nạ tạ xa thôi, chuyện này trước giờ cứ giấu với các vị. Hạ hạ Lật, không sao đâu, Olet thở phào nhẹ nhõm, các vị không tính toán là tốt rồi, nạ tạ xa xưa nay làm việc thận trọng nhưng cô ấy tuyệt đối không có ý xấu. Về điểm này chắc các vị cũng nhận ra cô ấy dặn dò tôi phải đảm bảo cho mọi người trở về tầng trên an toàn. Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, tôi cảm thấy cách chắc ăn nhất là nhờ tên nhóc này giúp đỡ. Nói xong, cô lại quay sang nhìn Sẻm Pỏ. Sẻm Pỏ cũng hiểu ý nên liền cất tiếng, tôi đưa mọi người xuống đây, đương nhiên phải có trách nhiệm đưa trở về chứ. Đây là dịch vụ hậu mai đấy, bao khách hài lòng Mạch 7TH bán tính bán nghi hỏi, lần này không cần phải làm xỉu chúng tôi nữa nhỉ. Sẻm Pỏ uy tín đáp, không không, lần này chúng ta sẽ lên trên bằng lõi trung tâm Plus. Mặt không cảm xúc nói với Olet, đổi người. Sẻm Pỏ ủy khuất nói, này này, đừng mà. Chúng ta quen biết lâu như vậy rồi, sao vẫn không tin tôi chứ? Sẻo bất mãn lên tiếng, đừng có nói nhảm nữa, làm cho tốt việc hướng dẫn của anh đi. Sẻm Pỏ Gian Hen chú ý thấy thiếu thiếu ai đó, vội nói, chờ đã, vợ Johnny ạ đâu?
Sẻo, vợ Johnny ạ trở về trước rồi. Chắc mọi người cũng biết quan hệ của cô ấy và đấng bảo vệ tối cao đó rồi, có một số chuyện phải do chính cô ấy tự giải quyết. Mạch 7TH nghe xong thì kinh ngạc thốt lên, cái gì, vợ Johnny ạ bỏ chúng ta lại để tự mình trở về rồi á? Sao cô không cản cô ấy lại?
Lật bước cằm. Cô ấy không muốn giúp chúng ta nữa sao?
Xèo, không phải, chỉ là cô ấy có quá nhiều trách nhiệm. Tuy không thể hiểu hết nhưng tôi tin rằng cô ấy đang thử dùng cách của mình để giải quyết vấn đề. À đúng rồi, bờ rồ nì ạ bảo tôi giao thứ này cho mọi người. Xèo lấy ra một bức thư của bờ rồ nì ạ đưa cho Lật cầm. Lật mở bức thư ra và cùng đồng bạn xem trong thư bờ rồ nì ạ viết những gì. Một lúc lâu sau, Mạch 7TH nói, chị em lồ học đồ. Em trai thì tôi biết, còn chị thì là ai nhỉ?
Lâm, là sẽ bạn, nếu cô không biết thì họ tên đầy đủ của sẽ bạn là sẽ bạn lồ áo đồ đó Mạch 7TH. Thế không ngờ cô ấy lại là chị của dở mặt luôn đấy, hot girl tóc vàng và hot boy tóc vàng, gen di chuyển ghê gớm thật. Ngoài sẽ bạn và dở mặt ra thì trong gia đình lộ áo đồ còn có một đứa em gái út tên Linh nữa cơ, nhưng chưa gặp mặt thôi. Có điều Lâm đồng ý quan điểm của Mạch 7TH, cái gia đình lộ áo đồ đó đúng là có gen di chuyển kinh thật.
Gen tị quá đi mất.
Gian Hen, Sẻm Pỏ, anh có biết gì về chị em lộ áo đồ không?
Sẻm Pỏ, lộ áo đồ, bạn cũ đấy.
Tôi chủ yếu qua lại với cậu em trai, còn người chị thì đáng sợ hơn em trai mình nữa, hôm nay là ngày đại hỷ, đừng có nói chuyện này được không?
Chúng ta giờ xuất phát thôi nào.
Lâm vội lên tiếng ngăn lại, chờ đã nào, bộ chúng ta không chuẩn bị gì mà đã lên tầng trên rồi sao?
Mạch 7TH khó hiểu hỏi, ý anh là sao?
Lâm thở dài, gãi đầu nói, bộ cô quên lúc trước tôi đã nói rằng tầng trên đang truy nã chúng ta gắt gao rồi hả? Chỉ cần giờ chúng ta mà ló cái đầu lên thôi thì chắc kẹo 100 là sẽ bị cho ăn cơm nhà nước luôn.
Nghe Lâm nói thế, cả đám rơi vào trầm mặc. Ô Lệ nghiêm trọng thốt ra, khó đấy. Lâm trong đầu nảy ra một ý tưởng, liền nói, không khó như vậy đâu, chúng ta chỉ cần hóa trang một chút là được rồi, dù sao thì mấy tấm truy nã trên tầng trên đều xấu đau xấu đớn, cải trang một tí chắc chắn sẽ không bị thiết vệ trên đó nhận ra đâu. Mặt bảy TH hai mắt sáng rực, anh đúng là thông minh đó Lâm, việc cải trang này cứ giao cho tôi xử lý. Lâm, Lật và Gian Hen nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu, về mảng này thì không ai hơn mặt bảy TH rồi nên ba người không có lý do gì phải từ chối cả. Chương 37, tên thiết vệ này cũng quá ngốc rồi. Chương 37, tên thiết vệ này cũng quá ngốc rồi. Vỡ lọ vòng, tại tầng trên cùng. Đàn người trên này vẫn tấp nập và huyên náo như thường lệ, các thiết vệ đi tuần tra qua lại không dứt. Dù đã tìm kiếm nhiều ngày liền rồi mà vẫn không thấy bóng dáng của những kẻ bị truy nã đâu cả, nhưng bọn họ vẫn quyết tâm tìm ra cho bằng được. Này, mấy người là ai thế? Mau tới đây để tôi kiểm tra xem nào. Một tên thiết vệ chỉ về hướng của nhóm 5 người ăn mặc lạ ở trước mặt và kêu họ tới. Nhóm 5 người họ không phải ai khác mà chính là nhóm người Lâm đang cải trang. Lúc đầu có hơi rén ngang khi bị gọi tới nhưng bọn họ vẫn kịp thời lấy lại được sự bình tĩnh và tiến tới chỗ tên thiết vệ đó đang đứng. Lâm lướt vuốt cái ria mép, nói, có chuyện gì sao đại nhân? Tên thiết vệ, không có chuyện gì lớn, chỉ là gọi mấy người tới đây để kiểm tra mà thôi. Hãy đứng yên đó. Nói rồi, trước mặt cả nhóm người, tên thiết vệ lấy ra từng tấm truy nã và nhìn chăm chú vào từng người một. Đầu tiên là Lâm, tên thiết vệ dí sát mặt của hắn vào cậu kèm theo tiếng gầm khẽ phát ra rất dài. Tên thiết vệ, nhìn ria mép này, trông nó cứ giả giả thế nào ấy. Lâm, anh đang sỉ nhục tôi đấy à? Tên thiết vệ vội lắc đầu, lên tiếng xin lỗi, tôi không có ý đó đâu. Được rồi, cậu thông qua tên thiết vệ bỏ qua Lâm mà đi tới trước mặt Mạc 7TH, nhìn trong tấm truy nã rồi nhìn người trước mắt. Cô nàng Mạc 7TH không có cải trang gì nhiều, chỉ cột tóc gọn lên và đeo thêm một cặp kính. Tên thiết vệ, thường sao cứ giống giống thế nhỉ? Mạc 7TH liền ra vẻ nổi đoá, giống. Giống cái đầu nhà anh đó chứ giống. Tôi xinh đẹp tài năng như vậy mà anh nói tôi giống với cái thứ người không ra người quỷ không ra quỷ trong tấm truy nã trên tay anh sao? Anh đang sỉ nhục tôi đấy à? Lâm bên cạnh nghe thế thì lỡ miệng phụt cười nhưng rất may cậu đã nhanh tay che miệng mình lại, chứ nếu không sau vụ này cậu chắc chắn bị Mạc 7TH tẩm quất cho không trượt phát nào. Tên thiết vệ toát mồ hôi, lắc đầu, à cho tôi xin lỗi, tôi không phải có ý đó đâu thưa quý cô. Thôi, cô được thông qua. Mạc 7TH hài lòng gật đầu, ừm, phải như vậy chứ. Tên thiết vệ gãi đầu, liền đi tới trước mặt Lật để kiểm tra xem. Lật cải trang thành một tên có vết sẹo hình chữ ít ngay vị trí sống mũi, nói chung là cái tên Lật này đang cải trang thành ạ lạn nhưng mà là phiên bản cao to hơn. Và còn vui hơn nữa là Lâm đã chụp được rồi, để khi nào gặp lại ạ lạn thì cậu nhất định sẽ cho anh ta một sự bất ngờ. Tên thiết vệ, thường nhìn bản mặt ngu ngu là biết không phải rồi, thông qua. Lật. Và, câu nói cũng gây sát thương cao quá rồi. Lâm và Mạc 7TH không hẹn nhau mà cùng phục cười, Lật ánh mắt bất mãn liếc nhìn sang hai kẻ đang cười mình. Đối diện với ánh mắt đó của Lật, Lâm và Mạc 7TH đã bịt miệng lẫn nhau cố không phát ra một tiếng cười nào. Giờ tới lượt của Gian Hen chẳng có tí gì gọi là cải trang trên người cả. Theo như Mạc 7TH lúc giúp Lâm gắn ria mép đã kể rằng khuôn mặt lạnh lùng của Gian Hen cũng đủ khiến cho đám thiết vệ không nhận ra rồi nên không cần thiết phải cải trang chi. Đúng là vậy thật, tên thiết vệ cứ làm một hành động nhìn vào tấm truy nã rồi nhìn vào Gian Hen, sau đó hắn lại lắc đầu và thất vọng rời đi. Thấy vậy Lâm cũng đoán ra được cái hình vẽ do tỉ cả sổ vệ là phát họa Gian Hen trong tấm truy nã là một thanh niên đang cười, còn đây thì lại không một tia cảm xúc nên tên thiết vệ hắn ta mới bỏ cuộc. Chứng tỏ cậu cùng đồng bọn đã thoát được khỏi tình huống này. Về phần sẹo thì tại sao tên thiết vệ đó không kiểm tra? Lý do rất đơn giản bởi sẹo đã sử dụng bí kíp bóng hình ảo ảnh nên hắn ta không có thấy. Với lại cậu nói thật luôn là cái tên thiết vệ này ngốc vãi trưởng. Mạc 7TH thở phào một hơi, cứ tưởng sẽ bị nhận ra chứ, may quá. Sẹo ngừng sử dụng bí kíp, lên tiếng thắc mắc, bộ thiết vệ nào cũng ngốc như vậy sao? Lâm, tùy người thôi, không phải ai cũng ngốc như tên lúc này đâu. Sẹo gật đầu, nhìn ngó xung quanh không thấy bóng dáng tên sẹo ở đâu, cô lắc đầu ngao ngán, cái tên sẹo ở đó, lượt cũng nhanh quá rồi. Lâm gật đầu đồng tình trước lời nói này của sẹo. Miệng thì luôn nói bạn tốt của nhau mà khi người bạn gặp khó khăn thì lại con giò bỏ chạy trước, đúng thật là hảo hán xem họ. Lâm, chúng ta tới tiệm của Sệ Bản đi, tôi nghĩ cô ấy đang đợi chúng ta đó. Tuy đã được Lâm nói về Sệ Bản, mà cho dù là vậy trong lòng bọn họ vẫn có hơi lo lắng nhưng thấy Lâm tín nhiệm Sệ Bản cao như thế thì cả bọn đành phải cược một ván. Cùng nhau đi tới trước cửa tiệm cơ khí nở vẻ y Winter, Lâm liền gõ cửa nhẹ. Bên trong tiệm vang ra giọng nói của Sệ Bản, ai đấy? Hôm nay đóng cửa rồi, mai lại đến nhé Lâm, mở cửa đi, là Lâm đây. Sệ Bản, là anh sao, anh mau vào đi. Sệ Bản đã nói vậy thì Lâm liền mở cửa cùng đồng bọn vào trong rồi sau đó cậu cẩn thận khóa cửa lại. Sệ Bản, ồ mọi người cải trang sao? Tuyệt đấy chứ. Sệ Bản cười cười chỉ vào từng phong cách cải trang của Lâm và đồng bọn. Lâm tháo ria mép ra, thở dài nói, cô đang khen hay đang trêu đó? Sệ Bản, tất nhiên là đang khen rồi Lâm. Sệ Bản đưa mắt nhìn sang ba người Mạc 7TH, Lật và Gian Hen mà nói, chắc Lâm đã nói với mọi người rồi nhỉ? Gian Hen gật đầu, ừm, nhưng chúng tôi vẫn chưa tin tưởng cho lắm. Sệ Bản nghe thế thì không tỏa ra giận hay gì cả, ngược lại cô khẽ cười trên môi từ tốn nói, nhạy bén thật đấy. Yên tâm đi, tôi và có lì ạ còn không nói chuyện với nhau. Năm xưa chính cô ta đã đuổi tôi khỏi đội ngũ đấng kiến tạo, tội gì mà tôi phải đứng về phía cô ta trừ phi đấng kiến tạo công khai chứng cứ chứng minh mấy người có tội, nếu không thì tôi cảm thấy mấy người sẽ không thể nào gây ra chuyện xấu. Hơn nữa, với sự hiểu biết của tôi về đấng kiến tạo, Nếu có chứng cứ thì họ đã công bố từ lâu rồi. Chiêu này tôi biết tổng đây chính là phong cách làm việc của có lý ạ, làm mọi người cuốn quýt lên trước đã rồi tính sau, dẫu sao khi đã bận cuốn cuồng lên rồi thì cũng không còn bao nhiêu người còn tâm tư để suy xét lại chi tiết nữa cả. Lật bất ngờ thốt, cô dành thật đó. Sẽ ban cười cười, nói là quen vậy thôi chứ lúc trước tôi và có lý ạ là chị em tốt của nhau, nhưng đó là chuyện khi cô ta chưa trở thành đấng bảo vệ tối cao, còn tôi bây giờ chỉ ở tiệm cơ khí sửa đồ đạc, chơi nhạc, sống tự do tự tại. Lật mạch bảy th và gian hen ghé mắt nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu như đã quyết định tin tưởng sẽ bạn. Mạch 7 TH nhanh chóng thay mặt đồng bạn kể lại chi tiết cho Sệ Vạn biết tin tức của thành phố ngầm và thông tin có liên quan về sở kệ lạ rồng mà cả bọn đã biết được. Nghe xong, Sệ Vạn nhíu mày trầm ngâm nói, thì ra là vậy, thành phố ngầm đã phong tỏa nhiều năm như vậy rồi, từ lâu không ai đến đây, không ngờ là vậy. Chưa kể, có sẹo ở đây nên không thể nào là chuyện địa được. Còn về sở kệ lạ rồng chắc Lâm đã nói với mọi người rồi nhỉ, nó nằm ở một nơi rất nguy hiểm đó, nơi nguy hiểm mà Sệ Vạn nói chính là phía bắc của bờ lọ bọng, đó là nơi hầu như bị ránh nước nuốt chửng hoàn toàn. Muốn đến cánh đồng tuyết ở phía bắc thì bắt buộc phải vượt qua cấm địa tiền tuyến của thiết bị, đồng thời ở đó có mặt tên não cơ giờ phạt. Chương 38, lại là cô ả mạch 7TH. Chương 38, lại là cô ả mạch 7TH. Cốc cốc. Tiếng gọi cửa phát ra từ phía ngoài vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của cả đám. Ngoại trừ Lâm gia thì những người trong nhóm cậu đều vô cùng nghi hoặc nhìn về phía của cái cánh cửa. Sẽ bạn như nhớ ra điều gì đó, cô vội nói, thôi chết. Tôi quên mất hôm này em tôi sẽ đến. Mấy người mau tìm chỗ trốn đi để tôi ứng phó. Lâm mở miệng muốn nói điều gì đó nhưng đống cổ áo của cậu cảm giác nó nhẹ đi, thủ phạm làm ra điều này không ai khác chính là Lật. Anh ta đang xách cổ áo cậu kéo đi và cùng cả đám người còn lại núp sau quầy. Lúc nào cũng vậy, bộ không chờ cậu có thể nói xong thì muốn làm gì làm à. Thật đúng là quá đáng mà. Tuy tức là thế nhưng cậu đành phải thở dài một hơi, miễn cưỡng núp và cố không phát ra tiếng động nào. Sau khi nhóm người Lâm đã núp hết, Sệ Vạn hô lên giá hiệu cho người bên ngoài đi vào trong. Cánh cửa mở ra, người con trai với mái tóc vàng, cơ thể cao lớn và mỡ. Lần này không có chiếc vali cầm theo nữa mà chỉ có trang phục trắng tinh cùng với một tấm pha lê xanh ở trước ngực bước vào. Đây chính là The Pat, đội trưởng thiết vệ bợm bạc đồng thời cũng là em trai của Sệ Vạn. Sệ Vạn cười cười nói, The Pat, em đến rồi. Chị còn tưởng là chuyện ở tiền tuyến căng thẳng nên em không có thời gian đến đây chứ, hạ hạ. The Pat không vui không buồn đáp, cũng may là gần đây các đợt tấn công của bọn quái vật đã dịu đi không ít, em tranh thủ về thành để xử lý vài việc, trễ chút sẽ trở về tiền tuyến không phải em đã nói với chị rồi sao. Sệ Vạn giật thót trong lòng, vội cười nói, à đúng đúng, đúng là có chuyện này thật. Giờ bạn nghi hoặc hỏi, chị trông lạ lắm đó, bộ có chuyện gì sao? Sệ Vạn lắc đầu, à, đâu có em nhìn sao mà nói như vậy. Giờ bạn vẫn rất nghi hoặc, hai tay khoanh trước được nói, bình thường chị đâu có gọi cả tên của em núp sau quầy. Lâm đập chán thở dài, cô nàng Sệ Vạn này đúng thật là. Nhìn vẻ ngoài hot girl là thế nhưng cô nàng Sệ Vạn này có điểm yếu chết người đó là nói dối rất tệ. Với lại, đừng có mà nói chuyện lắp ba lắp bắp như thế chứ, không nghi ngờ mới là lạ đó Sệ Vạn. Sệ Vạn, y lạ, không phải em rất phản cảm về việc chị gọi em là chú em trước mặt mọi người sao? Chị cảm thấy em nói đúng. Nên bình thường cứ gọi tên sẽ tốt hơn đúng không chú, em không biết dùng lời gì để nói, nên giờ bắt đánh phải gật gù nói, muốn cứ gọi gì thì tùy chị, nhưng hôm nay em đến đây là vì công việc. Thiết bị của thành trì gặp sự cố, các kỹ sư trong quân đội đều bó tay, chuyện này có lẽ đành phải nhờ chị giúp đỡ thử rồi. Sẽ vạn ồ lên một tiếng, khét lời, đám người đó tư duy cứng nhắc, đương nhiên là không hiểu được thiết kế của chị rồi. Trời, làm chị cứ tưởng có chuyện gì to tát lắm, để đó đi, chị sửa cho. Giờ bắt, phiền chị rồi Sẽ bạn, khách sao với chị làm gì? Đúng rồi, trong thành đột nhiên canh phòng nghiêm ngặt, chắc có chuyện gì rồi phải không? Giờ bạn có chút đắn đo đáp, chuyện này em phải bảo mật mệnh lệnh. Không giận không buồn trước lời lẽ đó, Sệ Vạn điềm tĩnh nói, giờ bạn nhỏ bé đã đủ lông đủ cánh không coi người chị thứ dân này ra gì nữa rồi. Giờ bạn, chị đừng như thế hả? Thôi vậy, cho dù em không nói thì vệ lạ cũng sẽ nói cho chị biết thôi. Thở dài một hơi xong, giờ bạn bắt đầu kể, đêm qua, bờ rô nỉ A đại nhân đột nhiên xuất hiện và đi vào pháo đài cờ lì bột mà không báo cho ai cả. Đấng bảo vệ tối cao nghi ngờ bốn kẻ xâm nhập lúc trước vẫn chưa rơi vào ránh nước mà theo bờ rô nỉ A đại nhân trở về khu hành chính. Bà ấy ra lệnh thiết quân luật trên toàn thành phố và bắt giữ kẻ có hành động đáng ngờ. Nghe dở mặt nói tới đây, nhóm người Lâm đang núp sau quầy bỗng cảm thấy nhột nhột trong người đến kỳ lạ. Lâm phải công nhận rằng bà có lý á nhạy bén thật đó, bảo sao có rất nhiều thiết vệ đi qua đi lại nhiều hơn lúc trước nữa. Nhưng may cả bọn đã nhanh trí cải trang bản thân và một phần quan trọng nhất là nhờ những tấm hình truy nã biến dị kia nên không kẻ nào phát hiện ra. Sẽ bạn nhíu mày, ra là vậy, hèn gì lúc trước vợ Johnny à biệt tâm biệt tích cô ấy hiện giờ thế nào rồi? Dở mặt, không rõ. Cô ấy chưa rời khỏi pháo đài cờ Liput, đấng bảo vệ tối cao chỉ nói rằng cô ấy đã trở về chứ không còn gì khác, đó chỉ là một lời nói dối trắng trợn để không ai biết mà thôi. Dựa vào cốt truyện thì thực chất hiện tại có lì ạ đang dẫn theo bờ Johnny ạ tới gặp sở kệ là rồng. Lâm liếc nhìn sang bên cạnh, Seo đã bắt đầu rụt dịch vì lo lắng cho sự an toàn của bờ Johnny ạ rồi. Sẽ bàn, được thôi, chị khá lo cho cô ấy đó. Sau khi cô ấy biến mất, thế là nói lượng công việc bị đội lên gấp đôi, thậm chí không có thời gian để bước ra khỏi cửa luôn. Dập hát, đúng là chuyện gì cô ấy cũng nói với chị à. Đúng rồi, bình nước phiên bản giới hạn chúc mừng năm mới của khách sạn Go Eaters mà lần trước em để ở đây, bây giờ em đem đi nhé. Thấy giờ bạn muốn đi ra sau quầy, Sệ Vạn hoảng hốt vội lên tiếng, chờ chờ đã. Thấy rất khó hiểu, giờ bạn hỏi, sao thế? Chị hôm nay không bình thường cho lắm. Lâm liền ra hiệu cho cả nhóm nút khép nép lại, chứ kẻo bị tên não cơ bắp giờ bạn này phát hiện ra thì rất khó để nói chuyện. Sẽ bạn nhanh chóng nghĩ ra lý do, vội nói, à đúng rồi, không phải trước đây em trồng chết vài chậu hoa sao? Lúc dọn dẹp chị đã xếp chúng thành đống ở phía bên kia, mùi hoa héo kinh lắm. Em đừng qua đó giờ phát, khoan nói đến lý do kỳ cục gì đó đã chị dọn dẹp nhà cửa thật sao? Không phải lại nghiên cứu thứ gì đó bị cấm nữa chứ? Sẽ bạn bất mãn đáp, làm gì có thằng nhóc này, hình tượng của chị trong mắt em là vậy đó hả? Giờ phát thở dài một hơi, ngán ngẩm nói, thôi bỏ đi, đúng là em không nên xâm phạm vào không gian riêng tư của chị. Công việc vẫn còn rất nhiều, em xin phép đi trước nhé. Thấy giờ phát định quay người rời đi, Sẽ bạn lên tiếng hỏi, chờ đã, chị muốn biết những kẻ xâm nhập đó đã phạm tội gì? Giờ phát không chút suy nghĩ, liền giải đáp cho Sẽ bạn hiểu, âm mưu lật đổ đấng kiến tạo, âm mưu phá hoại bờ lõ bọc. Sẽ bạn cười khẩy một cái, cũng chả khác với lý do của chị là bao, thủ đoạn của có lì ạ chẳng bao giờ thay đổi một chút nào cả. Giờ phát, đừng nói vậy chị ạ, em biết chị vẫn rất bất mãn với đấng bảo vệ tối cao, nhưng chuyện này không đùa được đâu Sẽ bạn, lại bị em dạy đời nữa rồi. Được thôi, em đi thong thả nhé, lần sau nhớ đến nghe chị và vệ là diễn tập nhé. Giờ mặt gật đầu đáp ứng một tiếng, sau đó đã xoay người rời đi. Vào lúc cánh cửa đóng lại, nhóm người Lâm núp sau quầy cuối cùng đã được có thể đi ra. Lâm, này, này ai trỏ vào mỏ tôi vậy? Tôi không để ý luôn á. Lâm che lấy cái miệng, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua những kẻ đã núp với cậu. Ai mà ác ôn thật, xem chút nữa là phát ra tiếng rên rỉ khi phải hứng chịu một đòn trỏ đến từ một kẻ nào đó. Gian Hem điềm tĩnh lắc đầu, không phải tôi làm và tôi cũng không biết, xẻo và Clus cũng lắc đầu, đồng loạt nói, cũng không phải do tôi nghe ba người này đã nói vậy. Lâm hướng ánh mắt nhìn về phía kẻ còn lại không có lên tiếng. Mặt bảy TH lung túng bạc phần, gái đầu cười nói, xin lỗi nha, nay tôi ngứa tay quá không gãi được nên tôi đã lỡ tay hạ hạ lại là cô ả mặt bảy TH. Lâm gào thét trong lòng. Chương 39, tiến về cấm địa thiết vệ. Chương 39, tiến về cấm địa thiết vệ. Lâm, mặt, bộ cô hết hướng để cơ hả? Mặt bảy TH ngứa người, thẳng thắn đáp, nói ra thì anh không tin nhưng nó thuận tay chứ bộ. Lâm tức giận, hai tay méo lấy hai bên má của mặt, hàng giọng nói, thuận tay cái đầu nhà cô á. Nếu có việc gì mà cô bất mãn với tôi thì chúng ta có thể ngồi xuống để đàm đạo. Hai tay Lâm méo qua méo lại hai má cô nàng mặt bảy TH, cái con người gì mà quậy quá trời quậy luôn á. Mặt bảy TH, đừng đừng méo má tôi nữa, nếu méo mạnh bạo như anh thì má tôi biến dạng đó, kể từ đó tôi không còn xinh đẹp nữa mất. Hai mắt cô nàng rưng rưng, cầu sự tha thứ của Lâm nhưng đời nào mà cậu buông tha dễ như vậy được, thế là cậu cứ méo liên tục không thả tay. Những kẻ thường thường nói như này chắc chắn lần sau sẽ còn làm thêm nữa cho mà xem. Lâm hừ một tiếng, hậm hực thả hai tay ra khỏi hai bên má của mặt bảy TH. Nể đây là lần đầu cô tái phạm nên cậu đành tha cho đó. Mặt bảy TH xoa xoa hai má của mình, ánh mắt căm tức chừng Lâm không rời, miệng thì liên tục cảm giảm điều gì đó mà cậu nghe không rõ. Lâm thắc mắc, cô nói gì đó? Mặt bảy TH hứ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác, ai nói gì đâu. Nghe mặt bảy TH nói thế, cậu tin được chết liền luôn. Mà tình cảnh lúc nãy ngạt thở thật đó. Mặt bảy TH gật đầu đồng tình, đúng vậy, loại kịch sân khấu gì thế này. Sẽ bản cũng bất ngờ không kém, cô thở phào một hơi, lúc cậu ta đến đây lấy bình nước là tôi muốn thoát tim thật luôn đấy. Xeo sốt rồi nói, vợ Johnny ạ đang gặp nguy hiểm, chúng ta hãy mau đi cứu cô ấy thôi. Lời xẻo vừa nói ra, đã kéo mọi người trong đây về lại chuyện trước mắt. Sẽ bạn, chỉ dựa vào mấy người chúng ta mà muốn xông vào pháo đài cờ Liput. Hãy dẹp cái suy nghĩ đó đi, xeo à, cho dù cô có bản lĩnh cỡ nào đi nữa thì tôi cũng không thể để mặc cho cô tự đi tìm cái chết đâu. Sẽ bạn thở dài nói lên ý kiến của mình, cho dù vậy xẻo vẫn rất là lo lắng cho sự an nguy của vợ Johnny ạ. Xeo nhăn mặt, hai bàn tay siết chặt, đôi vai cô không ngừng khẽ run vì sự bất lực của bản thân. Lâm, bình tĩnh đi xeo, cô yên tâm đi. Hiện tại có con lì ạ sẽ không làm gì nguy hiểm đến vợ Johnny ạ đâu, dù sao bà ta cũng là mẹ của cô ấy mà, với lại đừng nhìn vẻ bề ngoài vợ Johnny ạ là thiếu nữ, thực chất cô ấy rất mạnh mẽ đó. Lâm vỗ nhẹ lên vai cô nàng xẻo hai cái và trấn an lấy cảm xúc hỗn loạn của cô nàng. Sẽ vàng gật đầu nói thêm, ừm, tôi đồng ý quan điểm này của Lâm. Cho dù lòng người có thay đổi như nào thì ít ra tôi còn có niềm tin vào việc này nghe thế, xeo hít một hơi thật sâu rồi thở ra để bình ổn lại cảm xúc, khó hiểu nói, vợ Johnny ạ cũng từng nói những lời tương tự như vậy. Thật không hiểu tại sao mấy người chống lại có lý ạ, nhưng một mặt nào đó thì lại rất tin tưởng bà ta. Lời nói này tuy có hơi độc miệng một chút, nhưng đây cũng là xuất phát từ tính cách thẳng thắn của Sẹo. Sẽ bạn thông qua ánh mắt nhìn một cái thì đã biết người thiếu nữ trước mắt là người có tính cách như nào rồi, nên sẽ bạn không hề để bụng mà chỉ cười cười hết sức vui vẻ. À mà đã nghĩ ra cách thuyết phục giờ chưa? Sẽ bạn, vừa nãy tôi đã thử thẳng thính, anh cũng đã thấy rồi đấy. Không có chứng cứ và vào mặt thì chú em nhà tôi sẽ không nghi ngờ gì về mệnh lệnh của có lý ạ đâu. Nếu mọi người đi tìm nó trước thì kế hoạch tiêu tùng rồi Lâm. Ồ, nếu nói về kế hoạch thuyết phục lấy tên nao cơ bắp dở mặt kia thì tôi có đó. Tất cả mọi người trong đây đều trợn tròn mắt, đổ dồn mọi sự chú ý lên người Lâm sau khi nghe cậu nói vậy. Mặt bảy TH, anh có kế hoạch rồi. Lâm thản nhiên đáp, ừm đúng là việc thuyết phục tên nao cơ bắp dở mặt là rất khó, nhưng nếu có thứ đó thì chắc chắn tên nao cơ bắp kia sẽ tin ngay thôi. Mọi người đồng thanh, bằng cách nào? Lâm mỉm cười, mọi người quên bức thư do chính tay bợ Johnny ạ biết sao? Chỉ cần đưa bức thư cho tên dở mặt đó thì tôi chắc chắn hắn sẽ tin nghe những lời mà Lâm nói ra, làm cho cả đám trố mắt nhìn nhau, rồi sau đó cả đám, trừ Gian Hen, hai mắt trở nên sáng rực nhìn chằm chằm cậu như nhìn một vị cứu tinh. Đối diện với mọi ánh mắt đó, Lâm hất tóc lên ra vẻ đó chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Đừng hâm mộ cậu như vậy, cậu biết bản thân thông minh rồi. Từ từ đã, nếu anh đã có kế hoạch đó từ trước thì sao không sử dụng luôn lúc dở mặt tới đây? Lâm Lượm Sanglus trầm giọng nói, tính ra lúc đó tôi định nói luôn, nhưng mà lại bị tên nào đó chen ngang bằng cách xách cổ áo của tôi kéo đi, plus bị lượm như thế thì chột dạ, cười gượng gạo, à ừm cái này. Sẽ Ban cười cười, lên tiếng khuyên ngăn, thôi được rồi, anh cũng đừng để tâm tới việc đó Lâm à, tình huống như vậy không thể trách plus được, plus phản ứng lại, nhanh chóng gật đầu đùa theo, đúng đúng, anh đâu thể trách tôi được, dù gì tôi cũng lo cho đồng bạn của mình thôi mà. Mẹ nó cái tên một tuổi này, cũng phản ứng quá nhanh rồi đó. Lâm đỡ chán, chán nản không thôi. Hết mạch 7TH rồi lại tới cái tên Lus, giết hai cái con người này không coi cậu ra gì cả. À quên mất nguyên cái đội tàu đâu có ai là người bình thường quái đâu. Sẽ Bản, chúng ta đi thôi, đến cấm địa thiết vệ. Chỉ cần tìm được sở kẹ lạ rồng trước một bước thì có lì ạ sẽ không làm gì được chúng ta. Phía bắc bờ lọ bỏng, tại cấm địa thiết vệ. Sau một lúc lâu đi cùng với Sẽ Bản thì cả đám đã tới được nơi cần đến. Nơi này có bầu không khí rất lạnh, tuyết rơi dày liên tục không ngớt. Căn cứ được canh chừng nghiêm ngặt, các thiết vệ thì trang bị đầy đủ vũ trang. Mạch 7TH, canh chừng nghiêm ngặt thật đấy, muốn lẻn vào trong xem chừng không có cửa. Sẽ Bản, đến lúc dùng kế hoạch của cô rồi đó, trên đường đến đây, Sẽ Bản đã nói kế hoạch làm thế nào để đi vào cấm địa của cô cho cả đám biết nên Mạch 7TH mới tự tin nói như vậy. Với lại, cả đám đã không cần thiết phải cải trang nữa rồi vì tại cấm địa thiết vệ ngoài giờ mặt ra thì không còn ai trong này biết Lâm và đồng bọn cả. Sẽ Bản, được rồi cứ giao cho chị đây, mọi người đi theo sát tôi nhé. Sẽ Bản tiến về phía trước, Lâm cùng đồng bọn đi phía sau cô ấy không rời nửa bước. Ở ngay lối đi vào cấm địa có hai tên thiết vệ canh gác hai bên. Thấy nhóm người lạ đang tiến tới, một tên thiết vệ với cây dịu cán dài cầm trên tay liền chặn lại và cất tiếng, phía trước là trọng địa quân sự, không phận sự miễn bảo. Nói xong, tên thiết vệ đó nhận ra một người quen trong đoàn người bộ nói, không phải là chị Sẽ Bản đây sao? Lâu rồi không gặp. Sẽ Bản cười cười, vui vẻ nói, là Phần Dây mà. Lâu rồi không gặp, sao vẫn gác cửa thế? Phần gãi đầu, giọng điệu lúng túng đáp, à thì chị Sẽ Bản vẫn nhạy bén như vậy nhỉ? Đã trễ thế này rồi sao chị đến đây thế? Với lại, mấy người phía sau chị là ai vậy? Sẽ Bản bình thản nói, chú em nhà tôi nói mạng lưới năng lượng ở cấm địa xảy ra sự cố nghiêm trọng, mà nó thì không tin vào năng lực của thợ sửa chữa thuê bên ngoài. Nên nó đành mời tôi đến xem không công một chuyến, còn mấy người phía sau tôi là lính của tôi, chúng tôi phải kiểm tra toàn bộ thiết bị ở đây một lượt. Hơi do dự, chuyện này sao tôi chưa nghe nói đến chuyện mạng lưới năng lượng bị lỗi nhỉ? Sẽ Bản, đây là chuyện của bộ phận kỹ thuật, gác cửa như cậu biết để làm gì? Được rồi, mau cho tôi vào đi, lỡ mà nửa đêm hệ thống sửa gặp chuyện làm đông chết người thì cậu chịu trách nhiệm đó. Hoảng hốt, đội lắc đầu, không không, tôi không gánh nổi đâu. Nếu đã là chị của đội trưởng dở mặt thì chắc không sao đâu. Nói xong, Phấn lấy ra một tấm thẻ từ trong túi đưa cho Sẽ Bản, đây là thẻ tham quan tạm thời, chị cầm lấy khi nào ra thì trả lại cho tôi là được. Sẽ Bản, cảm ơn nhé. Phấn, để tôi tìm cơ hội nói vài câu tốt đẹp cho cậu, bảo chú em nhà tôi để bạn cậu nhé. Sẽ Bản vô cùng vui vẻ nói, nhận lấy tấm thẻ mà Phấn đưa cho. Phấn, không cần đâu, đội trưởng dở mặt rất ghét đi cửa sau, chị có nhắc thì đừng có nhắc gì đến tôi là tốt nhất đó. Sẽ Bản cười cười không nói gì, ra hiệu cho nhóm người Lâm ở phía sau đi theo cô tiến vào trong cấm địa. Chương 40, Sẹo quá hung. Chương 40, Sẹo quá hung. Thành công tiến vào cấm địa thiết bị, Sẹo và nhóm người Lâm tò mò nhìn mọi thứ lạ lẫm xung quanh. Đội trưởng thiết bị, tôi cảm thấy có một số người cảm thấy đội dự bị ngày nào cũng vô công dối nghề, an vạ chờ chết. Tôi nói cho mấy người biết, đây là một suy nghĩ vô cùng sai lầm. Trong cấm địa này, trước thì bọn quái vật danh nước trực chờ dòng nó, sau thì phải đề phòng những băng nhóm âm mưu xâm nhập thành phố. Đến khi xảy ra tình hình nguy cấp, thì những kẻ lơ là mất tập trung sẽ bị cả hai phía giáp công mà mất mạng. Vì vậy bắt đầu hôm nay, tăng thêm 200 lần đẩy tạ và 30 phút tợ lạ bằng một tay, nghe rõ chưa? Một tên thiết vệ cao to với bộ giáp đồ sộ, mỗi tay cầm là khiên và giáo đang răn dạy những tên thiết vệ dưới trướng. Cả bọn tình cờ đi ngang qua thì cũng nghe được lời nói của tên đó, nhưng cả đám không quá để ý cho lắm mà cứ tiếp tục bước đi. Mà câu nói băng nhóm âm mưu xâm nhập thành phố từ miệng tên đó là đang ám chỉ tới cậu và đồng bạn. Lâm chép miệng, lắc đầu cười cười, nói như thể cậu và đồng bạn là một đám xấu xa không bằng. Sẽ Bản đi trước dẫn đầu, quay sang cười nói, thấy chưa, dễ ợn. Mạch 7TH hai mắt tràn đầy sự hâm mộ, không hổ danh là chị của Dở Bạt. Sẽ Bản, tôi không thích bị người khác xem là chị của Dở Bạt đâu, lần này là vì mọi người, nếu không thì tôi đã không mượn danh nghĩa của chú em nhà mình làm gì. Vừa trò chuyện vừa bước đi, không mất quá lâu cả đám đã đứng trước một cầu tàu rất lớn, nó mang hình dáng tựa như một bánh răng và có bốn hướng đi, nhưng một hướng đã bị đổ nát và một hướng thì không có lối đi tiếp nên chỉ còn lại hai hướng có thể đi mà thôi. Sẽ Bản, băng qua chiếc cầu máy này sẽ đối mặt với địa ngục trần gian. Lật thắc mắc, bên đó có gì? Sẽ Bản, danh nước mênh mông vô hạn, một đám thiết vệ mệt mỏi, còn có bầu không khí nồng nặc mùi chết chóc, nếu muốn tiến về phía bắc thì bắt buộc phải băng qua địa ngục đó, mấy người đã chuẩn bị chưa? Sẽ Bản nhìn nhóm người Lâm và hỏi. Trước câu hỏi đó của Sẽ Bản, Sẹo cùng nhóm người Lâm mỉm cười gật đầu đáp lại. Dù sao thì cả đám đã tới và chẳng có đường nào lui nữa rồi. Sẽ Bản, vậy thì đi thôi, tìm cách băng qua bên kia cầu đã. Sẽ Bản tràn đầy cảm xúc vui vẻ và cô rất hài lòng trước sự không ngại khó khăn sắp sửa phải đối mặt của Sẹo với nhóm người Lâm. Nhưng Sẽ Bản không biết rằng, ngoài mặt Lâm không biểu hiện cảm xúc là thế, nhưng sâu trong thâm tâm cậu thì lại như sóng biển ồ ạt. Cậu rất lo lắng, dù gì thì đây là lần đầu cậu tham gia vào chuyến khai phá một hành tinh và chưa kể cũng sắp đối diện với một rồi. Sẽ Bản dẫn theo Sẹo, Lus, Mạch 7TH và Gian Hem đi tới trước một thiết bị điều khiển của cây cầu. Đây là thiết bị dùng để xoay cái cầu theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược lại. Lâm hít một hơi thật sâu để bình ổn lại cảm xúc bên trong, rồi cậu nhanh chóng đi tới chỗ của cả đám đang đứng. Trong lúc chờ sẽ vạn điều chỉnh, Lâm liếc mắt nhìn ngó mọi hướng thì chỉ thấy có một vài lính thiết vệ đứng canh ở đây thôi. Về việc mà đám thiết vệ này không ngăn cậu cùng động bọn lại thì có khả năng đám đó nhận ra người tới là chị của Zerpat. Thu hồi ánh mắt lại, Lâm thở ra một làn khói trắng, cậu kiên nhẫn đứng một bên chờ đợi. Khoảng chừng một phút sau, sẽ vạn lại thở dài lắc đầu. Theo lời của sẽ vạn, thiết bị đầu cuối này đã bị tắt, điều khiển từ chỗ này không được. Vì vậy, bắt buộc phải tìm cái khác, mỗi nhịp cầu liên kết với nhau đều có một thiết bị đầu cuối tương tự. Nên cả đám đành phải mất thêm thời gian để chạy qua đầu cầu bên kia. Sẽ bạn tranh thủ bắt tay vào làm việc, nhưng để một lát sau cô lại cau mày nói, không được, không khởi động được, xem ra nguồn năng lượng của thiết bị đầu cuối đã bị người ta ngắt mất rồi, có kẻ cố ý gây rối sao? Sẽ bạn lắc đầu, không, không đúng, tôi nghĩ là cố ý sắp xếp như vậy với tình trạng của tiền tuyến hiện giờ. Họ xoay cầu đến vị trí không thể thông đến phía trước và sau rồi cắt nguồn năng lượng của thiết bị đầu cuối của chiếc cầu từ phía sau, để tránh việc thao tác nhầm hoặc ngăn chặn việc binh lính đào ngũ làm như vậy. Lỡ như tiền tuyến thất thủ thì bọn quái vật từ danh đức cũng không thể thâm nhập vào phía sau bằng chiếc cầu này. Lật bước tạm, như mày, đây chính là không thắng, không trở về. Xeo, lời bờ Johnny á nói là thật, thiết vệ bợ bạc đúng là liều cả mạng sống để bảo vệ bờ ló bọc sẽ bạn, chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng 89 phần chính xác rồi. Em trai tôi từng nói, để ngăn chặn quái vật từ danh đức, họ không thể không sử dụng đến một số thủ đoạn cực đoan thôi. Chúng ta đi thôi nào. Hai thiết bị đầu cuối đều không sử dụng được, chúng ta phải đi tìm thiết bị cung cấp năng lượng chính. 15 phút sau, Sệ Vạn đã dẫn theo Sẹo cùng nhóm người Lâm tới được nơi cần đến. Đây là một cỗ máy có dạng cầu lớn và nó dùng để cung cấp năng lượng cho thiết bị đầu cuối của cây cầu lúc nãy. Sệ Vạn, chính là nó, thứ giống như quả cầu sắt khổng lồ đó. Mặt 7TH đỡ chán, chán là nói, không ngờ lại ở phía sau cánh cửa, sao lại phiền phức quá vậy trời. Sệ Vạn, tên khoa học của nó là trung tâm năng lượng cơ chế, kết nối với nhiều mạng lưới như thế. Có lẽ nguồn năng lượng của cả cấm địa thiết vệ đều do thiết bị này cung cấp cho. Gian Heng liếc nhìn hai tên thiết vệ đang canh ở hai bên cánh cổng và nhiều thiết vệ đang đi qua lại, khẽ nói, chả trách canh gác nghiêm ngặt như thế. Xèo khó tin thốt, một cái máy mà quản lý toàn bộ mọi thứ ư? Sẽ xảy ra chuyện đấy, chúng tôi đã từng nhận lấy bài học rồi. Lâm đặt tay lên vai Xèo, nhẹ giọng nói, Xèo à, cô quên rằng ở tầng dưới và ở tầng trên khác nhau sao? Xèo, à cái này đúng là vậy, thật chán cô nàng Xèo này ghê. Lâm không biết nên dùng lời gì để nói với cô nàng ngoài cái lắc đầu cười trừ. Đúng là cô, Xèo à. Xeo lương qua, lạnh giọng nói, anh đang khinh thường tôi đúng không? Lâm liều mạng lắc đầu, không, làm cái gì có. Ai khinh thường cô chứ, cho dù có cho cậu tiền đi chăng nữa thì cậu cũng không dám khinh thường cô. Lý do vô cùng đơn giản, bởi cô nàng Xeo này rất hùng, cậu không có điên mà lại đi khinh thường cô rồi để bản thân bị ăn đòn. Chán thật, trong vũ trụ họ có ỉm mặt Xeo dễ thương, hiền lành bao nhiêu nhưng qua hờ giờ thì lại thẳng thắn, hung dữ bấy nhiêu. Xeo, tốt nhất là vậy, nói cho anh biết tôi không ngại dùng cây lưới hái của mình để đánh anh đâu đó Lâm. Dạ vâng, em biết rồi chị đại à. Sao chị có thể thốt ra những lời gây ớn lạnh như thế chứ? Tưởng tượng tới cảnh Sẹo cầm theo cây lưới hái rượt đuổi cậu 3 ngày 3 đêm khi bị cậu chọc cho điên thì đúng là một môn thể thao nguy hiểm, không chết thì cũng phải nằm trên giường của phòng khám nạ tạ xạ để điều trị. Càng nghĩ càng sợ. Mặt 7TH, Lâm, sao anh run thế? Lạnh à? Lâm, à không, đâu có. Mặt 7TH thở dài, cười trông trọng, thôi, tôi thừa biết là anh đang lạnh mà, anh đúng là yếu thật. Lâm không vui nhìn mặt 7TH, cô không biết nói chuyện thì đừng nói dùng cái. Đối diện với ánh mắt đó của Lâm, mặt 7TH chống nạnh, nở lên một nụ cười tỏa nắng. Chương 41, bại lộ. Chương 41, bại lộ. Sẽ bạn, chỉ cần có được quyền hạn của thiết bị này, chúng ta sẽ có thể thao tác được với thiết bị đầu cuối của cây cầu. Plus có chút lo lắng hỏi, có gây ra động tĩnh lớn không? Sẽ bạn khét lời, đáp, vì vậy nên tôi mới nói với người gác cửa là chúng ta đến để tu sửa khẩn cấp đó. Ngoại trừ hậu phương, chắc chắn tiền tuyến cũng có thiết bị cần phải bảo dưỡng chứ. Mặt 7TH ồ lên, vỗ tay, thì ra là vậy, cô cũng quá đỉnh rồi. Trước lời khen như thế của mặt 7TH, Sệ Vạn chỉ cười cười. Sau đó, Sệ Vạn bước tới chỗ của một người thiết vệ đang gác cửa của loi trung tâm năng lượng cơ chế. Sệ Vạn với nụ cười thân thiện trên môi, nói, xin chào, anh lính. Thiết vệ, các người là kỹ sư đến tu sửa khẩn cấp phải không? Tôi thấy các người loay hoay quanh đây nãy giờ, đã tìm ra vấn đề chưa? Tên thiết vệ vừa nói vừa đưa ánh mắt nhìn Sệ Vạn và đàn người đứng sau cô nàng. Sệ Vạn, chưa, đến bây giờ mọi thứ vẫn bình thường. Tôi nghĩ vấn đề xảy ra ở trung tâm năng lượng, xin hãy để chúng ta vào kiểm tra bảo dưỡng định kỳ. Tôi là người đã tham gia vào việc thay đổi loại thiết bị này. Tên thiết vệ nhìn chằm chằm đám người trước mắt, lắc đầu, không được, không có khóa mã hóa của đội trưởng cảnh vệ thì ai cũng không được phép tiếp cận trung tâm nguồn năng lượng. Mạc 7TH chống lạnh hỏi, vậy đấng bảo vệ tối cao có đến cũng không? Không để Mạc 7TH nói hết câu, Lâm đã nhanh trí dùng tay bịt miệng cô nàng lại. Mạc 7TH ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu, Lâm liền ghé sát miệng thì thầm vào thái cô nàng, đừng nói như thế chứ, cô muốn chúng ta bị lộ sao? Hơi thở của Lâm phà vào thái Mạc 7TH làm cho cô cảm thấy nhột nhột, hai má cô trở nên phím hồng. Mạc 7TH vội vàng gật đầu tỏ ra bản thân đã hiểu. Thấy vậy, Lâm cũng rời tay khỏi miệng cô nàng. Mạch 7TH, lần sau đừng làm như vậy nữa nhé, nhột lắm. Mạch 7TH luốt luốt mang thai đang đỏ của mình, câu ngượng ngùng mà lên tiếng nhắc nhở. Thấy Mạch 7TH tỏa ra e thẹn như thế thì Lâm nớ người, nhận ra hành động lúc nãy của bản thân có hơi thất lễ, cậu gái đầu nói ra lời xin lỗi chân thành. Nhưng cậu phải công nhận là mềm thật đó. Một kẻ chưa từng tiếp xúc gần với con gái như Lâm thì đây đúng là một trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời của cậu. Mà hình như đây là lần thứ hai bàn tay cậu chạm lên miệng cô nàng mặt 7th thì phải, đúng không nhỉ? Sẽ bạn khoanh tay trước ngực, giọng điệu vô cùng bình thản, cần phải có thẻ mã hóa đúng không? Tôi cần đi tìm vị đội trưởng nào? Tên thiết bị, đội trưởng Đùn đang nghỉ ngơi ở phía trước, các người tự đi tìm anh ấy đi. Nếu anh ấy đồng ý cấp quyền cho các người thì tôi sẽ cho qua ngay. Nhận ra cái tên quen thuộc trong miệng của tên thiết bị, Sẽ bạn vui mừng khôn xiết, sao anh không nói sớm chứ? Được rồi, lát nữa chúng tôi sẽ quay lại gặp anh ngay. Nói xong, Sẽ bạn liếc mắt ra hiệu cho Sẹo và nhóm người Lâm đi theo cô. Trên đường đi, Mạch 7th thắc mắc, Sẽ bạn, cô quen Đùn gì đó sao? Sẽ bạn, ừm, anh ta là người quen cũ của tôi đấy. Anh ta dễ nói chuyện lắm, xem tôi thuyết phục này. Mất một lúc di chuyển, cả đám đã tới được chỗ của anh chàng Đùn cùng với những thiết vệ dưới trướng đang ngồi nghỉ ngơi. Anh chàng Đùn có thân hình cao lớn, mang trên mình một bộ giáp kín mít, toàn thân trông rất nặng nề, hai tay cầm khiên và giáo. Sẽ bạn dẫn Sẹo và nhóm người Lâm bước tới, cô vây tay hô, Đùn. Lâu rồi không gặp, anh đã trở thành đội trưởng cảnh vệ rồi sao? Anh chàng tên Đùn thấy người tới là Sẽ bạn liền đứng dậy, lắp bắp nói, Sẽ bạn, lâu rồi không gặp, cô vẫn cụ, thần thái ghê. Lâm chắc chắn cái tên này định thốt ra là cô vẫn rất đẹp. Sẽ bạn mỉm cười, giới thiệu, xin giới thiệu với anh, mấy người phía sau là trợ thủ của tôi, phụ việc ở tiệm cơ khí rất lời. Sẽ bạn quay sang giới thiệu Đùn cho Sẹo và nhóm người Lâm biết, còn đây là Đùn, khi xưa anh ấy là tay chơi đàn tạ át chủ bài trong ban nhạc của tôi đó. Mạch 7th là người đầu tiên lên tiếng chào hỏi, anh trai này cũng chơi dốc N rồi sao? Xin chào. Gian Hen, Hân Hạch Lực, xin chiếu cố. Sẹo và Lâm cũng kịp thời phản ứng lại mà lên tiếng làm quen. Đùn, à, chào mọi người. Mạch 7th khịt khịt mũi, hình như có mùi gì đó là lạ thì phải. Lâm nghe vậy thì liền ngửi thử xem nó có mùi gì, nhưng chỉ mới hít vào một hơi thì cậu đã dựng hết cả tóc gáy lên. Nói sao nhỉ, một mùi gì đó khá tanh tanh và cực kỳ khó ngửi. Đùn đội hàng dọc lên, nhìn về một tên thiết vệ ở phía sau, Gia Cờ Gì, mấy ngày rồi anh chưa tắm à? Gia Cờ Gì tỏa ra khó hiểu, ơ, tôi vừa mới tắm trước khi đổi ca mà. Đùn phát ra tiếng hừm rõ to, sao, nói lại xem nào. Gia Cờ Gì rất thoát, hoảng hốt sửa lại lời nói, vâng, thưa sếp, đã hai ngày rồi tôi chưa tắm ạ. Đùn lắc đầu đầy ngán ngẩm, thật chẳng ra sao, bất lịch sự trước mặt khách khứa thế này. Gia Cờ Gì, thức đáng hận mà, Gia Cờ Gì im lặng như hến không dám phản bác lại lời của Đùn, chỉ biết khóc giống trong thâm tâm mà thôi. Đùn, xin lỗi, để mọi người phải chê cười rồi. Sẽ bạn cười cười, không sao, Đùn. Đúng rồi, nếu có cơ hội thì chúng ta lại lên sân khấu biểu diễn chung nữa nhé. Tay chơi đàn tự tạ của tôi bây giờ cũng khá lắm, nhưng tôi vẫn nhớ thời gian trong ban nhạc lúc còn trong quân ngũ. Đùn thở dài một hơi, đều là những chuyện đã qua cả. Sẽ bạn, lâu lắm rồi tôi không đụng đến phím đàn nữa, và lại bây giờ tôi còn phải canh giữ ở cấm địa này cả năm trời, e là không còn cơ hội để về thành. Nói thế này có hơi xa cách một chút, nhưng cô tìm tôi có việc gì sao? Nếu không tìm ra được chỗ nào có vấn đề thì hãy mau về thành đi, dù sao nơi này không an toàn. Sẽ bạn, tôi đã kiểm tra một lượt hệ thống ống dẫn rồi, không có gì đáng ngại cả. Chỉ còn lại trung tâm năng lượng cơ chế là chưa kiểm tra mà thôi. Thiết vệ gác cửa nói cần phải có thẻ mã hóa mới cho vào, anh có thể giúp tôi chút không? Thấy Đùn im lặng không nói, Lật liền lên tiếng, chúng tôi kiểm tra xong sẽ đi ngay. Đùn. Sẽ bạn, sao thế? Đùn. Đùn, xin lỗi, Sẽ bạn, tôi có thể hỏi, đội trưởng giờ bạn đã nói thế nào với cô không? Sẽ bạn, hả? À để tôi nhớ xem nào chị ạ. Mạng lưới năng lượng ở cấm địa đã xảy ra sự cố, bên sửa chữa bất tài thuê bên ngoài không tìm ra được vấn đề, đại khái là vậy đó. Đùn, tôi hỏi thêm một câu, anh ấy liên hệ với cô từ lúc nào được không? Sẽ bạn bắt đầu tỏa ra sự lúng túng, cô cố bình tĩnh đáp lại, à sáng nay. Đúng rồi, sáng nay đấy. Không phải hôm nay em tôi phụ trách tuần tra trong thành sao? Vậy nên đã tiện đường ghé qua nhờ tôi. Đùn, hay đội trưởng giờ mặt vừa về tiền tuyến, hay là để tôi xác nhận với anh ấy lần nữa nhé? Sẽ bạn bất ngờ, ánh mắt tràn đầy sự khó tin, chờ chút, em tôi trở về tiền tuyến rồi sao? Không thể nào, lúc sớm còn ở trong thành mà. Đùn, Sẽ bạn, cô vẫn chẳng khác gì lúc trước, không biết cách nói dối. Những người phía sau mà cô đưa đến đây thực ra không phải trợ thủ ở tiệm đúng không? Đã bị nói trúng tim đen, Sẽ bạn mím môi im lặng trầm mặc không nói lời nào nữa. Chương 42, đối mặt với giờ bạn. Chương 42, đối mặt với giờ bạn. Thấy Sẽ bạn im như thế, Đùn giọng có chút trầm xuống, Sẽ bạn, không phải là tôi không muốn giúp cô, nhưng cô phải nhớ rằng tôi là thiết vệ bợ bạc của bợ lọ bọc. Vậy nhé, cô về trước đi, chuyện này tôi sẽ không nói cho ai khác, nhưng những người đến từ bên ngoài này bắt buộc phải để lại. Jun vừa nói vừa chỉ tay về phía của Sẹo và nhóm người Lâm đứng sau Sẽ bạn. Lâm lặng lẽ đưa tay ra sau lưng triệu hồi ra cây súng để dẹt ạ lệ của mình và chờ đợi, xem ra việc đánh nhau là không thể tránh khỏi. Gian Hen, điều đình thất bại rồi. Sẽ bạn, cô đi trước đi. Sẽ bạn nhắm mắt nghiền ngẫm rồi lắc đầu đáp, là do tôi đưa mọi người đến đây, tôi sẽ cùng mọi người tác chiến. Chuyện liên quan đến bờ lò bỏ gà không là liên quan đến vận mệnh của thế giới này mới đúng. Đừng, đừng cản chúng tôi. Ánh mắt hiện lên sự quyết tâm của Sẽ bạn nhìn chằm chằm Đừng, anh ta bực bội nói, Sẽ bạn, trước kia ngày nào chúng ta cũng cùng nhau luyện tập, chắc cô cũng hiểu mà. Linh hồn dốc N dồn của tôi chính là để cao phẩm giá của một quân nhân. Nói xong câu đó, Đừng ra lệnh cho các thiết vệ phía sau lao tới nhằm tấn công và bắt giữ những người phía sau Sẽ bạn. Lâm Phi có hơi do dự, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc đánh trả lại. Cậu đưa súng ra chỉa về đám thiết vệ và bắt cò. Mạch 7th, thiệt tình. Cam giam hai câu, Mạc 7TH nhanh chóng lấy ra cây cung rồi cùng Lâm mở màn cho trận đánh này. Khoảng 10 phút sau, Đùn, Sệ Bạn tại sao? Đùn và những thiết vệ dưới trướng nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo, ngoài Đùn ra thì những tên thiết vệ đều bị bất tỉnh hết cả. Tuy vậy vết thương trên người của Đùn và các thiết vệ dưới trướng đều không quá nặng. Sệ Bạn, Seo cùng nhóm người Lâm đã thu tay lại rồi, dù gì Đùn cùng thiết vệ dưới trướng là những người không liên quan gì đến vụ việc mà bọn họ đang làm. Đùn nhìn về phía Sệ Bạn, trước khi anh ta ngất lịm đi vì kiệt sức thì anh ta đã cất giọng hỏi. Sệ Bạn, Đùn xin lỗi, anh ngủ một chút đi nhé, cho dù có giải thích thì Đùn vẫn sẽ không hiểu, nên Sệ Bạn không còn cách nào khác ngoài tiếng xin lỗi. Nói xong tiếng xin lỗi, Sệ Bạn đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm. Hiểu được hàm ý trong ánh mắt đó của Sệ Bạn, Lâm thở dài, từng bước tiến tới gần Đùn rồi lục lọi trên người anh ta và lấy ra được một tấm thẻ mã hóa. Thấy Sệ Bạn vẫn còn có vẻ lo lắng, Gian Heng lên tiếng, chỉ là ngất tạm thời mà thôi, không cần quá lo lắng đâu Sẹo, đúng là tên ngốc ngoan cốt nhưng rất có bản lĩnh, lửa ngầm đang thiếu người như này rất lợi. Đông dưng cả cái cấm địa vang lên một tiếng chuông cảnh báo liên hồi và ẩm ý Mạc 7TH đỡ chán, vừa được nói, tuyệt thật, bị phát hiện rồi. Sệ Bạn nghiêm trọng nói, đây là cảnh báo có kẻ địch tấn công thiết vệ của cả khu hậu bị này đều xem chúng ta là kẻ địch rồi, plus không quá e ngại, giọng tràn đầy kiên quyết, chúng ta lên thôi. Sệ Bạn, đã đến đây rồi cho dù có té gãy tay hay gãy thêm cái chân thì tôi cũng phải nhìn thấy sợ kẻ lạ rồi đi, trở về trung tâm năng lượng ai dám cản đường thì hãy cho chúng nếm mùi lễ độ. Cùng nhau với tấm thẻ mã hóa đã có trên tay, cả đám mau chóng trở lại phương hướng của lõi trung tâm năng lượng cơ chế. Trên đường trở lại, cả đám gặp không ít thiết vệ nhưng với sức mạnh áp đảo thì bọn họ không gặp chút trắc trở nào cả. Tới nơi, đánh ngất hai tên canh gác ở cổng, Lâm nói, mấy người mau vào đi, để tôi canh cho. Ném qua cho Sệ Bạn cái thẻ mã hóa lấy được từ Đùn. Cô nàng bắt lấy, mở cái cổng rồi cùng những người khác đi vào. Sệ Bạn, mọi người chờ tôi tí nhé. Tiếp cận được với lõi trung tâm năng lượng cơ chế, Sệ Bạn liền bắt tay vào việc. Sệ Bạn, đáng ghét, tên nào thiết kế hệ thống thao tác này thế, rồi dám vậy. Tay cô vừa làm việc nhưng vẫn không quên cảm giảm khi thấy hệ thống thao tác phức tạp của lõi năng lượng trung tâm. Sệ Bạn, hệ thống sơ tán cứu hỏa khẩn cấp không phải cái này, chế độ sàn nhảy dốc N rồi, ai thêm vào vậy? Còn dùng bài hát của tôi nữa chứ? Lâm, này, xong chưa? Hình như tôi nghe được có rất nhiều tiếng bước chân dồn dập tiến về phía này làm đó. Thấy cả đám lay hoay mãi chưa xong, Lâm liền cất tiếng hô lên để cảnh báo. Nghe vậy, cả đám càng sốt ruột hơn. Sệ Bạn tăng tốc đôi bàn tay mình lên, ánh mắt đảo liên tục để tìm thứ cần tìm. Sệ Bạn, thiết bị đầu cuối điều khiển cầu tàu tìm thấy rồi. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Sệ Bạn nhanh chóng bật nguồn năng lượng lên, thiết bị đầu cuối điều khiển cầu tàu chính thức được hoạt động. Lõi trung tâm năng lượng cơ chế sáng đèn lên, báo hiệu việc đã hoàn thành. Sệ Bạn, xong, hệ thống năng lượng đã được mở trở lại. Đi thay tác thiết bị đầu cuối của cầu tàu thôi. Lâm, xong rồi thì đi mau, bọn chúng tới rồi. Bên trái và phải của Lâm mỗi bên đều có khoảng hơn 10 tên thiết vệ, tay Lâm vũ khí. Một tên thiết vệ trong đó hô lên, đám thiết vệ còn lại lập tức lao tới. Lâm cao mày, đưa cây súng lên và bắt cỏ. May mà Sệ Bạn, Seo và nhóm người Clutch đã chạy ra kịp thời ứng viện cho cậu. Cả đám hợp lực mở ra đường đi. Vừa chạy vừa chống trả lại nên mất một lúc khá lâu để tới được thiết bị đầu cuối của cầu tàu. Clutch nhanh tay ấn vào, chiếc cầu liền quay theo chiều kim đồng hồ nhưng không quên phát ra tiếng động đầy nặng nề. Chạy qua con đường mà cây cầu nối nhau, đập vào mắt của cả đám đầu tiên là sự xuất hiện của Giờ Bạt đang cùng ba người thiết vệ ở sau đã đứng chờ sẵn ở đó. Giờ Bạt, chị là chị thật sao? Giờ Bạt không giấu nổi sự ngạc nhiên mà cất tiếng hỏi. Sệ Bạn, khoan đã, Giờ Bạt, nghe chị nói đã. Giờ Bạt thở dài, ánh mắt hiện rõ sự khó tin, lúc lính gác báo cáo với em còn nghĩ chắc đã xảy ra hiểu lầm gì đó. Hoặc là những kẻ xâm nhập ép chị làm như vậy, hoặc là chị vào cấm địa chẳng liên quan gì đến vụ cảnh báo, nhưng... Chị, rời khỏi đám xâm nhập đó, từ từ đi ra sau lưng em, chị và bọn chúng không giống nhau đâu. Giờ Bạt hướng ánh mắt lạnh như băng về phía Sẹo cùng với nhóm người Lâm. Trước lời nói đó Sệ Bạn chỉ lắc đầu, bình thản đáp, xin lỗi nhé chú, em chị đã hứa sẽ đứng về phía họ rồi. Giờ Bạt, Sệ Bạn, cho chị vài phút thôi, chị sẽ giải thích rõ ràng. Giờ Bạt, đừng nói nữa, Sệ Bạn. Giờ Bạt cất lên tiếng nói đầy uy nghiêm mà gọi thẳng tên người chị của mình, điều này làm cho Sệ Bạn có chút hoảng. Giờ Bạt thất vọng nói, đây là nơi nào, chị chắc hiểu rõ hơn ai hết phải không? Nơi mà gia tộc Lô Áo Đồ quen thuộc nhất chính là nơi này, nó là tiền tuyến đầu tiên để chống lại danh nước, là cứ điểm nòng cốt để bảo vệ chị an cho bờ ló bọc thiết vệ bợm bạc ở đây. Mỗi một con người ở đây đều đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng hy sinh vì nhân dân bất cứ lúc nào, luôn luôn tâm niệm sẽ tan xương đổ máu vì bờ ló bọc, còn chị thì lại đưa bọn tội phạm xông vào cấm địa, làm tổn thương anh em thiết vệ, uy hiếp trung tâm năng lượng chuyện đến nước này mà vẫn chấp mê bất ngộ, chị có xứng đáng với họ Lô Áo Đồ không? Sệ Bạn hai tay khoanh trước ngực, nếu mày định mở miệng nói tiếp nhưng có một bàn tay đã đặt lên vai cô. Sệ Bạn, Lâm. Lâm, được rồi, cô cứ để tôi nói, không chờ Sệ Bạn có đồng ý hay không, Lâm đã vượt lên và đứng đối diện với Giờ Bạn. Lâm, chào nhé, lại gặp nhau rồi Giờ Bạn, nếu tôi nhớ không lầm thì anh là Lâm nhỉ? Lâm khẽ cười, anh nhớ tôi là tôi vui rồi. Nhưng việc nào thì ra việc đó, anh nói chúng tôi là những tên tội phạm thì có hơi quá đó, ý tôi là không điều tra kỹ càng mà đã phán chúng tôi một câu xanh dần như thế thì có hơi qua loa rồi. Giờ Bạn không một tia gợn sóng nói, vậy lời này của anh là nói anh cùng đồng bọn của mình là vô tội sao? Lâm, việc bọn tôi có tội hay không có tội, cho dù tôi có giải thích đi chăng nữa thì chắc chắn anh sẽ không có tin đâu. Còn về việc chị anh giúp bọn tôi xông vào cấm địa là có một việc rất khẩn cấp và có một người cần chúng tôi tới cứu giúp, anh có thể không tin chúng tôi cũng được không sao. Nhưng có một thứ tôi muốn cho anh xem và thay đổi cách nhìn của mình. Lâm lấy ra trong túi quần một bức thư mà vợ Johnny A đã gửi lại, đưa ra phía trước. Giờ Hạt nhìn Lâm một lúc rồi lại nhìn chằm chằm một hồi vào bức thư ở trước mặt, suy nghĩ một lúc thì Giờ Hạt vẫn tiếp nhận lấy lá thư mà đọc. Giờ Hạt, đây là chương 43, đại chiến 1. Giờ Hạt, đây là bức thư của vợ Johnny A đại nhân. Thấy phản ứng đó của tên Giờ Hạt, Lâm thở phào nhẹ nhõm trong lòng rồi khóe miệng cậu nở lên một nụ cười tự hào về chính bản thân mình. Đúng là cậu có khác, thông minh vô cùng. Trong cốt truyện game nếu tới cảnh này thì nó bắt buộc sẽ đánh nhau với Giờ Hạt rồi mới tới cảnh đưa thư cho tên não cơ bắp này tỉnh ngộ. Nhưng giờ cậu đã có mặt ở đây rồi thì hãy bỏ qua cảnh đánh nhau đi, tốn thời gian và tốn sức lắm. Lâm bay ra sau nhìn đồng bọn, cậu cười tỏa nắng giơ ngón lai lên. Sẽ bạn ồ lên rồi cùng những người khác giơ ngón lai lên đáp lại. Lâm, đúng vậy, đó chính bức thư do chính tay vợ Johnny ạ viết gửi cho chúng tôi. Tôi mong rằng anh sẽ tin tưởng cô ấy. Giờ Hạt trầm mặc gấp lại bức thư, nhìn nét mặt của anh ta trông có vẻ là rất khó tin nhưng đây là sự thật không thể chối cãi được. Sẽ bạn, việc còn lại là do chính bản thân em quyết định đó, Giờ Hạt. Giờ Hạt hít một hơi rồi thở ra một làn khói trắng, khẽ nói, em là đội trưởng của thiết vệ bẩm bạc. Chức trách ở đây, bắt buộc phải thi hành mệnh lệnh của đấng bảo vệ tối cao Plus nhắc nhở, anh phải suy nghĩ cho cẩn thận đó. Giờ Hạt, nhưng... Vợ Johnny A đại nhân là chỉ huy trên thực tế của tiền tuyến. Theo quy định của quân đội, trong trường hợp có sự xung đột giữa chỉ huy tiền tuyến và mệnh lệnh của đấng kiến tạo ở hậu phương thì phải dừng lại chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Plus đặt tay lên ngực, thở phào, cảm ơn anh đã hiểu cho. Giờ Hạt nói tiếp, đối với thiết vệ bợ bạc thì mệnh lệnh của đấng bảo vệ là tối cao, là tuyệt đối. Nhưng trong lời tuyên thệ vẫn còn một thứ quan trọng không kém gì mệnh lệnh của bà ấy. Sẽ bạn là nhân dân của bờ lõ bọc với một người từng trong quân ngũ như sẽ bạn thì cô vô cùng hiểu rõ về lời tuyên thệ đó. Giờ Hạt gật đầu, mất đi nhân dân thì ý nghĩa tồn tại của thiết vệ cũng không còn. Đấu với quái vật của danh nước là để bảo vệ, nhưng đấu với các người tôi không hiểu do nó có ý nghĩa gì. Nếu các người thật sự có thể ngăn chặn thảm họa không ngừng bành trướng này thì tất cả người dân bờ lõ bọc đều nợ mấy người một lời cảm ơn. Giờ Hạt đưa ánh mắt nhìn về phía nhóm người Lâm, giọng điệu tràn đầy sự chân thành mà nói ra, chứng kiến mọi chuyện đã kết thúc êm xuôi mà không cần thiết phải đánh nhau, tâm tình của Mạch 7th và Glus rất vui vẻ. Mạch 7th đi tới cạnh bên Lâm, vỗ vai cậu vài cái tán thưởng, anh làm tốt lắm Lâm, tôi rất tự hào về anh đó nha. Lâm cười cười, hất tóc lên tỏa ra vẻ ngầu lòi, chuyện này nhỏ nhặt thôi mà không cần phải khen cậu đâu Mạch à, tất cả đều nhờ vào kiến thức từng chơi qua cốt truyện của cậu đấy. Đúng là làm bãi bù cũng có cái lợi thế của nó. Giờ Phát, nhưng nếu các người dùng hết lời nói dối này đến lời nói dối khác để che đậy đi mục đích thật sự, lợi dụng bờ Johnny ạ và chị thì tôi xin thề với cờ Liput, nhất định sẽ trừng trị các người anh trai à, anh quên chị anh từng là thành viên của quân ngũ còn bờ Johnny ạ là chỉ huy của tiền tuyến sao? Anh nghĩ hai người họ dễ bị lừa chắc. Lâm, từ tôi sẽ ghi nhớ tên này đúng là nao cơ bắp, cậu chỉ biết cười chứ đáp lại trò qua chuyện. Giờ Phát, muốn tiếp tục tấn công về phía bắc, bắt buộc phải băng qua một rãnh nứt lớn bị xâm thực hoàn toàn thì mới đến được cánh đồng tuyết bên kia. Giờ Phát quay ra sau nhìn về phía của hai cánh cổng sắt đang đóng chặt kia mà lên tiếng nói để cho Lâm cùng đồng bọn biết. Giờ Phát, thiết bị có thể tranh thủ một chút thời gian cho các người trước khi trận tập kích tiếp theo ập đến. Nói xong, Giờ Phát quay người bước đi, Lâm cùng đồng bọn cũng phản ứng lại mà đi theo phía sau. Trong khi tiến gần tới cánh cổng, cả đám nhìn xuống thì thấy có rất nhiều xác và mảnh vỡ của các con robot nằm vươn vãi trên nền đất lạnh lẽo. Hai người Clus và Mạc 7th chắc chắn ở đây đã phải chống trả lại với quái vật danh nước kịch liệt lắm. Giờ Phát, cánh cửa của cấm địa một khi đã mở ra thì quái vật ở đâu bên kia sẽ tràn vào. Việc mà các thiết vệ bợ bạc có thể làm được chỉ là cố gắng ngăn chặn bọn chúng để câu kéo thời gian cho mọi người đứng trước cánh cổng sắt to lớn đang khóa chặt lại không có một khe hở. Giờ Phát cẩn thận nhắc nhở. Giờ Phát, một khi mọi người đột phá được tiền tuyến rồi thì chúng tôi sẽ không thể giúp gì thêm được nữa. Danh nước ở phía bắc như thế nào, chỉ nhờ vào mọi người đối mặt vậy, nên mọi người đã chuẩn bị kỹ chưa? Lật, chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi. Lật nghiêm túc nói lên, Mạch 7th và những người còn lại cũng gật đầu đáp lại lời của Giờ Phát. Giờ Phát, tôi hiểu rồi. Cầm chắc vũ khí vào nhé, đây sẽ là trận ác chiến đấy. Thiết vệ nghe lệnh, mở cổng. Mệnh lệnh được ra, thiết vệ canh gác trên bức tường lập tức bấm nút mở cổng. Cánh cổng sắt nặng nề từ từ mở ra kèm theo là tiếng két kéo dài cho đến khi cánh cổng được mở hết. Đúng lúc này, đủ loại quái vật từ danh nước như tạo vật bùng lửa, tạo vật sương giá, ảo ảnh hệ vệ ý Winter, ảo ảnh lửa thiêu, kẻ dệt lá số ảo dồn dập tiến tới chặn trước cửa. Xèo lấy ra cây lưỡi hái gắt trên vai, chiến ý sục sôi nói, tôi lên trước đấy nhé. Nói xong, xèo hóa thành ảo ảnh của các con bướm lao về phía đám quái vật. Thấy xèo đã tấn công rồi, Giờ Phát, Lus, Gian Heng lấy ra vũ khí rồi cùng các thiết vệ có mặt ở đây tiến đánh. Lâm kiểm tra xem thử độ bền của cây súng của mình thì thấy nó còn khoảng 10 không sao vẫn có thể dùng được. Câu, Mạch 7th và Sệ Vạn vì là vũ khí tầm xa nên sẽ ở phía sau hiểm trợ lấy mọi người. Sệ Vạn với cây đàn trên tay, mỗi lần cô đánh đàn là một cột sét giáng xuống. Tuy vậy, giết chết tên này thì tên khác lại xuất hiện không ngớt, khó chịu vô cùng. Nếu đổi lại là cách đánh giống trong game thì dễ hơn rồi. Lâm thu hồi cây súng lại rồi sử dụng tuyệt kỹ của bản thân. Đôi cánh mang màu ngọc bích tuyệt đẹp xuất hiện ra sau lưng cậu cùng với một chiếc vương miện đang lơ lửng trên đầu. Lâm vũ cánh bay lên trên không trung, vung tay tung ra các nhát cắt sắc bén ẩn chứa nguyên tố phong về phía đám quái vật danh nước. E của cậu theo đó mà tăng lên không ngừng. Mạch 7th nhìn thấy Lâm đã dùng tuyệt kỹ rồi thì mỉm cười, cô cũng không do dự mà sử dụng tuyệt kỹ. Hàng loạt những mũi tên lục diện băng được bắn ra, đám quái vật yếu đuối sau khi bị chúng mũi tên thì biến thành băng luôn rồi bị nhát cắt từ lâm làm thành những mảnh vụn. Ở phía trước, giờ phạt bị chúng một kích dịu từ tên ảo ảnh lễ vệ ý uyển tờ và bị thương. Thấy vậy, Sê Văn liền giết tên ảo ảnh lễ vệ ý uyển tờ bằng một cột sét tím rồi lo lắng chạy tới cạnh bên giờ phạt để kiểm tra. Sê Văn, em phải cẩn thận chứ. Giờ phạt cắn răng, đây chỉ là đợt quái đầu tiên, chúng sẽ tập kết lại với nhau nhanh thôi. Lâm, mọi người nhắm mắt lại để bụi khỏi bay vào mắt. Lơ lửng trên không, trong lòng bàn tay đã tụ ra một quả cầu. Đám người Clus nhìn thấy quả cầu trên tay của Lâm thì tá hỏa vội nhắm mắt lại theo lời cầu. Tuy không hiểu lắm nhưng giờ phạt, Sê Văn và các thiết vệ vẫn làm theo. Lâm, ăn đòn này đi. Vũ độ phàm trần. Cậu ném quả cầu về phía đám quái vật, một vụ nổ phong bạo vang lên inh ỏi, gió thổi mạnh như bão quét ngang khắp cả khu cấm địa. Bụi tuyết tan đi, con đường đi phía trước đã là một mảng trống trải không còn đám quái nữa, rất có thể là bị tiêu diệt luôn rồi hoặc là bị thổi bay đi bởi sức gió. Chương 44, sao chúng ta phải bật trong khi chúng ta có thể leo qua? Chương 44, sao chúng ta phải bật trong khi chúng ta có thể leo qua? Cùng lúc đó trên đội tàu hạ sơ chỉnh. Web, dãy nước đang tăng cường hoạt động có cái gì đó đang thay đổi trên dạ dị lộ vi hái mẹ cổ đang chăm chú ngắm nhìn bề mặt hành tinh trắng như tuyết ở bên ngoài khung cửa sổ thì Web đã đi tới bên cạnh cô mà nói lên sự khác thường của dạ dị lộ vi mà anh thấy được. Web nhẹ đẩy kính lên, hỏi, chúng ta vẫn chưa hành động sao, hại mẹ cổ. Hại mẹ cổ, cứ tin tưởng họ đi, đây là lần khai phá đầu tiên của Glus và Lâm, nếu không có áp lực thì làm sao trở thành ký ức của thanh xuân chứ. Hại mẹ cổ khép lời trên môi, nhẹ nhàng đáp lại lời nói của Web như thể đó là điều tất yếu vậy. Hại mẹ cổ, cảm thấy vô vị đúng không? Tôi hiểu tâm trạng của anh nhưng sau này chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội mà. Ký ức về chuyến thám hiểm này cứ để lại cho họ đi mẹo, cô phán đoán là họ sẽ an toàn, đúng không? Hai mẹ cô, ừm, không có phản ứng số ảo cấp AE ổng và lệnh sứ, yên tâm đi. Chúng ta không nên nhúng tay vào sân khấu của tuổi trẻ cùng lắm thì hỗ trợ từ xa vậy nói xong, hai mẹ cô lại nhìn về vị trí của hành tinh lớn mang một màu trắng của tuyết ở bên ngoài vũ trụ kia. Mẹ không nói gì thêm mà cùng hai mẹ cô nhìn về phía của hành tinh, anh cũng yên tâm một phần nào khi nghe hai mẹ cô nói vậy. Tại hành tinh Dạ Di Lộ Vi, sau khi dọn dẹp xong đám quái từ danh đức thì nhóm người Lâm và Sẹo đã tức tốc chạy đi. Tuy vậy, Sê Bạn đã không đi cùng vì lý do phải ở lại cùng Giờ Bạn và các anh em thiết vệ. Sê Bạn nói như vậy là rất đúng, Giờ Bạn và các anh em thiết vệ khác đều bị thương sau đợt đầu tiên nên bắt buộc cô phải ở lại để hỗ trợ trong khi chờ tiếp viện đến. Chứ nếu mà Sê Bạn bỏ mặc em trai mình thì mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn nhiều. Sẹo, đây chính là danh đức mà Giờ Bạn nói đến sao? Đứng tại một khu phố đổ nát và hoang tàn sau khi chạy qua cánh cửa, ở đây có rất nhiều những tinh thể mang màu sắc đen tuyền bao phủ các tòa kiến trúc đổ nát đó. Không khí im lặng tới đáng sợ, con đường để đi thì không khác gì là một trò chơi mê cung. Nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh mình, Sẹo có chút sững sờ và bất ngờ. Gian hen, tình trạng bị xâm thực của làn danh nếu so với nơi này thì chẳng khác gì là châu chấu đòi đá với voi. Lâm liếc nhìn sang một thứ vật thể quen thuộc trong đêm. Ngoài những tinh thể màu đen đó ra, còn có một thứ dị hợm không kém. Đó là những tinh thể mang hình dáng giống con người như đang bị đóng băng cùng các gai nhọn mọc khắp ở trên. Thậm chí tư thế của bọn chúng vô cùng khác nhau, có cái thì quỳ lạy còn có cái thì đưa hai tay lên như đang gào thét. Lâm đi tới gần, mới đưa một ngón lên chạm thử thì cậu đã thụt tay lại vì cơn lạnh đến cực điểm của nó. Lâm, ngoe cái này cũng lạnh quá rồi đó. Tuy đã chơi qua nhưng cậu vẫn không thể hiểu được đây là gì, có thể là một con người bị đóng băng hay cũng có thể là thứ dị vật nào đó do danh nước tạo ra, hoặc là do cậu lúc chơi đến khúc này không có tương tác với thứ kỳ lạ đây nên không biết gì. Mà cái này sao trách được cậu cơ chứ, cũng vì cậu muốn trải nghiệm hết cốt truyện của dạ dị lộ vi cho nhanh để còn qua hành tinh mới nữa. Gian hen, Sê Bạn có nói, sợ kẹ lạ rồng rất có thể ở cánh đồng tuyết phía bắc bờ lò bóng. Muốn đến được đó thì e rằng phải tìm thấy đường ra cửa tòa mê cung này trước đã. Mạch 7th sợ hãi, nhìn ngó xung quanh, nè mọi người ơi, có cảm thấy nơi này là không? Cứ có cảm giác như chúng ta đang bị rất nhiều đôi mắt theo dõi vậy. Sẹo như mày, nơi này làm cho người ta ớn lạnh thật, nổi hết cả da gà rồi này. Một cơn gió lạnh thổi qua, tiếng gió như tiếng kêu gào vang vẳng bên tai. Giờ Lâm mới để ý, nhiệt độ của nơi này còn lạnh hơn nhiều so với những nơi mà cả đám đã đi qua. Lâm, nhưng mà hình như sau khi lên lờ vợt thì cậu đã đỡ cảm thấy lạnh rồi thì phải, tuy có chút nhưng không đáng kể. Gian hen, chúng ta không có hướng dẫn, chỉ còn cách cẩn thận từng bước mà đi thôi. Nhưng cũng đừng bi quan quá, sự lây nhiễm của danh nước càng nặng thì càng chứng minh chúng ta đã đến gần rồi. Nhắc nhở kỹ lưỡng cho những người còn lại biết xong, Gian hen bước đi trước, sau đó Lâm, Mạch 7th, Lật và Sẹo cũng bước theo. Cả một khu vực tĩnh lặng chỉ vang lên mỗi tiếng bước chân của cả đám trên con đường đang đi. Một lúc sau, cả đám tới được một nơi trống trải. Đống Sẹo chú ý ở dưới mặt đất có vật gì đó lấp lánh thu hút tầm nhìn của cô nên cô liền ra hiệu cho mọi người. Lâm túi người xuống nhặt lên. Đây là một quả cầu tuyết được tinh chế, trong quả cầu là một con cú có bộ lông trắng đang bay lượn trên không trung đuổi theo một con thỏ trắng. Sẹo, đây là của bờ Johnny ạ. Plus, chúng ta đã từng tìm được nó ở viện trẻ mồ côi. Sẹo, đúng vậy. Không lẽ cô ấy từng đi qua đây sao? Lâm, cô ấy để lại vật này có thể là đánh dấu cho chúng ta biết đấy. Đặt quả cầu tuyết vào tay của Sẹo để cho coi nàng giữ, Lâm liền nói ra suy nghĩ của mình. Hoặc cậu cho rằng cũng có một khả năng là bờ Johnny ạ đã đánh rơi nó trong lúc đi cùng với có lý ạ, nhưng thôi gác chuyện này qua một bên đi. Mạch 7th, này, mọi người ơi nhìn kìa. Mạch 7th hốt hoảng hô lên rồi đưa tay chỉ về phía hai hư ảnh mờ ảo mang hình dáng của bợ Johnny ạ và có kỳ ạ không biết xuất hiện ra từ lúc nào. Theo con mắt thấy thì tuy hai hư ảnh đó đứng yên không hề động đậy, nhưng phương hướng mà nó hướng tới là một cổng sắt ở trên bậc thang phía trước. Mạch 7TH là bờ Johnny A kia. Nhưng sao lại có sự xuất hiện của Cocolia nữa vậy? Gian Heng, không, đó không phải họ. Hình như là dư ảnh. Là một loại dư ảnh năng lượng nào đó do danh nứt sao chép ra mạch 7TH, vậy có nghĩa là họ từng đi qua đây, đúng không? Xem ra họ đã đi về hướng kia lâm, hư ảnh đó có thể phát lại lời nói lúc trước của chủ thể đó. Tôi khuyên mọi người nên nghe đi, cả đám ngẫm nghĩ thì thấy lời nói đó của Lâm rất hợp lý là đằng khác. Đồng loạt gật đầu đồng ý rồi cả đám đã tiến tới gần hai cái hư ảnh. Lâm chìa tay ra chạm vào hư ảnh mang hình dáng của bờ Johnny ạ thì lập tức hư ảnh mà cậu chạm vào liền cất tiếng, "Mẹ, vẫn chưa nói cho con biết đây là đâu vậy?" Hư ảnh của Cọ Kỳ ạ, 700 năm trước, nơi đây từng là biên giới phía bắc của bờ Lọ Bọng, cũng chính là chiến trường có nơi ạ Lỵ Xạ Dạn thống lĩnh nhóm thiết vệ bờ bạc đầu tiên đi chiến đấu, còn hiện giờ hành lang bỏ hoang này chỉ còn lại dư ảnh tàn lụi của thế giới cũ mà thôi, đừng bị những ý niệm thối nát đó mê hoặc, bờ Johnny ạ. Vào ngày lời hứa được thực hiện, tòa phế tích này sẽ trở thành nơi sinh sôi của thế giới mới hư ảnh Mở Rồ Nị ạ, mẹ tin vào lời hứa của Sở Kệ Lạ Rồng sao? Nó đã gây ra báo tuyết bên ngoài bức tường, mở toang cánh cổng của danh nứt và nó đã hủy diệt nền văn minh của chúng ta. Hư ảnh có lý ạ, và lỗi lầm của tổ tiên ta chính là không chấp nhận sự hủy diệt đó sớm hơn hư ảnh Mở Rồ Nị ạ. Hư ảnh có lý ạ, từ ngày những kẻ từ bên ngoài bầu trời đó đến đây, thế giới này đã xem như phải nhận án tử. Nhưng Sở Kệ Lạ Rồng nó đã cho chúng ta một tia hy vọng, giọng nói của hư ảnh của có lì ạ tuy không biểu lộ cảm xúc gì nhưng thông qua giọng điệu đã cho cả đám thấy được sự tín ngưỡng của cô dành cho Sở Kệ Lạ Rồng đến mức độ nào. Cũng có một khả năng thấp là Sở Kệ Lạ Rồng đã khống chế của có lì ạ. Đây chỉ là một ý kiến riêng mà Gian Heng nói cho cả đám khi nghe cuộc đối thoại giữa hai hư ảnh. Hư ảnh của có lì ạ, khởi tạo một thế giới mới phải trả một cái giá chính là xóa sạch những gì còn lại của thế giới cũ. Đó là những thứ vô nghĩa còn thoi thóp phía sau. Đây chính là cái giá mà Sở Kệ Lạ Rồng đưa ra khi lời hứa của ngài được thực hiện, chúng ta sẽ không còn lãng phí cuộc sống của mình để canh giữ vùng đất hoang tàn này nữa. Mẹ và con sẽ được chứng kiến thế giới mới trỗi dậy từ trong đống đổ nát. Hư ảnh Bờ Johnny ạ im lặng, và sự im lặng đó cũng đã kết thúc cuộc đối thoại giữa hai hư ảnh. Nghe xong, Lâm và đồng bọn bước lên từng bậc thang và đứng trước một cánh cổng sắt đã khóa chặt. Để cánh cổng này mở được thì chỉ có khởi động loi trung tâm năng lượng, giống ở cấm địa trên cổng có 4 cái đèn thì cũng đồng nghĩa là bắt buộc phải bật 4 cái loi trung tâm năng lượng lên để mở được cánh cổng này. Nhưng lại một lần nữa đó là ở trong game mà thôi. Vào lúc 4 người kia định quay lưng lại rời đi để đi bật loi trung tâm năng lượng thì Lâm đã cất tiếng ngăn lại. Mạch 7TH, sao thế, Lâm? Lâm, mấy người không cần thiết phải bật đâu, tôi có cách rồi, sao chúng ta phải đi bật trong khi chúng ta có thể leo qua cổng một cách dễ dàng được chứ? Cánh cửa lùn tịt này sao có thể cản bước được? Cách gì thế? Lâm, mấy người có thấy cánh cổng này lùn tịt không? 4 người chố mắt nhìn nhau rồi gật đầu. Lâm chống nạnh, nét mép cười, vậy tại sao chúng ta phải đi bật loi trung tâm năng lượng trong khi chúng ta có thể nhẹ nhàng leo qua nó? 4 người. Nói là làm. Trước ánh nhìn của 4 người thì Lâm đã nhảy lên bám chặt vào thanh sắt rồi từ từ leo lên như một chú khỉ nhỏ. Lâm, xong, vậy có phải nhanh hơn không? Phủi phủi bụi trên áo, cậu nhìn ra ngoài cổng vây vây tay ra hiệu cho đồng bọn leo vào đi. 4 người, vậy cũng được nữa hả? Chương 45, đại chiến, 2. Chương 45, đại chiến, 2. Mạch 7TH, tôi nhảy xuống đây, anh nhớ đỡ tôi đó. Lâm, rồi rồi, nhảy xuống nhanh đi mẹ nó, cô đã nói câu đó suốt 1 phút rồi đó. Chừng nào mới hết bám mà nhảy xuống đây hả? Cô là người cuối cùng làm cậu khốn đốn từ nãy đến giờ nhất đó. Lật leo qua cổng sau cậu nhưng tới lúc nhảy xuống thì dập mặt xuống đất, đến ngay cả một người mặt lạnh như Gian Heng cũng không khỏi thoát được kết cục giống lật. Xèo thì đỡ hơn hai người trước một chút, tuy cô nàng đó có hơi chật vật trong quá trình leo nhưng vẫn bình ổn vượt qua. Giờ lượt cuối cùng là mạch 7TH, leo thì gần qua rồi đó, chỉ cần nhảy xuống để cậu đỡ là xong thôi, nhưng cô nàng này sợ độ cao nên không dám nhảy xuống. Mắt cô bị ảo giác hay gì, cánh cửa đó cao đâu mà cao. Chán thật sự, đúng là nhân vật trong con game không có nút nhảy có khác. Không lẽ mấy nhân vật mà cậu sẽ gặp trong tương lai sẽ giống như này hả trời? Lâm, lẹ đi mặt ơi, cô mạnh mẽ nhảy xuống đi, tôi hứa là tôi sẽ đỡ được. Mạch 7TH, anh nói rồi đấy nhé, nếu mà anh không đỡ được thì tôi sẽ giận anh suốt đời. Lâm, vâng vâng. Lật và xéo bên cạnh Lâm thấy vậy thì họ gieo động viên tinh thần của Mạch 7TH. Mạch 7TH toát mồ hôi, nuốt nước bọt một cái rồi cô nhắm tịt mắt lại và nhảy xuống. Lâm giang rộng hai tay lên, tiếp lấy được cô nàng này. Một cảm giác mềm mại xen lẫn mùi thơm thoang thoảng ập đến khiến cậu hít thở dồn dập có chút mê man trong người. Mạch 7TH khi được cậu đỡ được thì cô nàng không có xuống, thấy vào đó là cô ôm chặt lấy cậu không bông. Ô hát xin, tình huống này cậu chưa nghĩ đến. Lâm, à mặt ơi, xuống rồi đó nên làm ơn thả tôi ra được không? Tôi không chịu được. Cậu bình tĩnh lại cảm xúc, vỗ nhẹ vào lưng Mạch 7TH ra hiệu cho cô nàng biết. Nghe vậy, Mạch 7TH lập tức mở to mắt, hai má đỏ ửng vội đẩy Lâm ngã ngửa ra đất. Mạch 7TH, cảm ơn. Lâm nằm trên đất chỉ biết cười trừ mà đáp, không có gì. Mạch 7TH hai má đỏ ửng vẫn chưa tan đi, nhớ lại cảm giác ôm ấp lúc nãy với Lâm làm cho cô rất ngại ngùng. Mạch 7TH lặng lẽ đặt tay lên ngực cảm nhận nhịp đập con tim của mình, cảm giác kỳ lạ thật đó. Gian Heng nhìn Mạch 7TH biểu hiện ra loại cảm xúc như vậy trên mặt, anh bất cảm liên tưởng tới một điều gì đó. Lâm đứng dậy, phủi bụi dính trên ông, được rồi, nếu đã leo qua hết rồi thì chúng ta đi tiếp thôi, tụ tập với nhau rồi, để không tốn thêm thời gian nữa cậu lên tiếng để cho cả đám quay lại với vấn đề chính trước mắt. Cùng nhau bước đi, Lâm và đồng bọn đã tới được một khu vực khác, nhìn các lều và các thiết bị hư hại nằm bừa bộn khắp trên đất thì cũng đủ biết đây là nơi có thể từng được gọi là chỗ đóng quân rồi. Đứng ở khu trung tâm của khu vực này là một cô gái với thân hình bốc lửa, làn da trắng bệch không màu, trên tay cầm một cây quyền trượng và trang phục trên người của cô ta có tông màu rất giống với các lính thiết vệ nhưng mà là bản dành cho nữ giới. Nhưng đừng nhìn vẻ bề ngoài đó đánh lửa, hãy nhớ đây là chỗ gần rãnh nứt nên sẽ có rất nhiều thứ kỳ dị xuất hiện ra bất kỳ lúc nào và cô nàng ở trước mắt chính là một trong số chúng. Con quái trước mắt tên là Hư Ảnh Đấng Bảo Vệ và là một trong những con quái khó chịu nhất ở đầu game. Lâm, này, chúng ta phải làm sao đây? Lấp ló ở phía xa, Lâm lên tiếng hỏi đồng bọn. Nếu mà cứ khi không đi qua thì chắc chắn sẽ phải hứng chịu sợ kỵ của con quái đó và cậu không muốn thể chút nào. Giang Hen, tôi có một cách, chỉ cần mạch đóng băng được nó thì việc còn lại cứ giao cho tôi giải quyết mạch 7TH. Được rồi, nghe theo anh vậy không có ý kiến gì, mạch 7TH liền đồng ý với kế hoạch mà Giang Hen đề ra. Mạch 7TH lấy ra cây cùng, chĩa mũi tên hướng lên trên và bắn ra. Từ một mũi tên được bắn, nó liền biến hóa ra 3-4 mũi tên giáng xuống vị trí của con quái. Đòn bí kỹ này của Mạch 7TH mang tên là khoảng khắc đóng băng. Hư Ảnh Đấng Bảo Vệ không kịp đề phòng trước đòn tấn công của Mạch 7TH nên đã bị trúng và bị rơi vào trạng thái đóng băng. Làm xong việc được giao, Mạch 7TH thu hồi lại cây cung và giao việc còn lại cho Giang Hen. Giang Hen cùng cây thương vân kích lao ra đứng trước mặt của Hư Ảnh Đấng Bảo Vệ. Giang Hen nhắm chặt đôi mắt lại, đưa cây vân kích lên trước mặt. Ngay lập tức khung cảnh thuộc phạm vi quanh Giang Hen với con quái bỗng chốc biến hóa. Cây phong xuất hiện, những chiếc lá phong rơi lả tả xuống, mặt đất đang đứng thì biến thành một mặt nước trong veo. Đột nhiên Giang Hen mở đôi mắt ra rồi bật người nhảy lên không trung, tay cầm chặt cây thương hướng về phía của Hư Ảnh Đấng Bảo Vệ mà đâm tới. Một nhát đâm cực mạnh xuyên thấu qua thân thể của con quái, khiến cho thân thể con quái dần dần có vết nứt đang lan ra rồi vỡ vụn thành những mảnh đá lạnh. Lật hai mắt sáng rực, "Oa, chiêu đó của Giang Hen ngầu quá rồi đó. Không biết chiêu đó tên là gì nhỉ?" Lâm cười cười không nói gì, đây là tuyệt kỹ của Giang Hen tên giấc mơ bổng lai gây cho một kẻ địch một lượng sát thương ổn ở đầu game. Nhưng nói về độ ngầu và uy lực thì phải nói tới dạng long tôn của tên này. Giang Hen thở ra một hơi, thu hồi cây thương vân kích bay ra sau nói, xong rồi, chúng ta đi tiếp thôi nào. Nhưng Giang Hen vừa dứt lời, hai hư ảnh mang hình dáng của bờ rồ nì ạ và có lì ạ xuất hiện ra ngay vị trí xác của con quái mà Giang Hen đã diệt. Mạch 7TH, lại là hai hư ảnh của bờ rồ nì ạ và có lì ạ nè, chắc chắn là hai người họ đã từng đi qua đây rồi. Lâm cùng mọi người đi tới cạnh Giang Hen và nhìn vào hai cái hư ảnh rồi Glus vươn tay chạm nhẹ vào cái hư ảnh bờ rồ nì ạ. Hư ảnh có lì ạ. Đấng bảo vệ đầu tiên đã chỉ huy thiết vệ bợm bạc tác chiến ở đây, đã hy sinh rất nhiều để đổi lấy những giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, nhưng đội quân đến từ bên ngoài thế giới nào biết mệt mỏi. Cô ấy rất nhanh đã ý thức được, cơ thể phàm trần vốn không thể so sánh được với loại kẻ địch đáng sợ đó. Khi sắp tuyệt vọng, cô ấy đã hướng ánh nhìn về phía của sợ kẻ lạ rộng và ước điều ước đầu tiên của mình. Những chuyện sau này chắc con cũng hiểu rõ rồi, hư ảnh bỡ rồ nỉ ạ, cho nên băng giá vĩnh cửu chính là tiền thai do ước muốn của con người mang lại. Hư ảnh có lý ạ, lực cười thay. Sở kệ lạ rộng chỉ thực hiện lời thỉnh cầu của con người, nhưng chúng ta lại giấu kín sự tồn tại của nó trong suốt mấy trăm năm, thậm chí còn ảo tưởng rằng có thể sử dụng nó để khống chế sở kệ lạ rộng nữa. Thật đáng thương, làm sao hư ảnh bỡ rồ nỉ ạ, nó. Hư ảnh có lý ạ, thứ được tạo ra bởi loại công nghệ không thuộc về thế giới này, một loại thiết bị khống chế mà công ty của thời đại cũ và đấng kiến tạo đã mong muốn dùng để thu nạp sở kệ lạ rộng. Nghe tới đây, Lâm liền nghĩ tới món nợ khổng lồ mà hành tinh này đang phải gánh chịu. Món nợ này lớn đến mức bỡ rồ nỉ ạ và người dân trên hành tinh đều không hề hay biết gì về nó. Mãi cho đến khi vợ dồn ý ạ lên làm đấng bảo vệ tiếp theo thì mới biết được. Hư ảnh có lý ạ, mẹ biết con đang có rất nhiều câu hỏi. Hãy kiên nhẫn thêm chút nữa, con sẽ có đáp án nhanh thôi. Nói đến đây, cuộc đối thoại giữa hai hư ảnh cũng dứt. Lâm và đồng bọn liền cất bước tiến về phía trước. Chương 46, đại chiến 3. Chương 46, đại chiến 3. Cả đám thận trọng di chuyển trên hành lang âm vang, dù sao thì nơi này càng đi vào sâu hơn thì càng có nhiều quái danh đứt xuất hiện hơn. Tuy nhiều là thế, nhưng dựa vào cái quy âm số của đám đó thì chỉ cần cẩn thận đánh lừa và vượt qua mà để không cho đám đó biết thì không sao. Lâm cùng đồng bọn phải tránh đánh nhau không cần thiết để giữ sức lực cho trận chiến cuối mới được. Xèo, lại là dư ảnh của bà ta, lần này đã không có bờ Johnny ạ bên cạnh nữa. Qua được hành lang âm vang, cả bọn đã tới được một khu vực rộng rãi và trống trải khác. Ở giữa khu vực là hư ảnh của có lì ạ, nhưng khác ở chỗ là không còn hư ảnh của bờ Johnny ạ đâu nữa cả. Hư ảnh của có lì ạ cứ đứng yên đó hướng bóng lưng về phía cả bọn Mạch 7TH. Dù sao thì đây cũng chỉ là hư ảnh do danh nước tạo ra mà thôi. Chúng ta cùng nhau đến xem thử đi Lâm. Không, đừng đến gần thứ đó. Mạch 7TH sùng phong định đi tới gần cái hư ảnh của có lì ạ thì bị Lâm lên tiếng cản lại. Tuy vẻ bề ngoài mờ mờ ảo ảo giống hư ảnh là thế, nhưng thứ trước mắt đây không phải là hư ảnh của có lì ạ mà nó thực chất là tiếng vọng của có lì ạ. Lâm lấy ra cây súng và bắn một viên về phía thứ trước mắt nhưng lại bị chặn lại bởi một cây thương băng giá trên tay của hắn. Mạch 7TH, hư ảnh biết cử động kìa. Mạch 7TH trợn tròn mắt bất ngờ, khiếp hai nói. Tiếng vọng có lì ạ. Kẻ xâm nhập đừng có mà tiếp cận sở kệ lạ rồng. Tiếng vọng có lì ạ cất lên giọng nó đầy sự lạnh lẽo không chứa một tia cảm xúc nào. Với hai cây thương băng giá trên tay, tiếng vọng có lì ạ lập tức xuất hiện tới trước mặt của kẻ lúc này đã tấn công hắn. Lâm kinh ngạc, cơ thể theo phản xạ né sang một bên, vì thế nhát đâm từ một thương của tiếng vọng có lì ạ bị hụt. Nhưng hàn khí từ cây thương tỏa ra không phải là thứ dễ chịu gì. Thấy Lâm né được thì tiếng vọng có lì ạ lại vung cây thương trên tay còn lại tấn công cậu nhưng bị một lá chắn bao bọc quanh cậu chặn lại. Lâm nhìn là biết lá chắn này là do Mạch 7TH mở UFF rồi. Mạch 7TH, Lâm. Mạch 7TH lấy ra cây cùng, bắn ra mũi tên lục diệp băng. Tiếng vọng có Lý Á bật người ra sau né tránh rồi tiếp đó hắn ném một cây thương đang cầm về phía Mạch 7TH. Mũi thương sắc nhọn bay với tốc độ xé gió, gian hen chắn trước Mạch 7TH vùng cây vân kích đánh tan cây thương băng đó. Sau lưng tiếng vọng có Lý Á, lật và xẻo xuất hiện một gậy một liềm đánh tới. Hai vũ khí chưa chạm tới thì bỗng có một cơn lớn lạnh chạy dọc sóng lưng của hai người. Không nghĩ ngợi gì nhiều, lật và xẻo nhanh chóng lui lại. Từ vị trí lúc nãy của hai người thì từ phía trên rơi xuống hai cây đại thương băng giá cắm xuống đất, gây ra chấn động cả khu vực đang đứng. Tiếng vọng có Lý Á hướng ánh mắt vô hồn lên trên người Lâm, hắn đưa lòng bàn tay phải ra trước thì một mũi châm băng được ngưng kết ra và bắn tới cậu. Lâm nhận ra thứ đang bay tới mình là thứ gì, nếu mà dính đòn này thì chắc chắn cậu sẽ bị biến thành một tảng băng hình người, cho dù trên người cậu hiện tại có lá chắn của Mạch 7TH đi chăng nữa thì vẫn bị biến như thường. Cậu sử dụng tuyệt kỹ cuốn trôi bắn ra một viên đạn được tụ lực. Hai đòn tấn công va chạm tạo ra một nổ phong và băng xen lẫn vào nhau. Thông báo, độ bền vũ khí để dẹt ẻ ạ lệ của ngài hiện tại còn khoảng 6 khuyến nghị nên mang đi sửa khẩn cấp, giọng thông báo từ hệ thống vang lên trong Lâm, cậu thầm chậc miệng một cái. Cái này thật không đúng lúc tí nào. Ừ, chỉ là một thứ giả mạo cũng dám tấn công bản thân của ta sao? Nghe lời này của Lux, đầu Lâm hiện đầy dấu chấm hỏi, từ khi nào mà cậu trở thành bạn thân với anh thế hả? Lux, hai cây đại thương của ngươi khổng lồ đó, ta sẽ đập nát chúng. Lux nở lên một nụ cười tự tin rồi anh sử dụng tuyệt kỹ át chủ bài ma thuật của mình. Cây gậy bóng chảy trên tay phát sáng lên một thứ ánh sáng xanh cùng những tia sét lấp lóe. Lux dậm mạnh chân xuống đất và lao hơi, anh vung cây gậy bóng chảy ra hai đường, đòn đánh uy lực tới nổi làm cho hai cây đại thương kia không chịu được mà tan cảnh. Đòn đánh này của Lux cũng ảnh hưởng không kém đến tiếng vọng có Lý Á, hắn ta bị đẩy lùi lại ra sau cùng một cánh tay đã bị biến mất. Thừa cơ hội, Sẹo liền sử dụng tuyệt kỹ loạn điểm. Cô chĩa lưới hái về phía tiếng vọng có Lý Á rồi phong tới. Cô di chuyển nhanh tới mức chỉ để lại rất nhiều hư ảnh của chính mình quanh tiếng vọng có Lý Á. Tiếp đó, một âm thanh vỡ vụn như tấm kính văng lên. Một đòn cắt xé nát thân thể của tiếng vọng có Lý Á, chính thức đánh bại hắn. Lâm thở phào, thu hồi lại vũ khí. Mạch 7TH, lúc nãy nguy hiểm thật, anh không sao chứ Lâm? Mạch 7TH vội chạy đến bên cạnh Lâm mà hỏi thăm. Cậu chỉ mỉm cười, lắc đầu đáp, không sao, cảm ơn cô lúc nãy đã giúp tôi. Mạch 7TH nghe vậy, liền cười cười, không có gì đâu. Gian Hen một bên nhìn thấy Lâm và Mạch 7TH cười nói vui vẻ như thế, anh bước cằm, không hiểu sao thấy hai con người này hợp với nhau đấy chứ. Lâm, anh không sao là tốt rồi. Đúng lúc Lâm đang nói chuyện với Mạch 7TH, Lật xuất hiện ra và thân thiết quát lên vai cậu. Lâm, ê, từ khi nào mà tôi trở thành bạn thân của anh thế hả? Giải thích đi, nếu mà không cho tôi một lời giải thích hợp lý thì anh chuẩn bị tinh thần đi. Cậu xoa bóp các ngón tay, ánh mắt nham hiểm nhìn Lật. Lật thì vẫn khuôn mặt ngây thơ đó, ngón trỏ đặt lên môi, nghiêng đầu nói, dù sao thì tuy chúng ta quen biết chưa lâu, nhưng cũng đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn cùng nhau rồi mà. Không phải bạn thân thì là gì? Lâm, đúng là vậy thật, nhưng mà... Lâm gãi đầu thở dài một hơi. Lâm, cho dù là vậy đi nữa thì anh cũng phải hỏi ý kiến tôi chứ, khi không lại nói điều đó ra thì có hơi mất lịch sự đó cơ à. Vậy sao nếu là vậy thì cho tôi xin lỗi nhé. Thấy mặt tên một tuổi này buồn tới mức sắc khóc, Lâm đỡ chán không biết dùng lời gì để diễn tả. Tại sao tính nết của cái tên này như một thiếu nữ vậy? Nếu đổi lại là Sở Kéo Lệ thì không sao, nhưng Lật tên này là một thằng con trai đó, hãy ra dáng một chút đi chứ. Lâm, được rồi, đừng có mà dùng đôi mắt đó nhìn tôi nữa làm ơn. Tôi làm bạn thân của anh là được chứ gì, thôi thì làm bạn thân với tên Plus này cũng không sao, cứ coi như sẽ từ nay sẽ là một người cha đang nuôi dạy đứa con trai to xác này qua từng ngày đi. Lật hai mắt sáng rực, long lanh nhìn Lâm rồi ôm chầm lấy cậu, cảm ơn anh à, không, phải xưng hô cậu tớ mới đúng chứ. Cảm ơn cậu nhé, Lâm. Lâm, nhưng nói chuyện với nhau đừng có ôm được không? Lật, không Lâm. Mạch 7TH một bên che miệng cười cười. Xeo, được rồi đó, hai cái tên này. Quay lại với chuyện trước mắt, dùng cái đi Sẹo xuất hiện, tách Lật ra khỏi Lâm. Được cứu, Lâm rất biết ơn Sẹo vô cùng, chừng nào xong việc thì cậu nhất định sẽ đãi cô nàng này một bữa mới được. Sẹo, cầu thang kia chỉ còn con đường này thôi nhỉ? Sẹo nhìn về phía của bậc thang cao trước mắt. Gian Hen nhìn theo và nói, cho dù nó thông đi đâu thì đó cũng có thể là điểm cuối của chuyến hành trình này rồi. Mạch 7TH, tôi không muốn đến đích nhanh như vậy đâu, tôi muốn có chuyến hành trình vô tận cơ. Sẹo như mày, cũng tức là vợ Johnny ạ, còn cả vận mệnh của khu tầng trên thành phố ngầm đều đang ở phía trước và nằm trong tay của chúng ta. Nói xong, Sẹo nâng bàn tay lên và nhìn thẳng vào lòng bàn tay của bản thân, cô cảm thán, kỳ lạ thật, tôi còn nghĩ bản thân sẽ sợ hãi hoặc căng thẳng chứ, nhưng không, bây giờ tôi chỉ có một cảm giác không chân thực. Lật không hiểu, hỏi Mạch 7TH, bộ con đường khai phá sẽ kết thúc như vậy sao? Mạch 7TH khẽ cười đáp, không hẳn, đôi khi kết thúc cũng vui lắm Gian Hen, đoàn tàu sẽ đi qua rất nhiều thế giới, chúng ta chỉ là hành khách, chẳng qua chỉ chứng kiến một đoạn ngắn của câu chuyện mà thôi. Chúng ta luôn né tránh vòng xoáy sinh tử của thế giới, nhưng cũng có lúc sẽ thân bất do kỷ. Mạch 7TH, nói cách khác, chuyến khai phá đầu tiên của Lật và Lâm rất tốt đẹp đó. Sẹo khoanh tay trước ngực, cười hai tiếng, tôi vốn muốn phát biểu vài câu phá đám, nhưng nghĩ kỹ thì thôi vậy. Cùng thám hiểm với mọi người, tôi có cảm giác như không có khó khăn nào chúng ta không thể vượt qua được. Mạch 7TH, đúng vậy. Chuyến thám hiểm tuyệt vời đều bất quy tắc như thế mà. Giúp đỡ những người cần giúp đỡ, kết giao với những người đáng tin cậy, tiện tay giải cứu vài thế giới luôn như đã ngộ ra, Lật trở nên nghiêm túc nói, đây đều là tinh thần khai phá. Chương 47, đại chiến 4. Chương 47, đại chiến 4. Mạch 7TH, lạnh quá. Không thể chống lại cái lạnh này chỉ bằng chút sức mạnh khai phá còn con rồi. Mặt 7TH lạnh run cả người, cô vừa bước đi vừa trà sát bàn tay vào nhau để cho ấm. Sau khi đánh bại được tiếng vọng có lì ạ và bước lên hết bậc thang cao kia thì Lâm cùng đồng bọn cuối cùng đã tới được cánh đồng tuyết phía bắc của bờ lò bọc. Nơi này tuyết rơi dày đặc, gió lạnh thổi qua không ngừng. Gian Hen, điều này cho thấy rằng chúng ta đang tới gần sở kẹ lạ rồng rồi, nơi trung tâm của băng giá vĩnh cửu. Gian Hen không hề cảm thấy lạnh, vẫn biểu cảm lạnh lùng đó mà lên tiếng nói. Lâm, anh không thấy lạnh à? Lâm ôm mình run cầm cập, nói nơi này cũng quá lạnh rồi đi, lạnh tới mức muốn đóng băng tới nơi luôn. Trước câu hỏi đó của Lâm, Gian Hen lắc đầu đáp, không, không hề cảm thấy lạnh chút nào Lâm, đúng là anh Long có khác. Giờ bước trên nền tuyết trắng, nhìn qua lại thì thấy nơi này có rất nhiều nhà cửa nhưng chúng đã bị bỏ hoang và không còn trọn vẹn nữa. Có cái thì bị sụp đổ, còn có cái thì bị chôn vùi sâu dưới đống tuyết chỉ để lộ ra một phần mái. Các cây cối điều hưu, trơ trọi không lá. Không chỉ thế, trên đường lên núi cả đám thấy không ít những thứ kỳ lạ bị băng giá vĩnh cửu đóng băng nằm rải rác khắp nơi. Theo Gian Hen giải đáp thì những thứ này không phải là di vật như Lâm đã từng nghĩ, mà nó chính là hài cốt của chiến binh hư không. Càng đi lên, càng có nhiều vật khác hoàn toàn với những kiến trúc khuôn khổ trong thành, chẳng hạn như cái bàn tay máy móc khổng lồ. Thứ này được gọi là di tích của đấng kiến tạo. Trong lúc nhóm người Lâm đang gần tới nơi thì bên này, Bờ Rồ Nỉ ạ đang vô cùng chật vật để chống lại ý chí xâm nhập của Sở Kẻ Lạ Rồng. Sở Kẻ Lạ Rồng không ngừng vang lên những giọng nói dụ hoặc không rõ ràng, khiến cho Bờ Rồ Nỉ ạ ôm đầu đau đớn không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ. Có lì ạ, đừng có mà kháng cự, Bờ Rồ Nỉ ạ. Hãy chấp nhận ý chí đi, có lì ạ khuôn mặt lạnh lùng, lên tiếng khuyên ngăn hành động kháng cự này của Bờ Rồ Nỉ ạ. Bờ Rồ Nỉ ạ, không, đây không phải là thứ con muốn. Tuy đầu Bờ Rồ Nỉ ạ hiện tại rất đau, nhưng cô vẫn quyết không buông lòng sự kháng cự của mình. Có loa, hãy nhìn tương lai mà họ đã hứa đi, Bờ Rồ Nỉ ạ. Một thế giới không có nghèo khổ, đau thương và giá lạnh. Một thế giới mà chúng ta không cần phải cầu xin được sống tiếp như những tên tội đồ nữa, và một thế giới mà chúng ta có thể bảo vệ mãi mãi. Có lì ạ nở lên một nụ cười, hướng ánh mắt của cô về phía Sở Kẻ Lạ Rồng, trong ánh mắt không giấu được nỗi sùng bái. Có lì ạ, 700 năm nay, chúng ta đã không ngừng thử, không ngừng chiến đấu, cứ nghĩ rằng ánh hào quang của con người sẽ dẫn lối cho chúng ta phục hưng. Nhưng kết quả thì sao? Một sự thất bại ế trề. Thứ được gọi là Sở Kẻ Lạ Rồng đang ở trước mặt có lì ạ là thứ mang hình dáng không khác gì hai cái đáy hình chóp chồng lên nhau, bên trong không ngừng phát ra một thứ ánh sáng huyền ảo. Có lì ạ, tại sao khi đối diện với sức mạnh tuyệt đối ấy, việc đầu tiên mà chúng ta nghĩ đến lại là kháng cự mà không phải là lắng nghe lời kêu gọi của nó chứ? Có lì ạ cắn răng mà nói, giọng điệu tràn đầy sự tức giận bên trong. Sau đó, có lì ạ quay mặt lại nhìn Mở Rô Lì ạ, đó chính là sự ngu muội và hèn nhát khó bỏ nằm sâu trong mỗi con người. Chỉ cần bứt bỏ nó đi, cởi bỏ gông cùm trói buộc con, Sở Kẻ Lạ Rồng sẽ dẫn dắt loài người đến với bước tiến hóa, ngài sẽ, xèo, ngừng việc tẩy não lại được rồi đấy, mụ phù thủy. Lời của Lì ạ chưa nói hết thì đã bị tiếng nói của xèo cắt ngang. Xèo ánh mắt hiện rõ lửa giận, bước tới cạnh bên Mở Rồ Nỉ ạ, còn phía sau cô là nhóm người Lâm. Mở Rồ Nỉ ạ, xèo. Có Lì ạ, đến rồi sao? Ta cứ nghĩ rằng báo tuyết sẽ chôn sống các ngươi luôn rồi đấy chứ. Có Lì ạ khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt liếc nhìn những kẻ trước mắt mà bình thản nói. Xèo, còn kia. Trước khi tiêu diệt được ngươi thì đừng hỏng. Xèo không hề thua kém gì. Cô nàng một tay chống hồng, miệng nở lên nụ cười phản bắt lại. Lâm đằng sau thấy vậy thì cười cười, cô nàng này đúng thật là không kiên nể một hai mà. Xeo, Bờ Rồ Nỉ ạ. Tôi không rõ giữa cô và bà ta đã xảy ra những gì. Dù bây giờ cô có giải thích đi nữa thì tôi cũng không hiểu những thứ huyễn hoặc đó, nhưng có hai chuyện hiểu rất rõ ràng. Thứ nhất, những người phía sau tôi đã cực khổ trăm bề để đến được đây là để phong ấn cái thứ gọi là Sở Kẻ Lạ Rồng. Thứ hai, còn nhớ những lời mà tôi đã nói chứ. Nếu như có chuyện gì thì tôi nhất định sẽ đến cứu cô. Bờ Rồ Nỉ ạ dao động, nhìn chằm chằm Xeo không rời. Xeo, cho nên, cô hiểu rồi chứ? Dù cho cô đã bị mụ phù thủy kia tẩy não thì tôi sẽ đánh ngất cô đem về. Lời Xeo vô cùng đánh thép, cô ấy không nói chơi đâu, nếu có chuyện đó xảy ra thì với tính cách này của Xeo thì cô ấy nhất định làm thế. Chúng tôi cần cô, Bờ Rồ Nỉ ạ. Bờ Rồ Nỉ ạ, Xeo, mọi người. Bờ Rồ Nỉ ạ cảm động, ánh mắt long lanh nhìn những người trước mắt mình. Lúc trước như kẻ thù, nhưng giờ thì đã khác, Bờ Rồ Nỉ ạ nhận ra rằng bản thân cô không còn cô độc nữa. Có lì ạ, đủ chưa? Ta đã cho các ngươi đủ thời gian để vĩnh biệt nhau rồi đấy. Có lì ạ lạnh lùng lên tiếng cắt ngang cuộc đối thoại giữa Sẹo và Bờ Rồ Nỉ ạ. Có lì ạ nhìn đứa con gái mình và nói, đến lúc phải nói một lý do khác để dẫn con đến đây rồi, Bờ Rồ Nỉ ạ. Mẹ muốn thấy sự lựa chọn của con, Bờ Rồ Nỉ ạ ánh mắt rực lên vẻ kiên định đối mặt với có lì ạ. Có lì ạ, mẹ đã từng nói cho con nghe tất cả sự thật, cuộc giao dịch và lời cầu nguyện giữa ta và Sở Kẻ Lạ Rồng, giữa mẹ và con đã không còn bí mật gì để giấu nữa. Nhiều năm trước đây, âm thanh của Sở Kẻ Lạ Rồng lần đầu tiên vang đến tai mẹ, mẹ cũng như những người tiền nhiệm trước đây nhắm mắt bịt tai. Mẹ lúc nào cũng như con bây giờ, vất vả và giữ gìn cái gọi là bảo hộ của đấng kiến tạo. Niềm tin của mẹ vô cùng kiên định cho đến khi một biến lượng đột ngột tập đến và ném mọi thứ vào trong hỗn loạn, sự lựa chọn khác đã xuất hiện trước mặt mẹ, mong muốn chôn vùi trật tự và nên đón thế giới mới. Có lì ạ thở dài một hơi, nói tiếp, so với sự bảo hộ mông lung và ngày càng xa vời kia, thứ đó thực tế hơn nhiều. Bờ Rồ Nỉ ạ im lặng không nói lời nào. Có lì ạ, mẹ đã luôn đau đầu suy nghĩ xem làm sao để nói cho con tất cả. Tương lai trong lời hứa đang đến rất gần, nhưng nếu như không có con ở bên cạnh mẹ, cùng nhau bảo vệ thế giới này, mẹ sẽ rất đau khổ đấy, Bờ Rồ Nỉ ạ. Một nỗi đau không thể xóa nhòa dứt lời, Cỏ Cỏ Lý A liếc nhìn nhóm người lâm phía sau sẹo mà nói, cũng phải cảm ơn các ngươi, những kẻ đến từ phương xa. Nhờ vào áp lực của các ngươi mà ta mới có thể đối mặt với điểm yếu của mình mở rộn ý ạ. Từ nhỏ đến giờ, mẹ chưa từng ép con phải phục tùng ý chí của mẹ, dù thế nào thì con vẫn luôn có sự lựa chọn của mình. Trước đây là vậy, bây giờ vẫn thế lựa chọn đi. Con gái của mẹ bờ rộn ý ạ hít một hơi, đặt một tay lên ngực đáp, đại nhân của Cỏ Lý A rất cảm ơn mẹ đã nuôi dưỡng con và cho con quyền được lựa chọn. Nhưng mà con xin lỗi, lần cuối cùng này con không thể đứng về phía mẹ được Cỏ Lý A. Bờ rộn ý ạ, mẹ nói nằm sâu trong mỗi con người chính là sự ngu xuẩn và nỗi sợ, điều này không sai. Dẫu sao thì khi đi đến đường cùng sẽ luôn phản chiếu ra mặt u ám nhất của con người mình, nhưng mà mẹ cũng đã từng bỏ qua những người đang cố gắng chiến đấu và sinh tồn trong tuyệt cảnh. Con đã thấy ánh hào quang trên người họ, từ tiền tuyến cấm địa thiết vệ cho đến thành phố ngầm, đó là những nơi mà mẹ đã bỏ lỡ. Tổ tiên đã từng dùng đôi bàn tay để dựng nên thành phố này, lập nên văn minh từ trong báo tố. Dù cho thế giới này phải chịu số mệnh bị hủy diệt, thì con đường để đi đến đó cũng nên do con người nắm bắt, chứ không phải là giao vận mệnh của mình cho thứ này mầm họa ghê tởm này nắm giữ. Cỏ Cỏ Lý A hướng ánh mắt lạnh lẽo của mình về phía của Sở Kẻ Lạ Rồng, từng câu từng chữ mà cô nói ra là để cho Cỏ Cỏ Lý A hiểu và quay đầu lại. Sở Kẻ Lạ Rồng phát ra ánh sáng, chuyên giọng nói thì thầm không rõ lời vào đầu Cỏ Cỏ Lý A. Cỏ Cỏ Lý A, vợ Dô Lý A, chúng ta là đấng bảo vệ do những người bình thường chọn ra, thưa mẹ. Trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ thế giới mà con người xây dựng nên. Chúng ta không phải thần linh, không thể phán quyết. Nếu mẹ muốn đạp đổ nhân tình của mình để đóng vai thần linh đi phán quyết số phận thì con tuyệt đối không đồng ý. Cỏ Cỏ Lý A khẽ cười, nhẹ giọng nói, vậy à? Sự lựa chọn của con là như vậy ạ? Mẹ hiểu rồi, vợ Dô Lý A, à nhưng rồi sau đó, giọng nói của Cỏ Cỏ Lý A đột ngột biến đổi, nó trở nên âm u, nhưng thật đáng tiếc, rằng con không thể nhìn thấy thế giới tươi đẹp rồi. Con không thể phá bỏ được xiềng xích trong suy nghĩ con biết không? Con đáng lẽ nên là, người mẹ của thế giới mới này. Lời của Cỏ Cỏ Lý A vừa dứt thì cũng là lúc mà một cơn dư chấn xuất hiện làm cho vợ Dô Lý A, Sẹo và nhóm người Lâm trao đảo. Mặt 7TH, mặt đất đang rung chuyển. Có chuyện gì vậy? Lâm, di tích. Mặt 7TH, hả? Lâm, di tích của đấng kiến tạo tỉnh rồi, ác liệt rồi đây. Lâm thầm nuốt nước bọt một cái. Cỏ Cỏ Lý A, cái cũ không đi, cái mới không đến. Ta với thân phận của đấng bảo vệ tối cao lệnh cho người hãy thức tỉnh. Cỏ Cỏ Lý A ngưng kết ra một cây vũ khí đặc trưng của đấng kiến tạo từ băng để điều khiển di vật. Tờ gờ, tôi cũng không rõ cây vũ khí đó là gì nữa nên tôi ghi vậy về. Cỏ Cỏ Lý A, gốc rễ của tạo vật. Cỏ Cỏ Lý A thân thể lơ lửng trên không trung rồi nâng cây vũ khí mà bản thân tạo ra lên, thì ngay lập tức từ cái vực phía sau lưng cô trồi lên một con robot khổng lồ với kích thước to lớn. Thật à, chúng ta phải đối đầu với thứ này sao? Chương 48, đại chiến, nam. Chương 48, đại chiến, nam. Di tích gốc rễ của tạo vật nâng bàn tay to lớn của mình lên tấn công về phía của Lâm và mọi người theo chỉ thị của Cỏ Cỏ Lý A. Cánh tay to lớn của nó tác động xuống làm cho cả khu vực phải rung chuyển dữ dội. Né được đòn tấn công này, Lâm cùng đồng bọn vội giữ khoảng cách. Những viên đá tủy ngầm đính trên robot khổng lồ kia phát lên một ánh sáng nhàn nhạt. Con robot thu tay lại, đôi mắt màu vàng của nó ghim chặt lên người của cả đám. Mặt 7TH, một cô máy còn to hơn cả Sở Vạ Rột gấp trăm lần. Mặt 7TH há hốc mồm, khiếp đảm với thứ trước mắt mình. Lâm cũng ngạc nhiên không khác là bao, trong game nhìn thứ này đã to rồi nhưng giờ vào đây cậu trông thấy nó càng to hơn nhiều. Nếu mà trúng một quyền của con robot này thì thôi rồi luôn, chắc kẹo là sẽ đi bàn mới. Nhờ động tĩnh mà gốc rễ của tạo vật gây nên, chỗ này bắt đầu dần dần thu hút lấy đám quái danh nước rồi. Bọn chúng ồ ạt kéo lên rồi như mấy con dã thú hoang dã mà lao về phía nhóm người Lâm. Vợ Dô Nị ạ, đông quá. Nhìn đám quái đang lao tới kia, vợ Dô Nị ạ cau mày lấy ra cây súng và bắn. Phát bắn đó của vợ Dô Nị ạ cũng là tiếng để cho đồng đội cô phản công. Tuyệt kỹ đã hồi, Lâm liền sử dụng và tung cánh bay lên không trung. Tiếng va chạm vũ khí kịch liệt vang lên đầy chói tai, những nhát cắt sắc bén cứ rơi xuống đám quái danh nước như mưa. Mất một lúc khá lâu, để rồi khắp nơi toàn là xác của đám quái nằm la liệt. Lâm, vũ độ phàm trần. Cậu ném quả cầu do chính mình ngưng tụ ra xuống trung tâm của đám quái, phong bạo nổ ra, một trận cuồng phong nổi lên thổi bay bọn chúng. Theo đó, tiếng ạ cứ vang vẳng lên trong đầu, không kiềm được mà cậu nở lên một nụ cười. Cỏ Cỏ Lý A lơ lửng phía trước con robot thấy cảnh này thì liền ra lệnh cho nó tấn công. Hai mắt robot sáng rực lên, rồi từ mặt bắn ra một chùm tia sáng nóng rực xuống. Tia sáng nóng rực đó bay tới chỗ của bọn người Sẹo đang chiến đấu. Lâm, cẩn thận. Cậu hét to lên cảnh báo nguy hiểm cho mọi người bên dưới biết. Bọn người Sẹo nghe được lời đó của Lâm thì đã kịp thời né được. Chúng sáng tuy đã bắn trượt nhưng nó vẫn không ngừng lại, mặt đất bị nùng chạy theo đường nó đi qua. Thậm chí ngay cả những con quái danh nước cũng không thoát khỏi, chúng lập tức hóa thành cho khi phải tiếp xúc với chùm ánh sáng đó. Lâm, phú may mà mình thông báo kịp cho họ, cậu thở phào nhẹ nhõm vì bản thân đã làm được một điều có ích. Lâm, cẩn thận kìa. Lâm. Con robot vung một quyền về phía Lâm, vì đòn này quá bất ngờ và nó đã sắp chạm tới nên cậu không thể nào né tránh được. Vì thế cậu chỉ kịp dùng đôi cánh của chính bản thân làm lá chắn để chặn lấy nhằm để giảm sát thương phải chịu. Bành. An chọn một quyền này, Lâm bị văng ngược ra sau và khảm sâu vào trong đống tuyết lạnh giá bên dưới. Mặt 7TH lo lắng an nguy của Lâm, muốn chạy tới chỗ cậu để xem nhưng tình hình xung quanh là bất khả thi rồi, vì cô hiện tại phải cùng những người khác chiến đấu. Khoảng chừng 10 phút đồng hồ thì cả đám mới xử xong hết đám quái danh nước quái phá. Gian Hen cùng Mạch 7TH đội vàng chạy tới chỗ đống tuyết mà Lâm rơi và cùng kéo được cậu ra ngoài. Mạch 7TH, này, anh có sao không đó? Lâm, không không sao. Miệng nói là thế, nhưng máu chảy từ đầu Lâm dần dần xuống thì lại trái ngược hoàn toàn với lời.
Gian Heng, để tôi sơ cứu.
Gian Heng lấy ra một miếng vải trắng từ trong túi ra và băng lại vết thương giúp Lâm.
Gian Heng, anh đó nha, Lâm trong chiến đấu thì tập trung vào giúp tôi một cái Lâm, xin lỗi tôi sẽ đi nhớ.
Mạch 7TH, đã chảy máu rồi mà miệng còn nói không sao, anh đang tỏa ra là mình mạnh mẽ đấy à?
Trước lời trách móc này của Mạch 7TH, Lâm chỉ im lặng không biện hộ gì.
Đúng là cậu bị thương nhưng như này theo cậu thấy là đã ổn lắm rồi đó, may mà cậu đã dùng đôi cánh của mình để giảm thiểu sát thương phải chịu xuống, chứ nếu không không chỉ có vết thương như này đâu.
Tuy linh hồn có hơi bị chấn động, dù vậy cậu không sao, đôi cánh vẫn lành lặn.
Mạch 7TH, anh đúng thiệt là.
Mạch 7TH bất lực thở dài, cô cho Lâm dựa vào vai mình mà đỡ cậu lên đi về phía của ba người sẹo, vợ Johnny ạ và Clark đang đứng.
Lâm, tôi xin lỗi, đã làm cô phải lo nữa rồi.
Cậu cười gượng gạo, nói lên lời xin lỗi.
Nghe vậy, Mạch 7TH hừ một tiếng, ai mà thèm lo cho tên báo thủ như anh chứ.
Gian Heng, cô lúc nãy ai sốt ruột muốn tôi đi cùng giúp Lâm vậy nhỉ?
Gian Heng đi bên cạnh liếc mắt nhìn Mạch 7TH, không biết dùng lời gì để diễn tả trước thái độ có phần sờn đờ giờ này của cô.
Vác Lâm tới nơi, ba người Clark, vợ Johnny ạ và sẹo đều đồng loạt cảm thấy nhẹ nhõm khi Lâm bị ăn một đấm đó của con robot mà vẫn không sao.
Con robot đưa tay muốn đâm xuống, nhưng vào lúc này đây, một tia sáng đỏ rực từ ngoài bầu trời bắn xuống.
Tia sáng đỏ rực đó bắn xuyên qua cánh tay của con robot, một tiếng nổ vang lên.
Tuy cánh tay của robot không đứt nhưng cũng đủ để cho con robot gục xuống, ngừng hoạt động trong một vài phút chốc.
Mạch 7TH, hai mẹ cô, là hai mẹ cô.
Mạch 7TH vui mừng không thôi, hai mắt trở nên lấp lánh.
Hai mẹ cô, này này, nghe thấy tôi nói chứ?
Tín hiệu kém thật.
Giọng nói của hai mẹ cổ vang lên từ cái thai nghe mà Lâm, Gian Heng, Lật và Mạch 7TH đang đeo.
Mạch 7TH, hai mẹ cổ, cuối cùng cô cũng nhớ đến chúng tôi rồi.
Bên trong chiếc thai nghe, tiếng cười nhẹ nhàng của hai mẹ cổ vang lên khi nghe lời đó của Mạch 7TH.
Hai mẹ cổ, gì vậy, tôi và Hiệp lúc nào cũng nhớ đến mọi người mà, hành trình khai phá lần này rất thú vị đó.
Mà sao cái tên to bự kia bắt đầu động đậy rồi, tốt nhất nên làm cho nó yên giấc đi, còn làm thế nào phải xem bản lĩnh của mọi người. Lâm đưa mắt nhìn qua Lật, khẽ cười nói, Lật, anh muốn trải nghiệm cảm giác bay lượn không?
Lật, không lẽ?
Lâm, anh hiểu Douglas, như vậy đúng là tuyệt thật, nhưng mà tình trạng hiện tại của anh.
Biết Douglas đang lo lắng, nhưng cậu sẽ không ngừng bước ở đây được.
Lâm, yên tâm, không sao đâu. Cậu rời khỏi đôi vai của Mạch 7TH, bước tới bên Douglas và nắm lấy cánh tay của anh ta.
Sau đó cậu dang rộng đôi cánh ra rồi vỗ cánh bay lên.
Hai mắt robot sáng lại, bắt đầu cử động.
Trên đường bay lên, có vài con mặt nạ vô tưởng cản trở.
Hình dáng của bọn này không khác gì bạ gì ổng là bao, chỉ khác ở màu sắc và mạnh hơn bạ gì ổng một chút xíu nên vẫn có thể đánh bại bọn chúng nhờ tài thiện xạ của bợ Johnny ạ và Mạch 7TH tiềm trợ cho.
Càng bay lên cao, khí áp càng mạnh, chưa kể phải vác theo tên Clus nữa nên Lâm rất mệt, cậu đổ mồ hôi nhễ nhại.
Nhưng cho dù vậy đi chăng nữa, cậu vẫn không bỏ cuộc đâu, cậu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa.
Cắn chặt răng, Lâm vỗ đôi cánh dồn dập hơn để đưa Clus lên được bên trên đánh với Cocolia theo như đúng cốt truyện.
Con robot đã đứng dậy, nhìn thấy hai kẻ đang tiếp cận tới Cocolia thì nó đưa lòng bàn tay to lớn ra nhằm bắt lại hai kẻ đó.
Clus, Lâm, cẩn thận kìa.
Nhìn thấy lòng bàn tay như một tấm lưới khổng lồ không lối thoát đang hướng đến gần, Lâm tức giận quát lên, tránh đường ra.
Lâm siết chặt tay lại, hướng lòng bàn tay của con robot mà vung quyền ra.
Một luồng sức mạnh mang màu hắc sắc bao bọc lấy quyền đó của cậu.
Quyền của cậu chạm vào, lập tức nó đã thổi bay bàn tay đó của con robot.
Lật, sao sao anh làm được hay vậy?
Không chỉ riêng Lật, những người còn lại đứng bên dưới đều bất ngờ không kém.
Tới ngay cả bản thân của người làm ra như Lâm, cậu cũng rất thắc mắc rằng bản thân đã làm như nào nữa cơ.
Nhưng ném sự thắc mắc đó sang một bên, Lâm tiếp cận được tới bả vai của con robot, nơi mà có con Lìa đang đứng và ném Lật lên.
Thịch. Lâm.
Tim Lâm đập một tiếng. Một cơn đau đớn toàn thân ập đến như vũ bao khiến cho hình dáng chân không tiêu biến đi làm cậu rơi tự do xuống.
Lâm, cái quái gì thế này, con đau khủng khiếp này là sao?
Không lẽ đây là cái giá mà cậu phải trả khi tình cờ dùng được nguyên tố hắc ám sao?
Với lại, sức lực của cậu cũng chẳng còn nữa.
Chương 49, đại chiến 6.
Chương 49, đại chiến 6.
Xèo, Lâm, Lâm,
tỉnh lại đi, Lâm.
Khi thấy Lâm bất ngờ bị mất đi hình dáng chân không và rơi tự do xuống, Xèo dựa vào thân thủ của mình mà nhanh chóng tiếp được Lâm đã bất tỉnh nhân sự.
Xèo rất khó hiểu, cô đưa tay lên vỗ nhẹ vào mặt Lâm vài cái để đánh thức nhưng không có tác dụng gì cả.
Xèo, Lâm bất tỉnh rồi.
Vợ Johnny A đỡ chán, thở dài, không cần cô phải nói ra đâu, bọn tôi nhìn là đủ biết rồi.
Gian Heng cầm lấy cổ tay Lâm và bắt mạch, nói, tuy rất yếu, nhưng mạch vẫn còn đập bình thường. Lâm chỉ ngất đi vì kiệt sức mà thôi. Mạch 7TH, sao mà kỳ quá vậy?
Gian Heng, không lẽ chính là lúc đó, nhớ tới cảnh một quyền kia của Lâm thổi bay cả bàn tay khổng lồ của con robot, Gian Heng khẽ nhíu mày, chỉ có thế mới suy ra tình trạng hiện tại của Lâm được.
Về phía của Lật thì không khả quan hơn là bao, Lật phải đấu đổi với Cocolia trong hình dạng người mẹ hư vô.
Lúc trận chiến bắt đầu thì Lật vẫn không có tí cơ hội nào phản kích, nhưng cho dù có thì đòn đánh của Lật chẳng có tí ảnh hưởng nào lên Cocolia cả.
Lật ôm lấy thương tích đầy mình mà quỵ một gối xuống, còn Cocolia thì với cơ thể cao lớn, chỗ lòi chỗ lõm còn giữ nguyên, tay chân bao bọc bởi lớp băng, nhưng từ các bộ phận khác trở xuống thì lại mang màu một mảnh hư vô.
Cocolia lơ lửng cách mặt đất khoảng 2 cm, hướng ánh nhìn lạnh lùng lên người Lật.
Cocolia, loài người luôn là thứ yếu đuối và ngu ngốc. Chẳng biết lượng sức mình của Cocolia đưa lòng bàn tay ra, một ngọn thương băng giá lạnh lẽo được ngưng tụ ra và đâm tới Lật.
Lật không đỡ được vì đòn này quá nhanh,
mũi thương đâm xuyên qua ngực, cái gậy bóng chảy trên tay bị văng đi. Lật mở to mắt không tin, nhưng rồi tầm nhìn anh bỗng tối sầm lại, bước chân loạn choạng lùi ra sau rồi ngã hẳn xuống dưới. Bên trong tiềm thức, Lật một lần nữa mở mắt ra nhưng quang cảnh xung quanh thì lại khác hoàn toàn. Lật, đây là vũ trụ. Nó không phải là nơi mà lúc nãy Lật đứng, thay vào đó khung cảnh xung quanh anh hiện tại chính là một mảnh trống không của vũ trụ, ánh sáng từ những ngôi sao lấp lánh cùng những mảnh thiên thạch trôi nổi dưới chỗ anh đứng. Lật, không phải mình đang chiến đấu với có Li A sao? Tại sao mình lại ở đây chứ? Lật vô cùng khó hiểu, anh cau mày nhìn ngó xung quanh, một cảm giác quen thuộc lại ập về trong trí nhớ. Lật, lần trước đến đây, Nạ Nục đã lừa mình một cái, chẳng lẽ? Hướng ánh mắt về phía trước, không nghĩ ngợi gì nhiều, Lật nhấc chân lên cất từng bước về phía của cái thứ có cấu tạo như một cái xoắn ốc, nơi phát ra nguồn ánh sáng vàng. Cứ cách mỗi 10 bước chân thì xuất hiện một hư ảnh mà Lật đi qua, những hư ảnh này Lật nhìn là biết đây là hư ảnh phản chiếu về quá khứ của có Lì Ạ sau khi lên làm đấng bảo vệ. Từ hư ảnh giờ bắt thông báo về số lượng thiết vệ đã ngã xuống, cảnh cuộc nói chuyện giữa sẽ vạn nhưng chẳng mấy suôn sẻ, cảnh có Lì Ạ bị chính sức mạnh của sở tệ lạ rồng mê hoặc lấy tâm trí và cho đến cảnh đối thoại giữa có Lì Ạ với vợ Johnny Ạ trong quá khứ về vấn đề an nguy của tầng dưới vợ lò bỏng. Lật cứ bước tiếp không ngừng chân, cho đến khi tới được cái xoắn ốc. Trước mắt của Lật là một ánh sáng vàng, thứ phát ra từ ánh sáng vàng đó chính là một ngọn thương mang màu sắc đỏ cam đang cắm trên hư vô. Còn bên cạnh anh là một bé gái nhỏ nhắn cũng đang nhìn về ngọn thương kia. Ý chí của đấng bảo vệ tối cao, thành phố này đang kêu khóc, sức mạnh của bảo hộ đang lụi tàn. Cuối cùng chúng ta vẫn không thể chống lại ý chí của sở kệ lạ rồng, cô bé cất lên tiếng nói có chút âm vang. Đứng bên cạnh, Lật lên tiếng, đây không phải là đạo lý của bảo hộ. Ý chí của đấng bảo vệ tối cao, vì sao lại tin chắc như thế? 700 năm qua, mỗi phút mỗi giây, danh nước đều không ngừng bành trướng. Chúng ta đã để lại cho những người kế thừa không phải lòng tin hay của cải, mà chỉ là sự tuyệt vọng vô bờ bến nhìn đất nước đã từng thề thốt sẽ bảo hộ đang ngày một lụi tàn trước mắt là một sự dày vò. Cộng thêm tiếng thì thầm ngày đêm bởi mãi không đi, mê hoặc lòng người. Cho dù có ý chí kiên định tới mức nào thì cũng không tránh khỏi dao động, ngày này đã định sẵn sẽ đến. Sự bảo hộ của ngài đã định sẵn sẽ rời xa chúng ta, Clus nhắm đôi mắt, ngẫm nghĩ nói, nhưng dù vậy vẫn có người không dao động trước nó. Ý chí của đấng bảo vệ tối cao bất ngờ trước lời này, nhìn sang Clus, anh một người khách qua đường lại khăng khăng phải gánh vác vận mệnh của một thế giới. Mà cũng tốt đâu còn gì để mất nữa, phải thử mới biết được chứ. Nó xong, ý chí của đấng bảo vệ tối cao khẽ cười mà đưa ngón tay chỉ về thứ phía trước, hãy chạm vào thứ ánh sáng hổ phách kia, hơi nhà khai phá. Xem thử ý chí của bảo hộ trong lòng có đủ lớn mạnh để thu hút ánh mắt của ngài hay không. Nghe vậy, Lật gật đầu rồi nhanh chân bước về phía trước. Tới gần ánh sáng màu hổ phách, là một ngọn thương tỏa ra những ngọn lửa nóng rực lượn lờ quanh. Mới nắm vào cái tay cầm, nhưng Lật đã bị sức nóng hất ra. Nhưng Lật không bỏ cuộc, anh lại vươn tay ra nắm lấy tay cầm, mặc cho sức nóng từ ngọn lửa đang quấy phá thì Lật vẫn quyết không buông ra. Một tay nhấc lên không được thì hai tay, Lật cắn chặt răng, dùng hết sức nhằm để lấy ngọn thương lên. Lật, lên cho ta. Một tiếng vỡ nước như kính vang lên, một cột sáng hổ phách khổng lồ phát ra bao bọc lấy Lật. Mở đôi mắt ra, Lật thấy bản thân đã trở lại thế giới thực và đang rơi xuống. Nhìn ngọn giáo rực lửa trong tay, Lật nở lên nụ cười đã thắng. Một bàn tay robot khổng lồ đưa ra, đỡ được Lật và đưa anh xuống đất an toàn. Mạch 7TH, anh làm tôi hết hồn trong một khoảng khắc đó, Lật. Tôi cứ tưởng anh sẽ giống tên Lâm chứ. Lật, xin lỗi xin lỗi. Lật lúng túng gãi đầu đội vàng lên tiếng xin lỗi đồng bạn của mình. Nhìn thấy Lâm, người bạn thân mới kết của mình đang bất tỉnh. Một lửa giận trong lòng nổi lên, Lật lườm qua có Lì Ạ đang bay trên không kia và chĩa mũi thương tới. Có Lì Ạ, không thể nào, ý chí của bảo hộ đã lựa chọn. Các ngươi chẳng hiểu gì về cảnh khốn cùng của thế giới này, không biết được một chút gì về việc chờ đợi kết cục của nó. Có Lì Ạ phẫn nộ gào thét lên, tiếng gào thét vang vọng cả một vùng. Vợ Johnny Ạ lắc đầu, phản bác lại, cho dù đã được định sẵn sẽ bị diệt vong, thì chúng tôi cũng sẽ cùng nhau sát cánh, dũng cảm đi vào bóng tối đó. Mặt 7TH mỉm cười trên môi, nói, có chúng tôi ở đây, kết cục đó chắc chắn sẽ không xảy ra. Có Lì Ạ, các ngươi. Có Lì Ạ vung tay, 3-4 chiếc thương băng được ngưng tụ ra và đâm tới hướng nhóm người Glus. Lật với sức mạnh mới trong người, anh bình thản nhìn những chiếc thương băng đang bay tới, rồi vận dụng sức mạnh mới mà bản thân có tạo cho chính bản thân mình và đồng bạn một tấm lá chắn chặn lại đòn công kích từ có Lì Ạ. Tiếp đó, Lật lao về phía có Lì Ạ mà đâm một thương. Tuy có Lì Ạ lách mình né được nhưng cơn nóng rực từ mũi thương tỏa ra làm cô phải kiêng kỵ vài phần. Bằng chứng là cái vương miện băng giá trên đầu có Lì Ạ đã tan chảy một chút khi bị ảnh hưởng lượng nhiệt. Chương 50, bầu trời tự do. Chương 50, bầu trời tự do. Né được một kích, có Lì Ạ vung tay một hàn khí lạnh bắt đầu nổi lên tấn công Glus và những người khác. Mặt đất bắt đầu kết băng bởi sự ảnh hưởng từ luồng khí lạnh đó, dù vậy đám người Glus vẫn không bị gì bởi có màn chắn che chở. Thấy không an thua, có Lì Ạ càng tức giận mãnh liệt hơn, nhưng khi nhìn qua Lâm đang bất tỉnh được đặt ở một góc cách chiến trường không xa thì cô ta nở lên một nụ cười bí hiểm. Có Lì Ạ, các ngươi sơ hở qua đó. Có Lì Ạ búng tay một cái, một cây giáo băng giá khổng lồ xuất hiện ra. Cô ta đưa nhẹ ngón tay lên, tức khắc cây giáo đó chĩa mũi nhọn về phía Lâm và tấn công tới. Gian Hen, sơ ý rồi. Nhóm người Glus thấy vậy thì hoảng hốt, Gian Hen vội tức tốc chạy tới để cản mũi giáo đó. Dù thế, phản ứng này của Gian Hen cũng đã quá muộn. Cây thương trên tay của Glus đông rung nhẹ lên, phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Mũi giáo càng lúc càng gần hơn với Lâm, vào thời khắc nó sắp chạm tới vị trí ngực của Lâm thì một bàn tay khổng lồ vươn ra bắt lấy mũi giáo đó. Thứ đã cản lại đòn chí tử này cứu mạng Lâm không gì khác ngoài gốc rễ của tạo vật. Mạch 7TH, may quá. Mạch 7TH thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, Lúc nãy cô thấy cảnh mũi giáo lao tới Lâm thì cô đã cuốn quýt trong phút chốc. May mà có gốc rễ của tạo vật, chứ nếu không hậu quả cô không dám tưởng tượng. Vì để an toàn, mặt 7TH đã bờ UFF một lá chắn quanh Lâm để tránh gặp phải cảnh tương tự. Gốc rễ của tạo vật nhìn mũi giáo trong tay một chút, sau đó dùng lực bóp nát nó. Vợ Johnny ạ và mặt 7TH tấn công Cocco Lia. Nhìn các viên đạn và mũi tên bay tới, Cocco Lia nhanh chóng né tránh nhưng vẫn bị chúng bài đòn. Cocco Lia loạn choạng lùi lại, không cho cô ta chỉnh lại tư thế thì Gian Hen cùng Sẹo lao lên đồng loạt vung vũ khí chém khiến cho hai tay của Cocco Lia theo đó đã bị chém bay đi. Cocco Lia, đám các ngươi! Cơn giận bành trướng, Cocco Lia hét lớn lên một tiếng, sóng âm từ tiếng hét to đến mức đẩy lùi Sẹo và Gian Hen ra. Cocco Lia lập tức bùng phát ra hết sức mạnh bản thân đang có, luồng hàn khí lạnh lẽo xen lẫn sức mạnh kim sắc lượn lờ quanh dưới chân tạo thành một vòng xoáy. Các vết thương mà nãy Cocco Lia phải chịu lấy dần dần lành lặn, hai cánh tay bị chém đứt đã mọc lại như chưa có chuyện gì xảy ra, khí thế và lượng áp bức từ Cocco Lia tỏa ra cũng theo đó thay đổi. Tuyết rơi mỗi lúc một dày đặc hơn làm cho cả chiến trường bị bao phủ ngập trong tuyết. Cocco Lia đã chính thức bước vào phạ sở 2. Chứng kiến cảnh này, Lật và đồng bạn thủ thế sẵn sàng tấn công. Lâm, đây là... Lơ mờ tỉnh dậy trên một cái giường êm ái, Lâm nhìn trái nhìn phải thì thấy bản thân thân đang có mặt tại một phòng khám quen thuộc. Ôi, đau đầu quá. Natasha, anh tỉnh rồi sao, Lâm? Natasha xuất hiện, bước đến bên cạnh giường Lâm đang nằm và kiểm tra sức khỏe của cậu xem thử đã ổn hơn chưa. Lâm, Natasha. Lâm từ từ ngồi dậy. Nhưng chỉ mới ngồi dậy thì có một cơn đau nhức nhẹ chạy dọc khắp cả cơ thể khiến cho mặt cậu phải nhăn nhó trông rất khó chịu. Và nó, cơ thể vẫn còn đau sao? Lâm, tôi đã bất tỉnh bao lâu vậy, Natasha? Còn trận chiến thì như nào rồi? Natasha, anh đã bất tỉnh được một ngày rồi, còn trận chiến thì anh không cần lo lắng đâu, bọn họ đã thắng rồi. Tông giọng của Natasha tuy nhẹ nhàng là thế nhưng sự vui mừng không thể nào giấu nổi trong lời nói đó. Nghe vậy, Lâm thở phào một hơi, cứ tưởng cậu ngất đi thì bọn họ sẽ gặp khó khăn khi đối đầu với Cocco Lia ở dạ mẹ hư vô chứ, mà có vẻ cậu lo lắng thừa rồi. Nhưng tuy là đánh bại được Cocco Lia và phong ấn được viên sở tệ lạ rồng đi nữa thì hành tinh này vẫn sẽ khó mà khôi phục được, đơn giản vì sở tệ lạ rồng đã cắm rễ nơi này quá lâu. Nói gì thì nói, bất tỉnh một ngày luôn cơ hả? Cái sức mạnh nguyên tố hắc ám trong người cậu đúng là một thứ gì đó khó để diễn tả. Chỉ mới có tình cờ sử dụng được một chút thôi mà phải hứng chịu tác dụng phụ rồi. Natasha, sức khỏe đang hồi phục dần, cơn đau mà cơ thể anh phải chịu cũng đang giảm từng chút một. Anh đã làm cái gì mà da nông nổi như này vậy? Lâm, cái này là chuyện khó nói lắm. Natasha, anh thiệt là giết hoài anh trở thành khách quen của phòng khám của tôi rồi đó Lâm, ha ha ha. Cậu muốn chắc, nhưng cô không thể trách cậu được. Lâm gai má, nở lên một nụ cười gượng gạo. Dù sao thì đây là chuyến khai phá đầu tiên của cậu mà, nên việc bị thương và bị bón hành cho là không thể nào tránh khỏi được. Lâm, cho tôi hỏi những người còn lại đâu rồi? Natasha, ý anh là nhóm tuần sao? Bọn họ đang ở trụ sở máy móc để nói chuyện với sở vạ rộp đấy Lâm. Ồ, thì ra là vậy. Tôi lên, Natasha, việc thông báo cho toàn bộ người dưới này xong rồi nhé. À, Lâm, cậu tỉnh rồi sao? Tốt quá rồi. Ha ha. Người bước vào trong phòng khám là Ô Lệ với khuôn mặt hớn hở hơn bao giờ hết. Ông ta bước tới cạnh giường Lâm mà vỗ vai cậu vài cái. Cơ thể đang nhức nhối mà đã bị Ô Lệ vỗ vai như này làm cậu khẽ kêu rên một tiếng. Này này, cậu đang còn là bệnh nhân đấy. Mạch 7TH, bọn tôi lại tới đây, nghe nói Lâm đã tỉnh rồi. Mạch 7TH cùng Gian Hen và Glass mở cửa bước vào trong. Glass, anh ổn chứ, Lâm? Lâm, tuy còn có chút đau nhức toàn thân nhưng tổng quan mà nói thì đã không sao nữa rồi. Còn ba người thì sao? Glass đỡ chán, thở dài, khó khăn lắm. Anh không biết bà ta khó chịu đến mức độ nào đâu. Lâm. Natasha, mọi người tới đây chắc có chuyện gì nói nhỉ? Mạch 7TH, ừm, đúng vậy. Mọi người hãy chuẩn bị đi, cấp treo sẽ xuống đây đón mọi người lên trên sớm thôi Natasha. Vậy à, nếu vậy thì tôi sẽ chuẩn bị một chút nói xong. Natasha đứng dậy rời đi. Lâm cũng theo đó mà bước xuống giường luôn. Ô lên, ha ha, đi thôi, chúng ta sẽ cùng nhau về nhà nào. Cùng những người dân bước ra khỏi tầng dưới, chào đón bọn họ đầu tiên là một bầu trời xanh mây trắng, những ngôi nhà có cấu trúc khác hoàn toàn bên dưới. Húc, hoa. Nóc nhà này xanh quá, còn to nữa chứ. Lâm, đó không phải là nóc nhà đâu hụt bé bỏng à, thứ đó gọi là bầu trời, còn thứ trắng trắng mềm mại như bông gòn trôi nổi được gọi là mây. Lâm nhẹ nhàng xoa đầu hụt và giảng giải cho con bé biết, dù sao hụt là một trong những đứa trẻ được sinh ra và lớn lên ở tầng dưới nên mấy thứ ở trên con bé mù tịt không biết gì cả. Natasha đi bên cạnh cũng khét lời, gật đầu, ừm, đó không phải là nóc nhà đâu hụt, này. Không được xoa đầu em sẽ lớn lên không được mất. Hụt muốn tách tay Lâm ra khỏi đầu, nhưng với sức lực nhỏ bé của cô bé thì không tài nào làm được nên hụt đành chỉ biết cam chịu. Cơ lạ dạ, bầu trời, mây, Lâm, ừm, sau này sẽ có người chỉ dạy cho em về những điều này thôi. Tiện tay xoa luôn đầu của cơ lạ dạ, cô bé rất ngoan không phản kháng trước hành động này của cậu như hụt. Đúng là đã quá, xoa đầu mấy đứa lọ lì trong này không ngờ lại bay bồng thế này. May mà ông nội sở vạ rộp không có ở đây, chứ nếu không ông ta mà thấy cậu bất thình lình xoa đầu cơ lạ dạ thì chắc kèo 100 là sẽ bị đấm. Ô lên, ha ha, hương vị của tự do đây rồi. Không ngờ tôi có thể sống sót trở về khu hành chính trong những năm ở bên dưới. Thực sự đã xảy ra rất nhiều chuyện, Natasha à, Natasha mỉm cười, còn phải nói sao, Ô Lệ. Lúc ngồi trên cáp treo, trong đầu tôi rõ ràng nghĩ đến rất nhiều chuyện sẽ làm sau khi trở về nhưng bây giờ tôi chỉ muốn ngồi xuống, suy nghĩ, nhìn dòng người đang bận rộn cứ vậy trải qua một ngày Ô Lệ, hay từ từ cảm nhận khoảnh khắc yên bình này đi, cô gái à, đây là những gì mà chúng ta đáng được nhận. Nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người Nạ Tạ Xạ và Ô Lệ, Lâm có thể nhận ra rằng bọn họ đang vui sướng đến mức độ nào khi đã được tự do sau bao nhiêu năm bên dưới. À không, không chỉ riêng hai người họ thôi đâu, mà là toàn bộ người dân bên dưới mới đúng. Bước lên hết bậc thang, Nạ Tạ Xạ, Ô Lệ và những người dân bên dưới đều chia nhau ra làm điều mà bản thân đã từng muốn làm sau khi trở về. Còn đám trẻ thì sẽ giao lại cho một người nào đó, cậu đoán chắc là Tỷ Cả Sổ Vệ là rồi. Về phần ba người Glus, Mạch 7TH và Gian Hen tại sao không đi cùng cậu thì bọn họ đang bận nói chuyện với dở mặt ở bên dưới chỗ cắp treo. Lâm, cuối cùng cũng khai phá xong rồi. Đúng là một chuyến khai phá bất ổn và đầy gian nan mà. Cậu vui mừng đến nổi nước mắt lăn dài xuống gò má luôn rồi. Lâm, nhưng trước tiên thì... Lâm đi đến cái bức tường có dán tấm truy nã của cậu và tháo xuống, sau đó cậu vào lại một cục rồi ném nó vào sọt rác. Làm xong điều này, tinh thần cậu vô cùng thỏa mãn, giải quyết xong tấm hình vẽ xấu xí này. Một tiếng động như bút rơi vang lên từ phía sau Lâm, cậu nghi hoặc quay lại nhìn thì thấy Vệ Lạ đã xuất hiện từ phía sau cậu từ khi nào không biết. Đừng nói cô nàng này. Lâm, à ừm, tôi có thể giải thích. Vệ Lạ, tôi hận anh, Lâm. Nói xong cậu đó, Vệ Lạ ôm mặt chạy đi. Để Lâm lại vẫn còn đang sững sờ tại chỗ. Ôi thôi, xong rồi, cược một điểm tín dụng cậu đã quay vào ô toàn. Chương 51, Nguyện Bầu Trời Đầy Sao Bảo Hộ. Chương 51, Nguyện Bầu Trời Đầy Sao Bảo Hộ. Trong khi chờ ba người lật trở lại bên cạnh để cùng nhau đón xem nghi thức kế nhiệm chức đấng bảo vệ của bờ Johnny ạ, thì Lâm đã ngồi ở một quán nước cách tượng đài hệ vệ ỷ huỳnh tờ không xa. Ngồi chỉ tại bàn và nhâm nhi lấy ly nước ép cam trên tay mình, một làn gió mát thổi nhẹ qua làm cho biểu cảm trên mặt Lâm trông rất thoải mái. Lâm, đây mới gọi là cuộc sống chứ. Cậu liếc mắt nhìn tình hình náo nhiệt xung quanh, xem ra thời gian nghi thức kế nhiệm cũng sắp sửa bắt đầu rồi. Mạch 7TH, bọn tôi trở lại rồi đây. Mạch 7TH vẻ mặt tươi cười, kéo cái ghế ngồi cạnh bên Lâm, sau đó cô liền gọi một ly nước chanh. Gian Hen và Glus ngồi xuống đối diện. Gian Hen không gọi thức uống như Mạch 7TH mà thay vào đó chỉ lấy một quyển sách ra đọc, còn Glus thì một tay chống cằm nhìn khung cảnh đàn người náo nhiệt kia. Mạch 7TH, Lâm, anh trả giúp tôi ly nước chanh này được không? Chỉ ly nước chanh trên bàn, Mạch 7TH dùng ánh mắt long lanh nhìn Lâm. Lâm, xin lỗi, tôi hết điểm tín dụng rồi trả dùm. Xin lỗi nha, cậu đây phải tiết kiệm cho bản thân để mua chút ít đồ lưu niệm ở hành tinh này nữa chứ. Dù sao căn phòng trên tàu của cậu ngoài cái giường và một cái bàn ra thì mọi thứ bên trong đều trống trơn cả. Mạch 7TH, đi đi mà. Mạch 7TH không hề bỏ cuộc, cô nắm lấy tay áo của Lâm mà lắc qua lắc lại, nhưng tâm hiện giờ của cậu đang cực kỳ tịnh. Phải liêm. Mạch 7TH, thử, không trả giúp người ta thì thôi, có nhất thiết phải ngó lơ người ta không chứ? Mạch 7TH chu mỏ cảm giảm trông có vẻ bị rất khuất. Lỡ thấy cảnh này thì không khỏi ghé sắt vào tai của Gian Hen mà nói nhỏ, nè Gian, tôi cảm thấy hai người này. Gian Hen thở dài một hơi, mắt nhìn trong sách nhưng vẫn đáp, như anh nghĩ đấy. Plus trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm, còn Lâm thì không hiểu tại sao Plus lại dùng ánh mắt đó nhìn chằm cậu. Cái tên một tuổi này bị sao vậy? Sĩ quan thông tin thiết vệ bẩm bạc, thiết vệ, đàn trận. Một giọng nói uy nghiêm vang lên thu hút lấy mọi sự ánh nhìn, những thiết vệ bẩm bạc lập tức dàn trận vô cùng ngay ngắn và thẳng tắp, trong đó có cả giờ bát. Mạch 7TH, bắt đầu rồi kìa. Mạch 7TH hai mắt sáng rực, háo hức mà nhìn cảnh tượng sắp diễn ra trước mắt. Sĩ quan thông tin thiết vệ bẩm bạc, nghi lễ nhậm chức của đại nhân bờ rồn nhì ạ sắp bắt đầu, các cư dân vui lòng im lặng để giúp duy trì trật tự của buổi lễ. Lời nói sĩ quan vừa dứt, bóng dáng bờ rồn nhì ạ đi ra và bước lên trên bục phát biểu. Thấy người thiếu nữ đã xuất hiện, một tràn pháo tay như pháo vang lên. Bờ rồn nhì ạ hít một hơi thật sâu, rồi lên tiếng, các cư dân của bờ lọ bọc, xin hãy nghe tôi nói. Lời nói bờ rồn nhì ạ vang lên làm cho những người bên dưới ngừng vỗ tay lại mà chăm chú lắng nghe. Bờ rồn nhì ạ, chúng ta có thể đứng ở đây hôm nay, cùng chung vui khoảnh khắc này là nhờ vào sự hy sinh của một đấng bảo vệ vĩ đại, loại trừ mầm thai ương đã đầu độc thế giới này suốt 700 năm qua. Sự hy sinh của có lì ạ dạn đã mở ra một chương mới trong lịch sử của chúng ta. Bao tuyết bên ngoài tường thành sẽ dần dần lắng lại, sự bành trướng của rãnh nứt cũng sẽ được chế ngự dưới sự chấn áp của thiết vệ. Tôi đã chứng kiến tận mắt trận chiến giữa đấng bảo vệ tối cao tiền nhiệm và nguồn sức mạnh khủng khiếp ở nơi cực bắc xa xôi. Vào giây phút cuối đời, bà ấy đã nói cho tôi nỗi tiếc nuối lớn nhất của mình. Vài hạt tuyết từng chút một rơi xuống, tia nắng ấm áp chiếu rọi xuống cả khu vực đang diễn ra nghi thức. Vợ Johnny ạ, đó chính là lệnh phong tỏa cách ly thành phố ngầm suốt 10 năm nay. Theo thời gian, bà ấy đã nhận ra hậu quả nghiêm trọng từ quyết sách sai lầm của mình, tuy rất hổ thẹn, nhưng không thể quay đầu lại nữa. Vì vậy trước khi qua đời, bà ấy đã căn dặn khi sự ảnh hưởng của sở tệ lạ rồng mất đi, bà ấy hy vọng bờ lò bọc có thể khôi phục lại như xưa. Bà ấy hy vọng người dân cả tầng trên và tầng dưới có thể cùng nhau đón chào bình minh. Nghe bờ Johnny ạ nói tới đây, toàn bộ người dân bên dưới đều nhìn nhau mà nở lên nụ cười thật tươi, bất kể là người của tầng trên hay là tầng dưới. Bờ Johnny ạ, thôi mọi người ở thành phố ngầm, tôi không thể cầu xin sự tha thứ của mọi người, vì việc đích thân trải nghiệm đã cho tôi biết rằng 10 năm nay đã để lại quá nhiều vết thương cho mọi người, nhưng tôi cầu xin sự hợp tác của mọi người. Vì chúng ta hiểu rất rõ nếu thiếu đi sự kiên nghị và mồ hôi của mọi người, thì bỡ lọ bọc không thể nào phục hưng và càng không thể cân nhắc đến sự kế tục của nền văn minh nữa. Ngoài ra, tôi còn phải nhân cơ hội này để cảm ơn các vị khách quý ở bỡ lọ bọc. Hầu hết mọi người không biết đến sự tồn tại của họ, nhưng họ đã đến và tưới nguồn hy vọng cho thế giới đang trên bờ vực lụi tàn này bên con nước. Lật và Mạch 7TH nghe vậy thì vui vẻ ra mặt, còn Lâm thì có đôi chút ngượng ngùng. Bỡ Johnny ạ, nhờ sự hiện diện của họ đã làm tôi nhận ra rằng, khi bảo hộ vùng đất dưới chân mình, chúng ta cũng không nên quên việc ngước nhìn lên bầu trời. Tôi tin chắc rằng dưới sự chung tay nỗ lực của tôi và mọi người, thế giới của chúng ta được các nhà khai phá gọi là Dạ Dị Lộ Vi chắc chắn sẽ có thể lao vào vòng tay của những vì sao. Nhưng trước khi hoàn thành mục tiêu này, xin cho phép tôi tạm thời dùng thân phận khiêm nhường này để dẫn dắt mọi người tiến về phía trước. Tôi, Bờ Rô Nỉ Ả Giản, đấng bảo vệ nhiệm kỳ thứ 19 của Bờ Lọ Bọ xin tuyên thệ ngay tại nơi này. Những tiếng hoan hô không kiềm được mà vang lên, các cư dân bên dưới bục điều đồng loạt hô lên tên Bờ Rô Nỉ Ả. Lâm, giải quyết êm xuôi rồi, từ nay về sau, hành tinh Dạ Dị Lộ Vi và cả thành phố Bờ Lọ Bọ này sẽ do chính Bờ Rô Nỉ Ả tiếp quản và bảo vệ. Nhưng còn một sóng gió đầy khó khăn nữa sẽ sớm muộn gì cũng ập đến thôi, đó là trường trả nợ. Tại pháo đài Cớ Liput, văn phòng của đấng bảo vệ. Mạch 7TH, Bờ Rô Nỉ Ả, chúng tôi đến rồi đây. Bờ Rô Nỉ Ả đang nhìn ngó mọi thứ bên trong. Khi các nghe tiếng bước chân và giọng nói quen thuộc thì cô quay sang, cười lên, Giang Heng, Lux, Mạch 7TH và Lâm mọi người đến kịp để xem buổi lễ thật tốt quá. Anh thấy trông người đỡ hơn chưa, Lâm? Lâm, không sao, đã không còn đáng ngại nữa rồi. Cậu lắc đầu đáp lại câu hỏi của Bờ Rô Nỉ Ả làm cho cô yên tâm phần nào. Bờ Rô Nỉ Ả ánh mắt đột nhiên trở nên có chút đượm buồn, xin lỗi. Tôi biết sắp xếp lịch trình như vậy là quá dày đặc nhưng tôi không muốn để dân chúng chờ quá lâu. Sự nghi ngờ vô cớ càng nhiều thì cục diện sẽ càng dễ mất kiểm soát. Lợt, sức khỏe của cô đã hoàn toàn bình phục chưa? Vợ Johnny A mỉm cười nhẹ, lắc đầu đáp, không sao nữa rồi. Xin hãy yên tâm, lúc đó mẹ tôi đã đưa giọng nói của Sở Kệ Lạ rộng vào trong đầu tôi. Cảm giác đó là sự dày vò như xé ruột xé gan. May mà mọi người đến kịp. Mạch 7TH, lời phát biểu nãy của cô đúng thật sự là quá rung động luôn. Đổi lại là tôi chắc chắn sẽ căng thẳng đến mức đứng không vững mất. Đúng là vậy thật, ai cũng sẽ căng thẳng nếu đứng trước một đám đông mà. Lúc trước của Lâm cũng vậy, hồi đó tại trường cấp 2 cậu có tham gia văn nghệ do trường tổ chức. Phải công nhận khi đứng trên bục nhảy trước đám đông bên dưới đúng thiệt là ối rồi ôi, xem chút nữa là quên mất động tác luôn, cậu đã không muốn nhảy rồi mà cô cứ bắt tham gia cho bằng được, chán thật. May mà có mấy đám bạn nhảy cùng nên đỡ hơn phần nào. Trước lời nói của Mạc 7TH, Bờ Rô Nỉ Ả nhẹ giọng đáp, nhưng chỉ là dùng lời nói hoa mỹ để thêu dệt lời bịa đặt mà thôi. Hy vọng cô sẽ không trái qua những chuyện như này, Mạc Douglas, bịa đặt hay không bịa đặt đều không quan trọng, quan trọng ở việc cô làm gì khi đứng trên cương vị của một người lãnh đạo. Bờ Rô Nỉ Ả, ừm. Tôi muốn luôn luôn thành thật với người dân nhưng tôi lại càng muốn bảo hộ niềm hy vọng của họ hơn. Thấy nụ cười trên môi của Bờ Rô Nỉ Ả, Mạch 7TH không nỡ mà quay sang nhìn Giang Heng. Giang Heng, kết luận của chú Giang có nên nói ra bây giờ hay không? Giang Heng, để tôi nói cho. Giang Heng nhanh chóng kể lại mọi chuyện cho Bờ Rô Nỉ Ả nghe mà Lập đã nói cho. Sau khi nghe xong, Bờ Rô Nỉ Ả trầm tư nói, cũng tức là, sự ảnh hưởng của danh nước đã bám rễ quá sâu, cho dù bây giờ đã phong ấn Sở Kệ Lạ Rồng cũng không thể đảo ngược tình thế ngay được. Sở Kệ Lạ Rồng là thứ đáng sợ như vậy đó Bờ Rô Nỉ Ả, tôi hiểu rồi. Những tiền bối đi trước nếu không phải đối mặt với sự đe dọa của diệt vong, chắc cũng sẽ không mạo hiểm sử dụng nó để giúp thế giới này tránh được kiếp nạn. Mọi người đã đổ hết công sức vào rồi. Lâm thì bị thương liên tục còn Glut thì chút nữa hy sinh mạng sống vì nó. Tôi không có quyền yêu cầu mọi người phải trả giá nhiều hơn nữa Lâm. Này này, đừng có nói toẹt ra là tôi bị thương liên tục như thế chứ, xấu hổ chết đi mất. Cậu hận bây giờ và ngay lúc này không có cái lô nào để cậu có thể chui xuống cả. Bờ Rô Nỉ Ả, hơn nữa tôi rất tán thành lời nói của chú. Vận mệnh của Bờ Lọ Bọc cuối cùng vẫn phải để con dân của Bờ Lọ Bọc nắm bắt. Đội tàu ạ Sở Trần sẽ cố gắng giúp đỡ mọi người. Bờ Rô Nỉ Ả khẽ cười lên hai tiếng, nói, vậy thì là một người lãnh đạo, tôi cũng phải hứa một lời hứa tương xứng mới được rằng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, kiên trì cho đến ngày nhà khai phá trở lại. Dù cho phải mất thêm 700 năm nữa thì những đứa trẻ ở Dạ Dị Lộ Vi cũng sẽ luôn dõi theo bầu trời sao. Ôm ấp hy vọng, Bờ Rô Nỉ Ả ngước nhìn ra ngoài khung cửa kính, rồi nở lên nụ cười thật tươi, tạm biệt mọi người, nguyện bầu trời đầy sao sẽ bảo hộ cho hành trình của mọi người. Chương 52, hẹn gặp lại. Chương 52, hẹn gặp lại. Nói chuyện xong với Bờ Rô Nỉ Ả, cả đám đã rời khỏi pháo đài Cờ Liput, nhưng chưa rời được bao lâu thì Mạch 7TH nhớ lại lời nói rằng Bờ Rô Nỉ Ả sẽ chờ đợi đội tàu trở lại dù cho có 700 năm đi qua. Mạch 7TH, ừm Giang Heng, loài người sống thọ nhất là bao nhiêu năm thế? Mạch 7TH hoàn toàn không hiểu do ý của lời đó của Bờ Rô Nỉ Ả là sao cả, nên cô quyết định hỏi Giang Heng thử sao. Giang Heng nghiền ngẫm một chút, đáp lại, vô tận, nhưng như thế thì sẽ không còn là loài người nữa Mạch 7TH, tôi chỉ hỏi thử mà thôi. Anh đừng có đột ngột nghiêm túc quá vậy chứ, thôi thì cũng sắp về tàu rồi, chúng ta mau chụp ảnh để làm kỷ niệm đi. Mạch 7TH háo hức lấy ra chiếc máy ảnh treo bên người và nói ra ý tưởng của mình, nhưng chụp như vậy chán lắm nên Lâm đã ra ý kiến là những người mình quen tham gia cùng cho vui. Mạch 7TH cũng không có phản đối gì, thay vào đó ngược lại mới đúng, cô cực kỳ vui là đằng khác. Vì vậy Mạch 7TH và Lâm đã nhanh chóng đi kêu gọi những người mà mình quen từ trước tới giờ, để lại Giang Heng cùng Glus ngồi thần thờ chờ đợi ở trước tượng đài hệ vệ ý Winter. Lâm, người tôi dẫn tới rồi đây. Khoảng chừng 5 phút sau, Mạch 7TH và Lâm đã dẫn theo đàn người đang đi phía sau trở lại trước tượng đài hệ vệ ý Winter. Xeo, Natasha, Olen, Bờ Rô Nỉ Ả, Cờ Lạ Dạ, Sờ Bà Rô, Húc, Giờ Ba, Sệ Bàn và Tệ Lạ nữa. Đội hình đầy đủ không thiếu một hai cả, nhưng tại sao không có mặt của tên Sẻm Bọt thì bởi Mạch 7TH ghét hắn nên không mời vậy thôi. Về phần Tệ Lạ thì Lâm phải thật tâm hướng cô nàng xin lỗi bởi vụ việc xảy ra lúc trước, vì vậy mà sự hận thù của cô ấy dành cho cậu cũng giảm bớt đi phần nào. Olen, chụp ảnh sao? Ha ha ha, lâu rồi thân giả này chưa chụp. Sệ Bàn, cảm ơn hai người đã rủ chị em bọn tôi nha. Xeo, đây là lần đầu tôi chụp hình đó. Tuy bọn họ phần lớn là những người lần đầu chụp hình, nhưng ai cũng hưng phấn xen lẫn niềm chờ mong trong đó cả. Mạch 7TH,
ha ha, nào mọi người đứng vào hàng đi, ngay ngắn vào nhé. Mặt 7TH với kinh nghiệm đầy người, cô đã giúp đỡ bọn họ đứng vào hàng, rất nhanh liền xong xuôi. Mặt 7TH, tôi đã chỉnh máy ảnh vào chế độ hẹn giờ rồi, anh giúp tôi đặt máy ảnh ở phía xa xa kia nhé. Mặt 7TH đặt máy ảnh của cô lên bàn tay Lâm kèm theo trên môi là nụ cười tươi như hoa. Lâm trợn tròn mắt bất ngờ khi bị Mặt 7TH chơi như này, tuy có hơi bất mãn trong lòng nhưng cậu vẫn nghe theo lời cô ấy nói. Lâm lấy một thùng không có rác rồi lật ngược nó lại, dùng cái đáy của nó để đặt máy ảnh lên. Trong đội ngũ, lượt thấy cảnh này thì không khỏi xót xa cho cái thùng rác. Lâm, được rồi. Này, nhớ chừa chỗ cho tôi chui vào đó. Kiểm tra ống kính xem thử nó có bao trọn hết những người cần chụp chưa. Thấy ống kính đã bao trọn rồi thì Lâm liền ấn nút rồi quay người chạy nhanh trở lại trong đội ngũ. 5 giây trôi qua, đèn máy ảnh sáng lên cùng với một tiếng cách. Một bức ảnh đẹp đẽ của nhóm người Lâm cùng với những người bạn quen được tại Dạ Dì Lộ Vi được sinh ra. Lâm, tới nơi rồi. Trước mặt Lâm hiện giờ là một tiệm bán đồ nổi tiếng mà người dân nơi đây đã giới thiệu cho cậu. Sau vụ chụp ảnh kia, Lâm đã xin phép ba người đồng bạn của mình để đi mua chút đồ và được bọn họ đồng ý chờ rồi nên không sao cả. Lâm, không biết trong này bán gì nhỉ? Lâm mở cửa bước vào trong, làm cho cái chuông trên cửa vang lên, tiếp đón cậu là một người phụ nữ với mái tóc đen dài, trang phục trên người rất dày nhằm để giữ ấm. Tuy người phụ nữ này không phải gọi là quá xinh đẹp nhưng cũng có vài phần nhan sắc đấy. Chủ tiệm, chào mừng quý khách tới quán của tôi, không biết quý khách muốn mua gì? Người phụ nữ nở lên một nụ cười, nhiệt tình chào đón người thiếu niên trước mắt. Lâm, tôi có thể đi xung quanh để xem thử những món trong này được không, bà chủ? Chủ tiệm, được, không có vấn đề gì. Quý khách cứ tự nhiên được sự đồng ý của bà chủ. Lâm sải bước đi xung quanh trong tiệm nhằm để tìm vài vật trang trí cho căn phòng của cậu trên tàu đẹp một chút. Một lúc loay hoay mãi thì Lâm cuối cùng cũng lựa ra hai món mà bản thân thấy vừa ý nhất, đó chính là một quyển album và một quả cầu pha lê tuyết để trang trí. Đây là hai món mà cậu có thể mang bằng tay đi. Còn về mấy thứ khác thì Lâm đành phải để sau cho tới khi đến được Sỉ Ẩn Hảo Lũ vậy. Nếu mà cậu mua mấy đồ nặng như tủ quần áo thì nơi này khó mà vận chuyển lên đội tàu được, dù gì hành tinh này mới trải qua mầm họa sợ kệ lạ rộng không lâu nên trình độ kỹ thuật chưa thể hồi phục lại nhanh được. Hai món được Lâm lựa tổng cộng là gần 200 điểm tín dụng, thanh toán xong cho hai món này cậu rời khỏi tiệm mà đi tới cổng lớn Bờ Lọ Bọng, nơi mà ba người Plus đang chờ đợi. Mặt 7TH, tới rồi sao, anh mua những thứ gì vậy? Lâm, gồm hai món, quả cầu pha lê tuyết và quyển album mà thôi. Mặt 7TH, hệ, vậy thôi sao? Lâm, tôi cũng muốn lắm chứ nhưng cô hãy thử nghĩ xem, nếu mà tôi mua mấy đồ nặng thì nơi này dùng gì để vận chuyển lên đội tàu? Cô nên nhớ rằng Dạ Dì Lộ Vi mới qua thai họa sở kệ lạ rộng không lâu đâu. Mặt bước cằm, anh nói vậy cũng đúng. Gian hen, Lâm, anh cảm nhận chuyến khai phá lần này của mình có cảm xúc gì? Lâm nghe vậy liền trầm âm, cậu quay đầu lại nhìn cuộc sống náo nhiệt của những người dân trong thành. Trong thành không còn là bầu không khí u ám như trước nữa, mà nó đã tràn ngập ánh sáng lẫn sự náo nhiệt. Lúc còn ở thế giới cũ, cậu đã chơi qua cốt truyện hành tinh Dạ Dì Lộ Vi rồi, hồi đó nó cũng để lại nhiều cảm xúc lắm. Nhưng bây giờ đích thân trải nghiệm đúng là một cảm giác hoàn toàn khác lạ. Lâm, cảm nhận của tôi sao? Nói như nào nhỉ, tuy đây là lần đầu tôi khai phá và gặp nhiều khó khăn liên tục trên chặng đường, nhưng cũng nhờ đó mà nó làm cho tôi muốn cải thiện bản thân mình hơn nữa. Thu hồi ánh nhìn lại, Lâm khẽ cười đáp lại câu hỏi của Gian Hen. Gian Hen, vậy sao? Gian Hen nhắm đôi mắt, thầm mỉm cười trước câu trả lời đó của Lâm. Mặt 7TH, cũng đến lúc này rồi hả? Chia tay làm người ta bùi ngùi quá đi Gian Hen, trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn. Chờ trở về đoàn tàu. Nỗi bùi ngùi đó của cô sẽ tan biến hết mà thôi. Mặt 7TH chống lạnh, bất mãn nói, trong mắt anh tôi là người vô tâm như vậy sao? Lâm liếc nhìn qua bên cạnh cách đó không xa, thấy một chiếc mỏ neo không gian được đặt ở đó thì cười cười. Lâm, nào, chúng ta về thôi. Lâm, trở về thôi. Cười đùa với nhau, Lâm cùng ba người đồng bạn bước ra khỏi cổng thành mà rời đi không quay đầu lại. Cùng lúc đó, trong văn phòng của đấng bảo vệ, Xeo dựa lưng vào kệ sách, giọng điệu có chút tức tối, độ ưu tiên. Là sao? Chẳng lẽ cô thấy công việc tu sửa thành trấn ở thành phố ngầm không đủ quan trọng sao? Vợ rồ nỉ ạ, không phải. Đương nhiên không phải, ý này chỉ là tài nguyên hiện nay có hạn buộc phải lên kế hoạch mới. Xẻo, kế hoạch tài nguyên sao bây giờ cô lại thích ném mấy loại từ ngữ này vào mặt tôi thế nhỉ? Bỏ đi, chuyện này cô đừng lo nữa. Xem ra tôi phải tự mình xuống rồi a. Vợ rồ nỉ ạ, đừng hành động theo cảm tính, Xẻo. Tôi sẽ không buông. Vào lúc cuộc cãi vã đi đến đỉnh điểm thì một vệ sáng xanh xuất hiện trên bầu trời thu hút lấy sự chú ý của vợ rồ nỉ ạ và Xẻo. Hai người họ mỉm cười, im lặng mà nhìn ra khung kính cửa sổ, ánh mắt không rời nhìn lấy vết sáng xanh đó đang không ngừng di chuyển đi. Xeo, chắc họ sẽ còn gặp không ít khó khăn trên con đường này phải không? Vợ rồ nỉ ạ, có lẽ còn gian nan và khó khăn hơn so với tương lai mà chúng ta phải đối mặt nhưng chúng ta nhất định sẽ chiến thắng khó khăn. Ngay cả khi nó có nghĩa là những tranh chấp như thế này sẽ liên tục xảy ra. Xeo, ha ha, tôi giỏi nhất là cãi nhau đấy. Xeo nói xong thì cô cùng vợ rồ nỉ ạ đồng loạt bật cười, hướng ánh mắt về phía thứ ánh sáng đang dần dần rời xa kia, hai cô thầm nói hẹn gặp lại. Chương 53, cảm xúc rộn ràng. Chương 53, cảm xúc rộn ràng. Đội tàu ạ sở chỉnh, tại toa mũi trần. Hai mẹ cô. Chào mừng bốn vị trở về. Thấy bốn người Lâm, Mặt 7TH, Lật và Gian Hen trở lại, hai mẹ cô tiếp đón bằng một nụ cười tươi trên môi. Quẹp bên cạnh đẩy nhẹ kính, nhẹ giọng nói, mọi người vất vả rồi Mặt 7TH, chú ạ, hai mẹ cô. Nhiệm vụ đầu tiên của đội khai phá xem như đã hoàn thành thuận lợi. Mặt 7TH chống nạnh, mặt hơi ngẩng cao mà nói với hai người trước mắt. Thấy biểu hiện này của Mặt 7TH,
Hải Mẹ Cổ cười hai tiếng, mặc dù hai chúng tôi không đích thân tham gia hành trình khai phá lần này, nhưng nhìn kết quả có thể thấy được sự nỗ lực của mọi người, chúc mừng nha, đặc biệt là Lâm và Plus, mọi người đánh giá rất cao hai người đấy Plus, cho nên, điểm đánh giá nhiệm vụ của bọn tôi là bao nhiêu? Hải Mẹ Cổ, nếu có hệ thống chấm điểm, thì tôi sẽ cho hai người điểm cao nhất. Hải Mẹ Cổ mỉm cười, giọng điệu thản nhiên nói ra. Nghe lời này của Hải Mẹ Cổ làm cho Plus hai mắt sáng rực vui mừng không thôi, còn Lâm bên cạnh thì khác, cậu hoàn toàn không có quá khích như Plus. Mọi người cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, chút bớt hết mọi mệt mỏi do Dạ Dị Lộ Vi để lại, vòng vòng cho rằng chúng ta nên mau chóng rời khỏi không gian này để tránh hiện tượng bất thường vừa được trì hoãn xuất hiện trở lại. Tôi và Hải Mẹ Cổ đều đồng ý quan điểm này của tàu trưởng Gian Hen, cũng có nghĩa là chúng ta mau chóng quyết định đến nơi cần đến kế tiếp. Web nhẹ gật đầu một cái, đáp lại tiếng ngừng. Mặt 7TH, đây chính là vận mệnh của khách vô danh sao? Luôn luôn di chuyển và sẽ không bao giờ dừng bước trên con đường khai phá. Lật nhìn qua mặt 7TH, lật thắc mắc lời nói đó của mặt 7TH là có ý gì? Gian Hen thì quá quen rồi nên cũng chẳng muốn đếm xỉa gì. Mặt 7TH, à, tôi không phải là đang oán trách gì đâu. Niềm vui tiếp nối niềm vui, những chuyến đi như thế rất phù hợp với khẩu vị của chúng ta. Mặt 7TH gãi má cười cười, nhanh chóng giải thích lại lời nói của mình để tránh gây hiểu nhầm. Hai mẹ cô, ha ha, xem ra mặt bé bỏng đã thích cách sống của khách vô danh rồi, mọi người đi về phòng nghỉ ngơi đi, hoặc cũng có thể nghỉ ngơi tại toa này uống trà, cà phê. Mọi người đều đã quen biết hết rồi nên cứ tự nhiên là được. Nghe tới chữ cà phê từ miệng của hai mẹ cô, Lâm giật thoát người. Ở trong đêm, hai mẹ cô có tài pha cà phê kinh người lắm, một người chơi như cậu thì sao mà không biết được cơ chứ. Lâm, tôi xin phép đi về phòng cất đồ rồi phải đi tới trạm không gian gặp Hạ Lạn một chuyến đây. Nói xong, Lâm phóng nhanh như một cơn gió mà chạy về phòng của mình tại toa phòng khách. Hai mẹ cô, à dạ, cậu ấy năng động thật đấy. Mặt 7TH, tới trạm không gian gặp Hạ Lạn không biết có chuyện gì nhỉ. Tò mò thật đó. Tại toa phòng khách, về được phòng số 6 của bản thân, Lâm để hai món đồ mới mua lên trên tủ hai ngăn cạnh bên giường. Lâm, về lại tàu đúng thật thoải mái à, mà từ từ, xem thử bảng trạng thái của mình có thay đổi gì đó không. Cái đã Lâm đặt mông ngồi lên mép giường, cơ nhẹ ngón tay lập tức một tấm bảng hiện ra trước mắt cậu. Tên: Nguyễn Lâm, nguyên tố hắc ám, chưa thức tỉnh, nguyên tố phong vận mệnh, hủy diệt LV5, 656, 1800, tấn công, 125 phòng thủ, 105 tốc độ, 102 tỷ lệ bạo kích, 5 sát thương bạo kích, 50 kỹ năng, đánh thưởng, phong đạn thiên phú, gió gào thét bí kỹ, cường hóa chiến kỹ, cuốn trôi tuyệt kỹ, vũ độ chân không, vũ độ phản trận. Vật phẩm: súng lục đệ dệt ẻ á lệ, độ bền 4, non ánh sáng, chưa có di vật, chưa có chức năng, hiện đã mở nhiệm vụ này, tinh hồn. Ngọc ánh sao, 400 lâm, cái gì? Mình lên LV5 rồi. Lâm rủi rủi mắt vài cái, xem thử phải bản thân cậu có hoa mắt hay không. Nhưng cho dù cậu nhìn như thế nào thì con số LV5 vẫn sừng sững đó không hề thay đổi. Lâm, hệ thống, chuyện này là như nào thế nào vậy? Tôi quên nói, ngoại trừ việc tiêu diệt quái hoặc sử dụng nhân vật để lên cấp ra thì ngài có thể nhận được thông qua việc khai phá một hành tinh nào đó. Dựa theo độ khó của mỗi hành tinh để quyết định lượng mà ngài có thể nhận lúc ngài bất tỉnh, nhóm người Clus đã đánh bại được có lì ạ nhưng có sự giúp sức của ngài, vì vậy tôi sẽ tính là ngài có tiêu diệt nên nhận được 700 về phần mà ngài nhận được từ việc khai phá hành tinh Dạ Dị Lộ Vi là 2000 lâm, thì ra là thế. Nghe hệ thống giải đáp thì Lâm đã hiểu được phần nào rồi. Cách làm việc này của hệ thống rất hợp lý, nếu như mà cứ thông qua việc đánh giết quái thì rất lâu để lên lờ vờ được. Cho dù có mua và sử dụng nhân vật để lên lờ vờ thì chúng quy vẫn rất lâu, đơn giản vì món này có giới hạn mua và không phải lúc nào cậu cũng có đủ ngọc ánh sao. Lâm, hình như đã mở thêm chức năng mới rồi, xem thử. Lâm đưa tay nhấp vào dòng chữ nhiệm vụ này và nó đã hiện ra 5 dòng nhiệm vụ mà cậu cần làm. Một hít đất 100 cái, phần thưởng, 100 và 10 ngọc ánh sao. Hai gập bụng 100 cái, phần thưởng, 100 và 10 ngọc ánh sao. Ba nâng tạ 50 cái, phần thưởng, 100 và 15 ngọc ánh sao. Bốn hít xà đơn 50 cái, phần thưởng, 100 và 15 ngọc ánh sao. Năm gỡ lại trong 2 phút, phần thưởng, 100 và 10 ngọc ánh sao. Lâm, con mẹ nó sao toàn luyện tập không vậy? Không lẽ hệ thống muốn mình trở thành gia cát? Trong đầu Lâm bất giác tưởng tượng ra bản thân cơ bắp cuộn cuộn, cơ bụng tám múi, thân cao lực lưỡng, người nhìn người mê. Lâm bước cằm, thường cũng không tệ lắm nhỉ, vì đây là lần đầu ngài mở ra được chức năng tinh hồn, nên tôi sẽ cho ngài tăng lên một bậc tinh hồn miễn phí. Chúc ngài hãy cố gắng nghe lời này của hệ thống. Lâm không một động tác thừa mà nhấp vào chức năng tinh hồn. Bên trong chức năng này có 6 mảnh gương, tương đương với 6 bậc có thể mở khóa để nâng cao năng lực. Nói thì rất khó hiểu nhưng cứ tưởng tượng nó như chức năng cung mệnh trong gần xin ấy. Lâm, chúc phúc của gió. Bậc một tinh hồn, chúc phúc của gió. Gây thêm 25 sát thương với những kẻ địch bị trúng hiệu ứng xấu trên người. Một hồi quan sát, Lâm liền nâng tinh hồn lên. Lập tức, xung quanh người cậu nổi lên một tiếng trận gió nhẹ nhàng và rất thoải mái. Cậu có thể cảm nhận được, sức mạnh của bản thân đã cải tiến lên được không ít. Lâm, quá kỳ diệu. Cốc cốc. Đúng lúc này, tiếng cửa ngoài phòng vang lên hai tiếng gõ kèm theo một giọng nói thiếu nữ quen thuộc. Lâm, anh còn trong phòng sao? Lâm, chờ chút. Tắt bảng trạng thái, Lâm đứng dậy đi ra mở cửa. Lâm, tìm tôi có việc gì không? Mặt 7TH, à, không có phải chuyện to tát gì đâu. Chỉ là lúc về lại tàu, anh có nói muốn một bức ảnh lúc chụp chung với mọi người ở bờ lò bò nên tôi đã rửa xong ảnh và mang tới đây cho anh. Mạc 7TH lấy ra một tấm ảnh, trong bức ảnh đó chính là nhóm người Lâm cùng với những người bạn quen được tại Dạ Dị Lộ Vi. Lâm, cảm ơn cô nhé. Cậu mỉm cười, nhận lấy bức ảnh mà Mạc 7TH đưa cho. Mạc 7TH, hì hì, không có gì đâu. Nhìn thấy nụ cười tươi này của người thiếu nữ trước mắt, bàn tay Lâm bất chi bất giác nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu của Mạc 7TH. Mạc 7TH mở to mắt, ngạc nhiên đến sững người. "Lâm, à cho tôi xin lỗi." Lâm giật mình nhận ra hành động thất thố của bản thân, cậu vội thu tay lại và nói tiếng xin lỗi. Mạc 7TH hoàn hồn lại, hai má không tự chủ mà ửng hồng lên, cô liền quay mặt đi chỗ khác. "Không không có gì, lần sau chú ý là được." Thấy biểu hiện này của Mạc 7TH, Lâm cũng ngượng lây, ánh mắt né tránh sang hướng khác. Lâm và Mạc 7TH cứ thế mà im lặng không nói gì, bầu không khí ngượng ngùng bao trùm lấy không gian của hai người. Mạc 7TH, đồ đồ đã đưa rồi, tôi xin phép về phòng đây. Nói xong, Mạc 7TH nhanh chóng quay người rời đi, cô đặt lòng bàn tay lên trước ngực, nhịp tim của cô đập rộn ràng không thôi. Mạc 7TH, lại là cảm xúc kỳ lạ này. Chương 54, gặp mặt hở tạ. Chương 54, gặp mặt hở tạ. Lâm, nó mình bị náo rồi mới làm ra hành động như thế với Mạc. Dù Mạc 7TH đã rời đi rồi nhưng Lâm vẫn đứng sững người ở trước cửa phòng mình. Lâm mở lòng bàn tay đã xoa đầu Mạc 7TH ra nhìn, khi đó cậu hoàn toàn không hiểu sao bản thân lại thấy Mạc 7TH dễ thương khi nở nụ cười như thế. Hồi trước cậu thấy rất bình thường, dù sao ở trong game Mạc 7TH không phải là vật của cậu, nhưng giờ thì lại khác hoàn toàn. Một cảm xúc khó diễn tả dâng lên trong lòng Lâm. Lâm, không chắc là do vẫn còn tác dụng phụ từ việc sử dụng nguyên tố hắc ám ảnh hưởng nên mình bị sinh ra ảo giác. Lâm thở dài, lắc đầu dẹp đi cái thứ cảm xúc không rõ tên kia qua một bên. Cậu cầm tấm ảnh Mạc 7TH đã đưa cho mà đi tới cái tủ hai ngăn cạnh giường, cầm lên album và đặt tấm ảnh vào trong. Sau đó, cậu lấy điện thoại ra đánh một tin nhắn gửi qua cho Hạ Lạn. "Anh Lâm thân thiện, anh có rảnh không? Tôi sẽ đến gặp anh để bàn về việc mà anh đã đồng ý giúp tôi rất nhanh." Hạ Lạn đã xem và nhắn lại. "Hạ Lạn, là về việc giúp anh sửa cây súng của anh nhỉ? Hiện tại tôi đang rảnh, anh cứ đến khoang điều khiển chính là thấy tôi ngay anh Lâm thân thiện." "Ok, bận rộn." Tại trạm không gian, khoang điều khiển chính. Nơi này vẫn bận rộn như trước, có những người thì nghỉ giải lao, nói chuyện phiếm trông rất vui, song song đó thì cũng có những người vẫn chuyên tâm miệt mài làm việc để cho kịp Elena. "Hạ Lạn, tôi bên này, Lâm." Thấy bóng dáng Lâm đã xuất hiện, A Lạn liền hô gọi tên cậu lên để thu hút ánh mắt của cậu. "Lâm, nơi này vẫn đông như vậy, ý hệt cái chợ luôn." Bước tới chỗ của A Lạn đang đứng, Lâm nhìn ngó đàn người đi qua đi lại xung quanh mình mà không khỏi cảm thán. Dù cậu đã chứng kiến thông qua màn hình máy tính rồi, nhưng nhìn bằng mắt trực tiếp như này thì lại khác hoàn toàn. "A Lạn, ha ha, anh chỉ cần quen là thấy bình thường thôi. Vào chủ đề chính nào, anh có mang theo cây súng của mình chứ?" "Lâm, tôi có mang theo, nó đây." Lâm lấy ra cây súng để dẹp e A Lệ và đưa nó cho A Lạn. A Lạn nhận lấy và nhìn chăm chú từng ngóc ngách trên khẩu súng lục. "A Lạn, cây súng này của anh chắc là khẩu để dẹp EA lên nhỉ?" "Lâm, ừ, đúng thế A Lạn, anh có biết cây súng này của anh thuộc dạng cổ lỗ sĩ rồi không?" "Lâm." Lâm bất ngờ trước lời nói đó của A Lạn, liền hỏi lại, "Ờ, thuộc dạng cổ lỗ sĩ?" "A Lạn, ừ, cây súng này của anh đã là cây hàng cổ rồi, rất dễ hỏng. Những để dẹp EA lệ mới thời này đều là những khẩu súng hiện đại do YVG sản xuất ra. Chúng rất lâu hư và mạnh mẽ hơn cây của anh một chút." Im tờ cờ trong lời nói của A Lạn là một cách gọi khác của công ty Hòa Bình. Đây là công ty nắm quyền lực rất lớn trong giải ngân hà và họ cực kỳ tôn thờ vị AE ông bảo hộ cơ Liput. Càng nghe A Lạn nói, Lâm càng ngơ cả người ra. Không ngờ là cây súng mà cậu từng được hệ thống tặng cho lại là một con hàng cổ lỗ sĩ ở thế giới HSG này, cậu đã bị một đả kích rất lớn về mặt tinh thần rồi. Lâm cố viện vào cái bảng sáng bên cạnh để bản thân không gục ngã, khó tin thầm thì, không ngờ cây súng gắn bó với mình trải qua lần khai phá đầu tiên lại là con hàng cổ lỗ sĩ. "Này A Lạn, vậy giá của một khẩu đệ dẹp EA lệ là bao nhiêu vậy?" A Lạn nuốt cằm, ngâm nghĩ một chút rồi đáp, "Hình như khoảng tầm vài chục triệu điểm tín dụng thì phải, đây chỉ là cái giá mua cũ mà thôi. Còn hàng mua mới thì sẽ mắc hơn nhiều nữa Lâm, vài chục triệu điểm tín dụng và còn hơn thế nữa cơ á." Nghe tới cái giá của một khẩu đệ dẹp EA lệ, Lâm muốn xỉu ngang, cho dù bán cái mạng nhỏ này của cậu thì chắc chắn vẫn không đủ để mua. "Lâm, tôi đúng là hàng do YVG sản xuất, cũng mắc quá rồi A Lạn, đúng là vậy thật." "Được rồi, trước khi tôi sửa cây súng của anh thì trước tiên anh đi theo tôi một chuyến nhé. Vì chủ nhân của trạm không gian muốn gặp anh biết người đó trong miệng Ạ Lạn là ai." Lâm gật đầu đáp ứng, "Được rồi, chúng ta đi thôi." Ạ Lạn vui vẻ cười hai tiếng, rồi đi trước dẫn Lâm đi tới văn phòng làm việc của chủ nhân trạm không gian. Không mất quá lâu, hai người đã đứng trước cánh cửa, khi hai người đi tới gần thì cánh cửa đó tự động mở ra. Lâm và Ạ Lạn bước vào trong, không gian trong văn phòng rộng rãi. Liếc sang hai bên trái và phải đều là những thiết bị hiện đại mà thế giới trước của Lâm vẫn chưa thể đạt tới được. Đặc biệt bên trái là những ảnh chiếu của các thành viên thuộc câu lạc bộ thiên tài. Về phần câu lạc bộ thiên tài là gì thì đây là một hội nhóm của những kẻ thiên tài tụ tập lại với nhau. Bọn họ bước theo dấu chân của vận mệnh tri thức đủ nhằm mục đích trả lời cho câu hỏi của vũ trụ. "A Lạn, Hở Tạ đại nhân, tôi đã dẫn người mà cô cần gặp đến rồi." Người mà được A Lạn gọi là Hở Tạ đang ở phía trước mặt hai người, vẻ bề ngoài nhỏ nhắn, trang phục như một búp bê, mái tóc dài như thác. Tuy vậy đừng nhìn vẻ bề ngoài trong có phần lõ ly đó mà đánh giá, người trước mắt thực chất chỉ là một con rối mà thôi. Còn Hở Tạ thật thì vẫn chưa biết được, nhưng có một điều có thể chắc chắn là người đó đã trưởng thành rồi. Về phần con rối Hở Tạ kia chỉ là ngoại hình lúc nhỏ của người thật mà thôi, nhưng có thể thông qua con rối thì nhìn là biết độ nhan sắc của người thật tới mức độ nào. Trên hết, Hở Tạ còn là lệnh sứ của AE ổng tri thức đủ nữa đó. Hở Tạ đang chăm chú nhìn thiết bị vũ trụ mô phỏng trước mắt và ghi chép thứ gì đó, nhưng khi nghe giọng nói của A Lạn thì cô đóng lại quyển sổ ghi chép và chuyển ánh nhìn sang hướng của Lâm. "Hở Tạ, anh vất vả rồi, A Lạn,
không có gì đâu, Hở Tạ đại nhân.
Lâm, anh ở đây nói chuyện với đại nhân nhé, tôi ra ngoài kiếm tiểu thư ạ sẽ đã để bàn một số việc chút, nếu xong rồi thì anh cứ đến chỗ hồi nãy mà chờ tôi tí nhé. Nói xong, ạ Lạn vô vai Lâm vài cái rồi quay người rời đi, để lại Lâm một mình trong văn phòng với Hở Tạ.
Hở Tạ, chắc anh là Lâm nhỉ?
Tôi đã nghe ạ Lạn nói về anh rồi, một anh chàng không rõ lai lịch xuất hiện trên trạm không gian của tôi. Hở Tạ nở một nụ cười nhạt trên môi, cô từng bước tiến lại gần Lâm, ánh mắt dò xét cậu từ trên xuống dưới.
Lâm nuốt nước bọt, cố gắng giữ bản thân phải thật bình tĩnh trước ánh mắt đó của Hở Tạ.
Hở Tạ, ố, khí huyết dồi dào, tinh thần ổn định, cơ bắp cũng tính là rắn chắc đấy chứ, chưa kể trong người anh còn có ẩn chứa sức mạnh bí ẩn nào đó nữa cơ.
Chậc chậc, thú vị, quá thú vị, chỉ dựa vào ánh mắt mà đã nhận ra nhiều thứ như này trên người Lâm, cậu càng lúc càng kiên kỵ với cô nàng Hở Tạ lắm rồi.
Lâm, cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao, quý cô Hở Tạ?
Hở Tạ, không có chuyện gì để nói cả, tôi chỉ muốn gặp một kẻ không rõ lai lịch xuất hiện bí ẩn trên trạm của tôi mà thôi.
Nhưng khi thấy anh như này, làm tôi có chút hứng thú đối với anh đó Lâm, hứng thú.
Cô sẽ mang tôi lên bàn mổ để mổ xẻ sao?
Cậu đổ mồ hôi, giọng đầy sự phát khiếp thốt lên.
Hở Tạ trừng mắt, bất mãn nói, anh nghĩ tôi là người như nào vậy?
Đừng hoảng, tôi không phải dù ạn mẹ ấy đâu, nên anh yên tâm đi. Lâm nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm, lời nói hồi nãy của Hở Tạ đã làm cậu chút xíu nữa là hồn bay phách lạc rồi.
Hở Tạ, ôi chà, ngoài cái tên sợ tệ lạ rộng di động kia ra thì anh là người thứ hai khơi mào cho tôi sự hứng thú đấy, đặc biệt là thứ sức mạnh kỳ lạ trong người anh đó.
Vì thế, Hở Tạ nở lên một nụ cười thâm trường, đưa tay chỉ về phía thiết bị phía sau lưng cô.
Hở Tạ, anh có muốn trải nghiệm vũ trụ mô phỏng không?
Đây sẽ là hợp tác của hai ta, sẽ có lương đấy nhé. Chương 55, vũ trụ mô phỏng.
Chương 55, vũ trụ mô phỏng.
Vũ trụ mô phỏng mà Hở Tạ nói chính là một cỗ máy mà lúc nãy cô ấy kiểm tra và ghi chép gì đó. Đây chính là cỗ máy do chính Hở Tạ và những cộng sự của cô ấy thiết kế, có thể sáng tạo ra một thế giới ảo được tạo thành từ vô số chuỗi mã. Trong game thì vũ trụ mô phỏng là một chế độ chơi thú vị, nếu vượt qua được một thế giới thì thế giới sau sẽ mở khóa và mỗi thế giới có nhiều độ khó khác nhau.
Lâm, hợp tác.
Lâm nhìn lọ lì trước mắt mà cất tiếng hỏi lại.
Hở Tạ, đúng vậy.
Tôi sẽ nghiên cứu về sức mạnh tiềm ẩn bên trong anh, còn anh thì có thể thông qua chính vũ trụ mô phỏng để tìm hiểu cách dùng sức mạnh đó, đôi bên cùng có lợi. Hở Tạ mỉm cười, giải thích cho cậu hiểu.
Sau khi nghe xong, Lâm nuốt cảm rơi vào trầm tư. Tuy là cậu sẽ bị coi như một con chuột bạch của Hở Tạ, nhưng đổi lại là cậu có thể khai phá được thứ sức mạnh của nguyên tố hắc ám tồn tại trong người. Với lại, làm chuột bạch cũng có thể nhận lương nữa nên ngu gì cậu không làm.
Suy nghĩ một hồi, Lâm liền gật đầu đáp ứng, được rồi, tôi sẽ trở thành con chuột bạch của cô vậy. Nhưng hãy trả lương cho thích đáng với công sức của tôi đi, nếu không tôi sẽ tố cáo cô với pháp luật đó.
Hở Tạ, ha ha, vậy luôn cơ à? Hở Tạ cười lên một nụ cười khinh bỉ trước câu sau của Lâm.
Hở Tạ, được rồi, vậy mời anh đứng vào đó đi. Hở Tạ chỉ vào điểm sáng của cô máy, kêu Lâm đứng vào đó và cậu cũng làm theo.
Hở Tạ, nhắm mắt lại đi. Lâm nhắm mắt lại theo lời Hở Tạ nói.
Lập tức một cảm giác kỳ lạ ập đến cuốn lấy tiềm thức của cậu, đi tới một nơi nào đó giống như kiểu bên sao vậy.
Lần nữa mở mắt ra, Lâm đã thấy bản thân đang đứng trên một hàng lang của khu vực nào đó trên trạm không gian rồi.
Lâm, chỗ nào đây?
Hở Tạ, anh cảm thấy trong người như nào, có thấy khó chịu không?
Một ảo ảnh của con robot nhỏ nhắn xinh xắn xuất hiện ra và lơ lửng bên cạnh cậu.
Đây là hình dáng đặc trưng của Hở Tạ trong vũ trụ mô phỏng.
Lâm, à không, tuy có chút không quen nhưng chúng quy lại là tôi không sao. Nói xong, Lâm ngước nhìn lên trên đầu mình, cậu thấy có một thanh HP hiện ra.
Lâm, ô mình có khoảng 590 HP cơ à? Làm Lâm bất giác nhớ lại những ngày tháng cày cật lực trong cái vũ trụ mô phỏng, hồi đó nít cậu toàn là nhân vật 4 sao mà thôi. May mà cậu có dồn được tỷ nị ủn, chạm hòa hợp đầu game để chơi chung với team gian hen nên cũng đỡ được phần nào.
Vận động cơ thể một chút, rồi Lâm đi tới chậu cây gần đó mà sở thử, tuy biết nơi này và mấy đồ vật ở đây đều hình thành từ vô số chuỗi mã nhưng mỗi khi chạm vào thì rất chân thực.
Lâm, ngay chân thực thật đấy.
Hở Tạ, FU, tất nhiên, dù gì cỗ máy này là kiệt tác của tôi mà.
Hở Tạ vừa dứt lời thì đúng lúc này có hai tấm thẻ xuất hiện ra trước mặt Lâm.
Một vũ trụ vỡ vụn, nhận 100 mảnh vũ trụ 2.
Vũ trụ chúc phúc, nhận một chúc phúc 1 sao Lâm, đây là.
Hở Tạ, thứ này gọi là chúc phúc, mỗi lần anh đánh bại kẻ địch thì anh có thể chọn một trong 3 chúc phúc ngẫu nhiên.
Các cấp bậc chúc phúc chia từ 1-3 sao Hở Tạ, còn về mảnh chúc phúc, anh sẽ nhận được trong quá trình khám phá.
Ngoài dùng để nâng cấp cho các chúc phúc ra thì nó còn có thể mua và có nhiều tác dụng khác nữa. Hiện tại số mảnh chúc phúc anh đang có là 50 với một kẻ từng chơi qua thế giới 6 của vũ trụ mô phỏng. Lâm thừa biết cách chơi rồi nhưng cậu đành phải miễn cưỡng nghe những lời giải thích từ Hở Tạ để tránh cho cô nàng này giận.
Lâm, từ từ đã chỉ một mình tôi thôi sao?
Hở Tạ, ý anh là sao?
Lâm, ý tôi là bộ không có chức năng tải nhân vật gì ạ?
Một mình tôi thì có hơi khó đó.
Hở Tạ, ồ, tôi quên mất.
Chờ tôi một chút. Nói xong, Hở Tạ bấm câu lệnh gì đó trên một cái hư ảnh bàn phím.
Lập tức, trước mắt Lâm xuất hiện một tấm bảng tải nhân vật.
Lâm, để xem nào.
Trên tấm bảng là những nhân vật mà cậu đã quen biết được trong suốt thời gian qua, gồm có Mạch 7 TH, Lux, Gian Hèn, Tệ Lạ, Vợ Dô Lì Ả, Xeo, Nạ Tà Sạ, Xê Bản, Giờ Phát, Cơ Lạ Dạ, Húc, Hai Mẹ Cổ, Vẹo.
Lâm, nhìn ngon vậy, ước gì hồi trước được như này thì dễ cho đầu game rồi. Sau một hồi suy nghĩ thì Lâm đã quyết định thêm 3 nhân vật vào đội của mình, đó là Nạ Tà Sạ, Vợ Dô Lì Ả và Tệ Lạ.
3 người họ chỉ do mã số mô phỏng lại mà thôi nên không phải là người thật.
Chọn xong xuôi,
Lâm không muốn tốn thêm thời gian nữa nên cậu nhìn về hai tấm thẻ đang lơ lửng trước mắt rồi liền chọn tấm thẻ thứ nhất vũ trụ vỡ vụn. Lập tức số mảnh chúc phúc của cậu nhảy lên con số 150. Tiếp đó, cậu dùng trí tưởng tượng của bản thân tưởng tượng ra cây súng để dệt e á lệ, dù sao thì tại vũ trụ mô phỏng mọi thứ đều là các chuỗi mãn tên cây súng mà cậu tưởng tượng ra cũng vậy. Lâm, giờ đi săn thôi nào. Lâm cười một cách nham hiểm, cất bước đi tìm con mồi của mình. Mất một lúc di chuyển, Lâm đã đi tới một văn phòng làm việc hiện đại nhưng chẳng thấy một bóng người đâu, ngoại trừ có một con bạ dì ổng đang trôi nổi ở giữa căn phòng. Và thanh HP của nó là 200. Lâm, ha, thứ yếu đối bạ dì ổng, nhận lấy một viên kẹo phòng của ta đi. Lâm nhìn bạ dì ổng với ánh mắt khinh bỉ, đưa súng ra và bắt cỏ. Viên đạn được bắn ra, tuy con bạ dì ổng đã trúng đạn nhưng nó không có chết, mà thay vào đó là một tiếng rạn nứt rồi vỡ đi của kính văng lên. Không gian xung quanh cũng theo đó mà biến thành một khu rộng lớn, từ một con bạ dì ổng biến thành ba con. Lâm, ôi đẹp thật luôn đó hả? Nhìn qua trái là cột lượng, trên đầu là thanh máu với con số năng lượng cần cho tuyệt kỹ là 100, còn góc phải là điểm chiến kỹ hiện có là 3. Lâm trợn tròn mắt nhìn khung cảnh trước mắt, nhìn cậu bây giờ không khác gì cậu là một trà luôn. Lâm, thôi thì chơi theo cách đánh theo lượt truyền thống vậy. Lâm là người có lượt đánh đầu tiên, nên cậu quyết định sử dụng đòn chiến kỹ, cuốn trôi của mình. Một đòn tụ lực được bắn về phía con bạ dì ổng ở giữa và tiện nó đi. Hai con bạ dì ổng bên cạnh thì chịu 50 sát thương và bị gán hiệu ứng bào mòn, nhưng không sao cả dù gì thanh máu của hai bọn chúng đã rơi về mức báo động. Một dòng chữ tổng sát thương gây ra 410 hiện ra. Lượt Lâm qua thì lượt bờ rồ nỉ a lên, chỉ với đòn đánh thường thì đã tiêu diệt được một con bạ dì ổng. Con bạ dì ổng cuối cùng thì bị vẽ là hạ. Hạ hết đám bạ dì ổng, khung cảnh xung quanh biển đổi lại về lúc ban đầu. Lâm, đúng là con quái yếu nhất trong cái game này, quá hạ đẳng. Dứt lời, từ chỗ mà con bạ dì ổng biến mất xuất hiện ra ba tấm thẻ bay tới trước mặt Lâm. Cậu hít sáo một cái, vớt cầm nhìn kỹ càng từng dòng chức năng của ba tấm thẻ. Một quả táo cơ học, một sao sau khi phát động đòn tấn công theo sau, nhân vật sẽ tăng tốc độ, vui vẻ. 2. Cấu trúc tinh hà tại trọng an toàn, 2 sao tăng tấn công căn cứ theo lượng khiên hiện tại, bảo hộ. 3. Trải nghiệm cực đoan, không thể quên, 2 sao khi gây sát thương, có xác suất nhỏ sẽ khiến cho kẻ địch rơi vào trạng thái đóng băng. Ký ức, Lâm, trời ơi sao mà không có chúc phúc nào phù hợp với mình vậy. Nè nhìn ba cái chức năng của ba cái chúc phúc trước mặt, Lâm chập miệng một cái. Cậu rất muốn đổi lắm nhưng tiếc là không được, vì đây chỉ là thế giới một trong vũ trụ mô phỏng thôi. Trong ba cái chúc phúc thì cậu thấy riêng cái chúc phúc thứ ba thì có vẻ tạm tạm được, tuy chỉ có xác nhỏ nhưng lỡ đâu nó sẽ giúp cậu trong một vài tình huống. Nghĩ xong, Lâm quyết định chọn lấy tấm thẻ thuộc vận mệnh ký ức rồi cất bước ra khỏi căn phòng này, nhưng đi chưa được mấy bước thì lại đối mặt với ba kẻ cướp đoạt. Lâm, mỗi tên có 390 HP sao? Thấy có một nhân loại tới, ba tên kẻ cướp đoạt đồng loạt lao tới cùng với hai thanh đao hai bên tay. Lâm phản ứng nhanh chóng, rút ra cây súng và bắn một viên đạn. Khung cảnh bỗng chốc biến đổi và trở thành cách đánh theo lượt. Đội Lâm là đội đánh trước. Lâm sử dụng chiến kỹ của mình đánh về phía tên kẻ cướp đoạt ở giữa, hai tên kẻ cướp đoạt bên cạnh cũng bị ảnh hưởng theo và bị gán hiệu ứng bà mòn. Tổng sát thương mà Lâm gây ra là 580. Vì nó có bạo kích. Vợ Johnny ạ dùng chiến kỹ, tác chiến và tái bố trí 100 kéo lượt Lâm lên và tăng chỉ số tấn công cho cậu thêm 36. Lâm sử dụng tiếp đòn chiến kỹ, quét sạch hai tên kẻ cướp đoạt còn lại. Hờ tạ, không ngờ luôn đấy, tuy là lần đầu trải nghiệm vũ trụ mô phỏng nhưng nhìn trông có vẻ anh trải qua thuận lợi nhỉ. Robot Hờ Tạ xuất hiện, lơ lửng trên vai Lâm mà dành lời tán thưởng cho cậu. Lâm, quá khen quá khen. Hờ Tạ, anh tự hào cái khỉ gì, đây chỉ là những cấp độ đầu mà thôi. Để tôi xem, anh sẽ cầm cự tới cấp độ nào đây Lâm. Chương 56, tiền bể. Chương 56, tiền bể. Đang trong lúc trò chuyện vài ba câu với Hờ Tạ, thì ngay chỗ chết của ba tên kẻ cướp đoạt bay ra ba tấm thẻ và lơ lửng trước mắt Lâm. Một ngọn lửa ảm đạm, một sao tăng tỷ lệ bạo kích của đòn tấn công theo sau, vui vẻ. 2. Chủ nghĩa rẻ rúng, một sao mỗi khi sở hữu một chúc phúc hư vô, sát thương duy trì mà nhân vật gây ra tăng 6 hiệu ứng này tối đa cộng dồn 6 tầng, hư vô. 3. Lỗ đen nguyên thủy, một sao mỗi khi sở hữu một chúc phúc hủy diệt, tấn công của nhân vật tăng 5 hiệu ứng này tối đa cộng dồn 6 tầng, hủy diệt. Lâm, thường chọn gì đâu ta? Lâm bước cảm nheo mắt lại nhìn vào tấm thẻ 2 và tấm thẻ 3. Hai tấm thẻ này đều tác dụng với đội hình của cậu, nhưng tiếc thay nó chỉ cho chọn một mà thôi. Lâm, được rồi, cái này đi. Lâm lựa chọn tấm thẻ chúc phúc thứ 3 lỗ đen nguyên thủy, dù sao thì bản thân cậu là GDS chính của team, còn về những chúc phúc khác thì để sau đi, cậu không tin rằng những cấp độ sau nó sẽ không ra được các chúc phúc cần thiết. Hờ Tạ, cố ra tận hai chúc phúc cần thiết luôn cơ đấy. Nhưng đáng buồn chỉ được chọn một trong hai, Lâm, cô bất chọc đi. Nghe được giọng điệu châm chọc này của Hờ Tạ, Lâm thở dài bất lực lên tiếng. Hờ Tạ, ha ha, lỗi tôi. Xin lỗi anh Nha Lâm, nghe lời xin lỗi này của cô thật không có thành ý chút nào. Hờ Tạ, Hờ Tạ phát ra giọng cười đầy sự trâm trọng, thấy biểu hiện này của Lâm cô nàng càng thêm hứng thú về cậu lẫn sức mạnh kỳ lạ ẩn hiện bên trong cậu. Lâm, sao số mình khổ quá vậy nè, tuy không bị gì nhưng không hiểu sao đầu cậu hiện tại cứ nhói nhói khi mỗi lần mở miệng nói đôi ba câu với Hờ Tạ. Thở dài một hơi, Lâm hướng mắt nhìn về phía một vết rách không gian đỏ cam ở phía trước. Sau khi cậu tiêu diệt được ba tên kẻ cướp đoạt thì vết rách không gian đó đã xuất hiện và mở ra nhằm cho cậu đi vào cấp độ tiếp theo. Nơi mà vết rách dẫn đến sẽ là khu vực tinh anh. Đi tới gần vết rách không gian đó, Lâm đưa tay ra đụng nhẹ rồi tiến vào trong luôn. Không gian và cảnh vật xung quanh Lâm bỗng thay đổi một cách chóng mặt. Mở đôi mắt ra, cậu thấy bản thân đã xuất hiện ở khu vực gần chiếc thang máy mà lúc đầu cậu tới nơi này. Nhưng khác ở chỗ là nó chỉ cho phép cậu đi một đường duy nhất mà thôi, hai bên trái và phải thì bị một bức tường được tạo ra từ các chuỗi mã chặn lại rồi.
Hơ tạ, nhìn kìa, kẻ ở phía trước đang đợi anh tại khu vực này thật giống kẻ mà từng làm anh hấp hối nhỉ.
Lâm, hửm. Cậu cao mày nhìn quái tinh anh canh giữ tại cấp độ này, không phải giống mà là chính hắn ta. Vẻ ngoài to lớn và không khác gì là một con nhân mã, chiến binh hư không kẻ trả đạm. Lâm vẫn nhớ như in cảnh tượng lúc đó, một mũi tên của hắn đã làm cho cậu xem chút nữa là đi gặp ông bà rồi, càng nghĩ cậu càng thấy đáng giận. Tuy kẻ trước mắt chỉ là do vũ trụ mô phỏng lại mà thôi, nhưng mà dùng hắn làm bao cắt xả giận thì vô cùng thích hợp.
Lâm, phục thù thôi nào, ba quý cô cùng tôi lên tầm cốt hắn.
Nói xong, Lâm sử dụng bí kỹ, cường hóa.
Vợ Zonia, Nạ Tạ Xạ và Vệ Lạ mô phỏng đồng loạt gật đầu khi nhận chỉ lệnh của cậu, ba cô nàng liền sử dụng bí kỹ của bản thân. Cuộc chiến của Team Lâm với chiến binh hư không kẻ cướp đoạt đã nổ ra trong hình thức đánh theo lượt. Tên này có khoảng 2.500 máu. Lâm nhìn cái thanh điểm yếu trên thanh máu của kẻ trả đạn, điểm yếu hắn bao gồm có 3 nguyên tố là phòng, vật lý và số ảo. Lâm dùng chiến kỹ, cuốn trôi tấn công kẻ trả đạn làm cho thanh máu hắn mất đi 360 máu, thanh điểm yếu cũng theo đó mà mất đi một chút. Sau đòn chiến kỹ, năng lượng cần cho tuyệt kỹ của Lâm đã có thể xài, vì vậy cậu sẽ có thêm một lượt nữa để tấn công.
Lâm, nhận lấy này tên khốn.
Trong hình thái chất không, Lâm vô cánh bay lên tung ra 5 nhát cắt phong nguyên tố về phía kẻ trả đạn. Tổng sát thương mà cậu gây ra là 697, thanh máu của hắn giờ chỉ còn lại 1443. Tới lượt Bờ Rồ Nị ạ, cô sử dụng chiến kỹ kéo lượt Lâm lên và tăng thêm tấn công cho cậu 36 trong một lượt. Lâm lại tung ra 5 nhát cắt tấn công kẻ trả đạn, tổng sát thương mà cậu gây ra là 1020 vì trong số 5 nhát cắt có 2 cái bạo kích. Vệ là tấn công thường, gây 84 sát thương. Còn Nạ Tạ Xạ thì gây 75 sát thương. Lượt Team Lâm đã qua, giờ đến lượt của kẻ trả đạn. Bởi hắn đã bị gán hiệu ứng bào mòn từ chiến kỹ của Lâm rồi nên là mỗi lần hắn đến lượt thì sẽ bị trừ 46 máu. Kẻ trà đạp lao tới đạp hai chân sau tấn công về phía Lâm làm cho thanh máu cậu từ 590 trừ xuống 550. Tiếp đó, hắn lấy ra cây cung và tích tụ một mũi tên năng lượng chĩa về phía của vợ Zonia. Kẻ trà đạp sẽ bắn mũi tên này nếu tới lượt sau, nhưng với lượng máu ít ỏi hiện tại của hắn thì không thể rồi.
Lâm lên lượt, cậu tung ra 5 nhát cắt tiện hắn đi, tổng sát thương gây ra là 659.
Hơ tạ, ồ, nhanh thật. Không ngờ ở trong vũ trụ mô phỏng anh lại đánh bại hắn dễ dàng như vậy đó. Robot mini Hở Tạ xuất hiện ra và không khỏi dành cho Lâm một lời tán thưởng.
Lâm, cảm ơn cô đã tán thưởng.
Lâm cười trừ đáp lại lời Hở Tạ. Cho dù được khen là vậy nhưng Lâm vẫn không thấy vui cho lắm, vì trong lời khen đó cậu cứ thấy trông nó có vẻ mỉa mai thế nào ấy. Từ chỗ kẻ trà đạp tan biến đi, bay ra 3 tấm thẻ vàng lơ lửng trước mắt Lâm, cậu vuốt cằm ngẫm nghĩ nên chọn cái gì cho phù hợp với đội hình. Một vì sao mọi thứ chưa biến mất, 3 sao khi bắt đầu hiệp của kẻ địch sẽ kích hoạt thêm một lần tổng kết sát thương duy trì, khiến trạng thái duy trì mà kẻ đó đang chịu ngay lập tức sinh ra sát thương bằng 90 sát thương ban đầu. Thư bô, 2. Nhất pháp giới tâm, 3 sao khi nhân vật cung cấp trị liệu, mục tiêu không nhận trị liệu của phe ta sẽ hồi HP bằng 30 lượng hồi phục, chú phú, 3. Trải nghiệm hoàn hảo chân thật, sau khi nhân vật phá vỡ điểm yếu của kẻ địch, sẽ có 100 xác suất cơ bản khiến kẻ đó rơi vào trạng thái ly thần, duy trì một hiệp, ký ức, Lâm, cái này đi. Lâm sau một lúc suy nghĩ thì cậu quyết định chọn tấm thẻ 1. Chọn xong, Lâm bước vào vết rách không gian màu xanh lá. Vết rách này sẽ đưa Lâm đến chỗ Hở Tạ mô phỏng để cô nàng đó nâng cấp chúc phúc cho cậu. Chúc phúc hiện tại cậu có gồm 3 cái: trải nghiệm đoan, 2 sao ký ức, lô đen nguyên thủy, 1 sao hủy diệt và trải nghiệm hoàn hảo chân thật, 3 sao ký ức. Giá để nâng cấp chúc phúc sẽ tùy thuộc vào sao của chúc phúc đó, nếu là chúc phúc 1 sao thì chỉ cần 100 mảnh vũ trụ thôi, nhưng nếu chúc phúc đó là 2 và 3 sao thì giá của nó sẽ là 130 và 160. Mảnh vũ trụ hiện tại mà Lâm đang có khoảng 328 mảnh, đủ để nâng cấp được 2 chúc phúc 2 với 3 sao. Nâng cấp xong hết, Lâm liền dẫn đội bước vào vết rách không gian tới cấp độ quái tinh anh tiếp theo. Bên ngoài vũ trụ mô phỏng, Hở Tạ tay không ngừng ghi chép vào sổ về những việc mà Lâm đã làm bên trong. Tuy vậy, thời gian đã trôi qua hơn 15 phút rồi mà cô vẫn chẳng thấy dấu hiệu phản ứng của sức mạnh bí ẩn trong cậu.
Hở Tạ, chán thật đó.
Điều này làm Hở Tạ có đôi chút thất vọng, nhưng cô không đổi, vẫn còn nhiều thời gian để tìm tòi và khám phá.
Hở Tạ, cũng sắp kết thúc rồi nhỉ?
Hở Tạ khép lời, liếc mà nhìn qua điểm sáng mà Lâm đang đứng, đôi mặt cậu vẫn còn đang nhắm chặt. Nhưng để rồi một vài giây sau, Lâm bỗng nhiên mở bừng mắt lên, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Lâm, tôi trở về thực tại rồi.
Hở Tạ, ừ, anh đã trở về. Nhìn dáng vẻ bây giờ của anh để tôi đoán nhé, anh thất bại rồi.
Lâm, ừ, thất bại tại cửa hải cuối. Cửa hải cuối là cặp đôi quái băng vũ trụ và lửa vũ trụ, bọn chúng có máu rất trâu lên tới 20.000 máu và có sở kỳ hiệu đánh lan vô cùng khó chịu, kẻ thì đóng băng còn kẻ thì gây thiếu đốt. Vì vậy mà Lâm và ba cô nàng hạ dẹm thất thủ.
Hở Tạ, vậy sao, có thể cho tôi biết cảm nhận của anh không?
Khóe môi Hở Tạ dương lên, ánh mắt không chấp nhìn Lâm chờ câu trả lời của cậu.
Lâm, cảm nhận của tôi sao? Theo tôi thấy không khác gì một tân binh lạc vào chế độ hạt có cả.
Hở Tạ, bộ anh không còn câu trả lời khác cả.
Chán anh thật đó. Lâm Hở Tạ ánh mắt ba chấm nhìn Lâm không khác gì đang nhìn một tên ốc.
Lâm.
Hở Tạ, được rồi, anh đi gặp Hạ Lan đi.
Tuy tôi chưa tìm hiểu được gì về thứ sức mạnh kia trong người anh nhưng này cũng tính là tạm ổn rồi. Nhận lấy, trong thẻ này có khoảng 15.000 điểm tín dụng. Nói xong, Hở Tạ lấy ra một tấm thẻ chứa điểm tín dụng ném về phía Lâm.
Cậu bắt lấy, hai mắt sáng rực nhìn tấm thẻ tín dụng trong tay mình như là một chí bảo.
Lâm, hợp tác vui vẻ nhé, lần sau tôi sẽ ghé qua tiếp. Lâm tươi cười, cất tấm thẻ tín dụng vào túi, sau đó cậu chào tạm biệt Hở Tạ và rời khỏi phòng. Hở Tạ thở dài, lắc đầu đầy ngán ngẩm, cái tên này. Chương 57, cảm xúc của Mạch 7TH. Chương 57, cảm xúc của Mạch 7TH. Anh Lâm thân thiện, tôi xong rồi, đang chờ anh chỗ cũ Ả Lạn, chờ chút, tôi sẽ đến ngay. Nhìn vào dòng tin nhắn mà Ả Lạn mới phản hồi lại, Lâm tắt điện thoại nhét vào trong túi quần rồi cậu dựa lưng vào tấm bảng sáng an nhàn chờ đợi. Go. Lâm, hửm. Một tiếng chó sủa vang lên thu hút lấy ánh nhìn của Lâm, cậu đưa mắt nhìn xuống thì thấy đó là một chú chó nhỏ trông vô cùng đáng yêu khoác trên mình một bộ lông mềm mại, bốn chi ngắn ngủn cùng cái đuôi không ngừng vẫy vẫy. Lâm, ui, bé cún đẹp tí này. Đây là chú chó cưng của Asta, bé này rất năng động và thường bật mổ tự động đi dạo mà không cần sự cho phép của chủ nhân. Vì vậy mà sự hiện diện của đẹp tỷ trên trạm không gian không có gì quá ngạc nhiên đối với các nhà nghiên cứu tại đây. Đặc biệt bé cún này trong game còn cực kỳ thân thiết với Ả Lạn, thường xuyên cùng anh ta vui đùa với nhau. Lâm, phải sờ vào bộ lông đó mới được. Lâm đã bị đốn hạ trước sự dễ thương của đẹp tỷ rồi, cậu ngồi xổm xuống chìa bàn tay ra mời gọi bé cún trước mắt. Theo thói quen của một chú cún, đẹp tỷ dùng cái mũi nhỏ ngửi ngửi bàn tay của Lâm như muốn đánh giá cậu có phải người xấu hay không. Đẹp tỷ, go. Trải qua một lúc ngửi, đẹp tỷ xác định Lâm không phải là người xấu gì nên nó đã tự chủ động dùng đầu mình cọ vào lòng bàn tay của cậu. Lâm, mềm mại quá. Lâm vẻ mặt tươi cười đầy thỏa mãn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đẹp tỷ liên tục không ngừng. Ả Lạn, tôi trở lại rồi đây. Đẹp tỷ, go go. Nghe thấy tiếng Ả Lạn, đẹp tỷ hai mắt sáng rực lên, tránh thoát cái vuốt ve của Lâm mà vui vẻ chạy tới bên Ả Lạn và quấn quýt dưới chân anh ta. Ả Lạn cũng nở một nụ cười mỉm trên môi, bế đẹp tỷ lên mà cưng lượng. Ả Lạn, lúc anh không có ở đây, em có quậy phá không đó? Đẹp tỷ, go. Ả Lạn cười cười, nhìn sang Lâm và nói, để anh chờ lâu rồi. Lâm lắc đầu, xua tay đáp, à, không sao đâu, tôi cũng mới tới đây thôi. Ả Lạn, ha ha. Được rồi, anh cùng tôi đi tới phòng kỹ thuật thôi nào, ở đó anh sẽ chứng kiến tài sửa chữa đồ vật của tôi. Bên phía đội tàu Ả Sở Trịnh, tại toa mũi trần. Hai mẹ cô, à dạ, sao mặt cô trông có vẻ bối rối vậy Mạch bé bỏng, bộ có tâm sự gì ạ? Cầm theo một tách cà phê, hai mẹ cô đi tới và ngồi cạnh bên Mạch 7TH mà hỏi. Bởi từ nay đến giờ, hai mẹ cô cứ thấy Mạch 7TH lúc thì nhăn nhó lúc thì ngồi cười cười một mình. Hiếm khi thấy một người có tính tình vui vẻ như Mạch 7TH lại mang một vẻ suy tư điều gì đó nên hai mẹ cô cũng có đôi chút tò mò không biết đã có chuyện gì. Mạch 7TH, chuyện là. Mạch 7TH hai ngón trỏ chọt chọt vào nhau, hai má có hơi ửng hồng, tỏa ra vẻ lúng túng. Hai mẹ cô, chuyện là. Hai mẹ cô giọng điệu nhẹ nhàng hỏi, nâng cách cà phê nhấp một ngụm. Mạch 7TH, chuyện là tôi có chút cảm tình với Lâm hai mẹ cô. Nghe thế, hai mẹ cô bất ngờ đến nổi mém nữa là phun ra luôn ngụm cà phê đang uống, may mà cô đã kiềm được và cố nuốt xuống. Hai mẹ cô đặt tách cà phê xuống bàn, nghi hoặc hỏi, cô đùa hả Mạch bé bỏng? Cô thích Lâm. Mạch 7TH, không phải chỉ là tôi có chút cảm tình mà thôi, không đến mức đó đâu. Tại những bộ phim về tình yêu mà tôi xem đều có. Mạch 7TH thấy biểu cảm kinh ngạc của hai mẹ cô vội vàng lắc đầu, hai tay cơ loạn, hai má đỏ chót không ngừng giải thích. Nhưng cho dù Mạch 7TH có giải thích đến mức độ nào đi chăng nữa thì hai mẹ cô càng nghe càng thấy bất hợp lý. Hai mẹ cô, chưa quen được bao lâu mà một người như cô đã sa vào lưới tình rồi đó. Mạch 7TH, không phải mà. Trước phản ứng dễ thương này của Mạch 7TH, hai mẹ cô che miệng cười cười. Hai mẹ cô, vậy cho tôi hỏi nhé, lúc bên cạnh Lâm thì cô có cảm giác như nào? Trước câu hỏi này của hai mẹ cô, Mạch 7TH trầm mặc, hai tay nắm chặt mép váy của mình. Trong đầu Mạch 7TH bắt đầu nhớ lại lúc đầu gặp Lâm và làm quen với nhau, được cậu giúp đỡ không ít lần, cùng nhau trải qua những điều khó khăn. Có lúc thì Lâm rất ngốc đến mức khiến Mạch 7TH phát áo, nhưng trong cái ngốc đó lại tồn tại một ý chí muốn trở nên mạnh mẽ của cậu thu hút lấy cô. Chưa kể lúc nhảy xuống từ vụ leo cổng và vụ xoa đầu cô lúc cô tới phòng Lâm để đưa tấm ảnh, mỗi khi nghĩ tới thì nhịp đập con tim của cô lại loạn hết cả lên. Tình cảnh đó giống y hệt những bộ phim tình cảm mà Mạch 7TH từng xem qua. Mạch 7TH, đây chỉ là hai mẹ cô. Ngồi bên cạnh, thấy Mạch 7TH biểu hiện như này, hai mẹ cô chỉ biết âm thầm khẽ thở dài một hơi. Hai mẹ cô không biết giữa hai người Lâm và Mạch 7TH đã xảy ra những điều gì, nhưng có thể nói đây chính là duyên phận đang gắn kết hai người họ lại với nhau. Hai mẹ cô, còn nhiều thời gian để cô nhận ra cảm xúc của mình, không cần phải cuốn quýt lên như vậy đâu Mạch bé bỏng à. Tới khi nào cô nhận ra thứ cảm xúc đó là gì thì hãy mạnh dạn đối diện với nó, đừng có trốn tránh. Hai mẹ cô nhấp một ngụm cà phê, vỗ nhẹ vào vai Mạch 7TH mà khuyên thật lòng. Mạch 7TH, Hai mẹ cô, thôi, cô hãy đi gọi Plus và Gian Handy, chúng ta cần phải họp nơi cần tới tiếp theo, còn Lâm thì giờ này chắc anh ta cũng sắp trở lại rồi. Mạch 7TH gật đầu, cô đứng dậy khỏi ghế mà đi về phía cánh cửa dẫn tới toa phòng khách. Hai mẹ cô, chưa quen biết bao lâu mà đã như này rồi, đáng kinh ngạc thật. Hai mẹ cô mỉm cười, nhẹ nhàng dùng muỗng khuấy đều tách cà phê rồi nhấp một ngụm. Cùng lúc đó trong phòng của Gian Hen, nằm ngủ trên chiếc giường, Gian Hen đang không ngừng bật lộn với cơn ác mộng mà bản thân đang mơ thấy, trán anh ướt đẫm mồ hôi, lông mày cứ nhíu lại liên tục. Trong giấc mộng đó, Gian Hen mơ thấy một bóng người con trai cao giáo, mái tóc dài, đôi mắt sắc lẹm, cầm trên tay là một thanh kiếm rạn nứt. Trong năm người ba người phải trả giá và ngươi là một trong số đó. Hắn ta nở lên một nụ cười lạnh, chĩa mũi kiếm về phía Gian Hen như muốn đâm thủng anh vậy. Gian Hen bỗng mở bừng mắt ngồi dậy, mồ hôi chảy rất nhiều, miệng không ngừng thở dốc. Gian Hen, giấc mơ đó. Cốc cốc. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang vào làm cho Gian Hen hoàn hồn lại. Anh đưa mắt nhìn qua và cất giọng, chờ tôi chút, tôi đến ngay đây bên ngoài cửa. Nghe Gian Hen cất tiếng hồi đáp lại thì Mạc 7TH và Gus cũng đừng đợi Mạc 7TH, thấy chưa, Gus, tôi đã nói là Gian Hen chắc chắn đang ngủ nữa mà. Gus, bộ Gian anh ấy thường như vậy sao? Mạc 7TH, cái người này trên tàu của chúng ta có thể không ngủ mấy ngày, nhưng một khi đã ngủ là phải ngủ cho đáng, anh sớm muộn gì cũng nắm giữ được kỹ năng này thôi. Thôi, thời tiết đẹp như này đừng dây dưa ở hành lang này nữa, Gus, ơ vậy còn. Mạc 7TH, không sao, Gian Hen biết chỗ cần họp mà nên yên tâm đi. Sau khi tỉnh thì anh ta sẽ tự mò đến, tôi nói xong, Mạc 7TH vui tươi bước từng bước chân đi về phía cánh cửa dẫn vào toa mui trần. Gus thấy vậy, một hồi đắn đo thì cũng nhấc chân đi theo Mạc 7TH. Gus, Thường Lâm đi từ nay đến giờ còn chưa trở lại sao? Chán thật. Mạc 7TH, đúng nhỉ, chán thật. Mạc 7TH nghe đến tên Lâm thì ngoài mặt vẫn không có phản ứng gì, nhưng trong nội tâm thì lại lúng túng lẫn ngượng ngùng và phần. Chương 58, vị khách không mời mà đến. Chương 58, vị khách không mời mà đến. Tại toa mui trần đang có một cuộc họp diễn ra của các thành viên đội tàu ạ sở trực để bàn về trạm tiếp theo cần đến. Pom Pom, các hành khách thân mến, cuộc họp đường dây bước nhảy chính thức bắt đầu. Với Pom Pom là người chủ trì của cuộc họp này, Lâm chỉ mới vừa trở lại từ trạm không gian hở tạ vài phút trước cũng bị lôi đi tham gia cuộc họp. Ngoại trừ Gian Hen ra thì các thành viên còn lại khác đều có mặt đầy đủ. Pom Pom, đầu tiên Pom Pom phải cảm ơn các vị khách vô danh đã giải quyết xong vấn đề của trạm này để đội tàu có thể tiếp tục vun vút trên đường dây tinh cầu. Mạch 7TH, đây là công lao của chúng tôi mà, đúng không Plus và Lâm? Lâm, cô ấy bị gì thế nhỉ? Sao gọi tên mình nhỏ xíu thế? Lâm nghi hoặc nhìn chằm chằm Mạc 7TH, làm cho cô nàng ngượng ngùng hơi cúi đầu xuống che đi sự xấu hổ của bản thân. Hai mẹ cô bên cạnh thấy thế thì lắc đầu cười cười. Hom hom, tiếp theo, tàu trưởng tôi sẽ tuyên bố tên của trạm tiếp theo. Chào mọi người trên đội tàu ạ sở trần, đã lâu rồi không gặp, tôi là cặp cạ Hom hom. Lời còn chưa nói hết thì đã bị một giọng nói khác cắt ngang. Một hư ảnh ba chiều của một người phụ nữ xinh đẹp, cầm trên tay một chiếc ô xuất hiện ra. Hai mẹ cổ cao mày cảnh giác nhìn kẻ trước mắt, hai người hoàn toàn biết vị khách không mời mà đến này là ai và Lâm cũng thế. Các cả, một thành viên của hội thợ săn sở kẻ lạ rồng khét tiếng bị im tờ cờ truy nã với số tiền khổng lồ trên khắp ngân hà. Còn về hội thợ săn sở kẻ lạ rồng là gì thì đó là một phe phái được thành lập và lãnh đạo bởi Helio, một kẻ bí ẩn tự cho mình là nô lệ của số phận. Hội thợ săn sở kẻ lạ rồng ngoài cặp cả ra thì còn có các thành viên khác là bỡ lạ, sói bạc và phi rẻ phờ ly. Đây đều là những kẻ có mức tiền thưởng khổng lồ không kém, chỉ đứng sau mỗi cặp cả mà thôi. Ông tôi. Pom Pom không một động tác thừa nhanh chóng chạy ra sau Lâm mà trốn, chỉ ló cái đầu ra nhìn. Mạch 7TH cũng cảnh giác không kém gì. Lật nhíu mày, một cảm giác quen thuộc gợi lên trong anh khi thấy bóng dáng của người phụ nữ trước mắt. Cặp cạ, đúng giờ đấy nhỉ, mọi người đều có mặt ở đây. Hư ảnh bà triệu cặp cạ từng bừng đi tới và lướt qua từng thành viên của đội tàu. Nhưng khi cặp cạ đi lướt qua Lâm, cô nàng có hơi nhíu mày một chút nhưng sau đó lại khẽ cười một cách kỳ lạ. Lâm hoàn toàn thấy rõ được cái điệu cười đó của cặp cạ, cậu không hiểu cô nàng này tại sao lại cười như thế khi nhìn mình. Hai mẹ cô. Có lẽ là vậy, không cần phải tự giới thiệu bản thân bí ẩn như vậy đâu. Hái mẹ cổ hai tay quanh trước ngực, giọng điệu trần đầy sự lạnh nhạt nói với kẻ trước mắt. Cặp ca mỉm cười, thư ảnh cây dù trên tay biến mất, nhìn sang hái mẹ cổ và nói, hai mẹ cổ, đúng không? Hái mẹ cổ im lặng không nói một lời nào. Cặp ca, thật ngại quá, đã làm gián đoạn buổi họp của mọi người rồi. Nhưng tôi tin rằng sau khi nghe tôi nói xong, mọi người sẽ thông cảm cho sự mạo muội của tôi. Tôi muốn mọi người thay đổi điểm đến sau lời nói này của cặp ca, không khí xung quanh cả toa trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường. Hai mẹ cô, thợ săn sở kẻ lạ rồng, tôi đã từng gặp cô rồi, nhưng là ở lệnh treo thưởng của công ty, đó là số tiền treo thưởng cực đại và còn bất kể sống chết, cô có biết bản thân mình đang được treo thưởng bao nhiêu không? Phá tan bầu không khí tĩnh lặng này là giọng nói của hai mẹ cô. Cặp cạ lắc đầu, thản nhiên đáp, không quan tâm lắm. Lệnh treo thưởng của công ty sao? Thay vì nói rằng mang tiếng xấu thì hãy xem như đó là một lời khen tặng đi, con số càng lớn, sự ca tụng sẽ càng nhiều. Mạc 7TH khó hiểu thốt, mấy người bị truy nã như thế mà còn nghĩ thoáng được sao? Đứng trước lời đó của Mạc 7TH, cặp cạ chỉ cười nhẹ một cái. Hai mẹ cô, nói vậy thì Hở Tạ cũng từng khen ngợi các người, một kẻ điên tự xưng có thể nhìn thấy vận mệnh, đưa theo một bọn điên khủng không màng đến mạng sống để đuổi theo thứ nguy hiểm nhất trong vũ trụ. Hở Tạ rất ít khi khen người khác lắm đó nha. Nghe vậy, cặp cạ vẫn duy trì nụ cười trên môi mình, nhẹ giọng nói, đuổi theo thứ nguy hiểm nhất trong vũ trụ sao? Về điểm này thì bản tàu các người và tôi đều giống nhau đấy. Hai mẹ cô đến nhầm chỗ rồi, cặp cạ. Chúng tôi không có ý định chấp nhận yêu cầu của cô, cũng không có ý định dây dưa với thợ săn sở kẻ lạ rồng. Rất vui được nói chuyện với cô. Có lẽ một ngày nào đó cô đồng ý đến thăm thì chúng ta có thể thương lượng tiếp. Mặc kệ lời đuổi khéo của hai mẹ cô, cặp ca bình thản hỏi, các người đã từng nghe đến Lũ Học chưa? Sì Ẩn Hào Lũ Học là một trong 6 chiến hạm lớn của Liên minh Sì Ẩn Hào, và đây sẽ là nơi cần khai phá tiếp theo của đội tàu như trong cốt truyện đêm. Lũ Học đi theo dấu chân vị A.E. ổng săn bắn lan và cực kỳ ghét dân chủ phú, bởi chính chủ phú đã mang mầm họa tới cho họ. Lâm biết rất rõ lần khai phá thứ hai này không hề dễ dàng gì đâu, bởi ở đó có một lệnh sứ hủy diệt đang ẩn mình sau một lớp ngụy trang của tộc Hồ Ly. Ngoài tộc Hồ Ly ra thì trên Sì Ẩn Hảo Lũ Học còn có các chủng tộc khác như tộc Đẩm Mệnh, tộc Trường Sinh, tộc Vại Đỉ Ả Hạ Dạ, người Sì Ẩn Hảo và người Bồ Di. Hai mẹ cô liếc mắt nhìn qua mẹo, mẹo gật đầu rồi lên tiếng, nó là một trong 6 chiến hạm của Liên minh Sì Ẩn Hảo Lũ Học, chúng tôi biết cả, nhưng điều mà anh không biết là, Sì Ẩn Hảo này hiện giờ rất gần với mọi người, chỉ cần 2 lần nhảy là đến đó ngay hơn nữa, 45 giờ hệ thống trước đó,
một sở kệ lạ rồng ở lù học đã phát nổ. Hai bay vạ gió mà, có phải không? Quẹt khẽ thở dài, đẩy nhẹ kính, thợ săn sở kệ lạ rồng, các người đang định làm gì? Liên minh xỉ ẩn hả? Không dễ nói chuyện như chúng tôi đâu, bị săn bắn nhắm vào rồi thì các người không còn là thợ săn nữa mà trở thành con mồi ngay đấy. Liên minh sẽ đuổi theo các người đến tận cùng vũ trụ. Hai mẹ cô một tay chống bên hông, gấp gáp nói, có gì cứ nói thẳng, đừng giao trước đón sau nữa. Các cả, đơn giản mà, sở kệ lạ rồng này chẳng liên can gì đến chúng tôi. Nhưng xỉ ẩn hào đã đổ mọi tội lỗi lên đầu thợ săn sở kệ lạ rồng rồi dứt lời, thư ảnh ba chiều của cặp cạ đông từ từ biến thành một người con trai cao lớn, mái tóc dài, khuôn mặt vô cảm. Lâm biết kẻ này. Đây là bỡ lạ, một thành viên của hội thợ săn sở kệ lạ rồng, ngoài ra lúc trước anh ta còn có thân phận khác nữa là dìm xỉn thuộc một trong vân thượng ngũ kiêu tại xỉ ẩn hào lục học. Lâm, nhưng mà, nghe hay đấy, nhưng mà tới khi Lâm đích thân trải nghiệm cốt truyện ở xỉ ẩn hào lục học thì hoàn toàn khác xa với tưởng tượng, nó rất là tệ. Tệ tới mức mà cậu chỉ mong nó có cái nút sở kịp để bấm cho đỡ mọi tay mà thôi. Các ạ, vợ lạ, một đồng đội của chúng tôi đã bị đưa vân kỵ đưa đi, tôi phải đưa anh ấy về, giải quyết nguy cơ sở kệ lạ rồng lần này và rửa sạch mọi hiểm nghi. Mạch 7TH đứng bên cạnh Lâm lúc này mới lên tiếng, cô cao mày nói, không liên quan đến các người sao. Ai mà tin được đây, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, sở kệ lạ rồng vừa nổ thì đã xuất hiện ngay. Hơn nữa, cô và chúng tôi đâu phải là bạn bè gì. Thợ săn sở kệ lạ rồng có trong sạch hay không thì có liên quan gì đến chúng tôi chứ. Lật bước cầm nói, chúng ta có thể giúp để họ mang ơn mà. Mạch 7TH nghe Lật nói thế thì vội lắc đầu, đừng. Tôi không muốn nghe theo cô ta đâu, liên minh lợi hại như vậy, chẳng lẽ không xử lý được một viên sở kệ lạ rồng sao? Chúng ta là đội tàu ạ sở chẩn chứ không phải hội chuyên phong ấn sở kệ lạ rồng cả, đương nhiên các người có thể đứng ngoài cuộc. Nhân lúc sở kệ lạ rồng vẫn chưa làm ố hế không phận này, hãy khởi động bước này, các người sẽ đến ngay thế giới kế tiếp nhưng giá như một ngày nào đó, đường dây tinh cầu lại bị mắc kẹt một lần nữa. Thư ảnh ba chiều biến lại hình dáng cả, cô nàng mỉm cười nhẹ trên môi ung dung nói tiếp, tôi sẽ nói cho các người biết tương lai như thế nào. Nếu các người không đến lù họp và cuối cùng sở kệ lạ rồng lây nhiễm cho cả xì ẩn hảo, một nửa cư dân trên tàu sẽ mất mạng. Nhà khai phá dũng cảm căn trường, kẻ vô danh hành động vì nghĩa, chắc sẽ không khoanh tay đứng nhìn chứ. Lời nói sau đã làm cho Mạch 7TH và Clus có chút dao động, hai người ghé mắt nhìn nhau một cái. Còn về phía Bẹp và Hải Mẹ Cổ thì hai người lại chẳng bị lời nói đó làm cho dao động gì. Hải Mẹ Cổ, đồng đội đó của cô, vợ là cũng không thể may mắn thoát khỏi, đúng không? Các ạ, về chuyện này thì không thể nói được. Tọa độ ở đây, tất cả do các người quyết định, tuy mục tiêu mà chúng ta theo đuổi là khác nhau, nhưng quỹ đạo của các hành tinh rồi cũng sẽ hội tụ với nhau thôi. Hẹn gặp lại. Nói xong, thư ảnh ba chiều cặp cả biến mất đi, chỉ để lại một mâu giấy có ghi tọa độ của xỉ ẩn hào lục học. Chương 59, nghỉ ngơi trước chuyến đi. Chương 59, nghỉ ngơi trước chuyến đi. Gian Hen, thì ra là thế. Gian Hen khẽ gật đầu một cái khi nghe Mạch 7TH kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra ở toa mui trần lúc anh ta không có mặt. Gian Hen hai tay quanh trước ngực, rơi vào trầm mặc. Lật trong lúc đi tìm Lâm thì cũng tình cờ xuất hiện, anh đi tới chỗ của Mạch 7TH và Gian Hen đang đứng. Mạch 7TH, anh đến đây làm gì thế? Lật, trong lúc tìm Lâm thì tình cờ qua đây đó mà. Mạch 7TH, tìm Lâm hả? Hình như anh ấy đang ở toa luyện tập đấy Lật, vậy à, cảm ơn nhé. Mà cô đã kể cho Gian Hen nghe toàn bộ sự việc rồi sao? Mạch 7TH, ừm, theo lời Hái Mẹ Cổ thì tôi đã chạy tới gọi Gian Hen và kể lại hết rồi. À mà có Lật đây tôi sẵn nói luôn nhé, chút nữa chúng ta thống nhất bỏ phiếu phản đối đấy. Tôi không muốn nghe theo chỉ thị của người phụ nữ đó đâu. Nghe Mạch 7TH nói thế, Gian Hen chỉ biết thở dài một hơi. Lật thì cười trừ, anh liền chào tạm biệt hai người họ để đến toa luyện tập tìm Lâm. Bên phía Lâm, hoàn thành xong nhiệm vụ này của hệ thống thì hiện giờ Lâm đang cởi trần, để lộ ra da thịt ướt đẫm mồ hôi của mình. Tuy vẫn chưa hiện cơ nào nhưng vẫn có mấy phần rắn chắc. Trong khu vực dành cho tập bắn, cậu đang kết thử cây súng để dẹt ạ lệ mới được ạ lạn sửa chữa cho. Mà nói sửa chữa thì cũng không đúng lắm, bởi trong quá trình sửa chữa thì ạ lạn có cải tiến một chút cho cây súng của cậu. Theo cậu đánh giá thì uy lực nó có tăng lên không ít so với lúc trước, nhưng kèm theo đó là độ giật của súng tăng lên khá lớn. Bằng chứng là Lâm chỉ mới có bắn vài phát đạn thôi mà cả bàn tay của cậu đã tê dần rồi là đủ hiểu. Lâm, đúng là anh có khác đó ạ lạn, anh chơi biến cây súng của tôi thành thứ gần giống với thiên phú của anh trong game luôn rồi đó. Lâm với tay lấy một cái khăn gần đó mà lau đi những giọt mồ hôi dính trên người. Lus, anh đây rồi, Lâm. Lus vẻ mặt tươi tắn đang từng bước đi tới. Lâm, sao thế Lus, anh tìm tôi hả? Lus, nghe nói cây súng của anh mới được sửa lại. Có thể cho tôi thử được không? Lật xoa xoa hai bàn tay, dùng hai mắt long lanh nhìn chằm chằm vào Lâm làm cậu nổi hết cả da gà lên. Lâm, được rồi, làm ơn đừng dùng ánh mắt tẩm lợm đó nhìn tôi dùng cái. Ném qua cho Lật cây súng, anh ta tiếp lấy miệng cười toe toét. Tiếp đó, không một chút do dự, Lật chĩa nòng súng về phía một hình nhân trước mắt rồi bóp cò. Chẳng có điều gì xảy ra cả, không hề có viên đạn nào được bắn ra. Lật, cái gì vậy? Lật nghi hoặc, anh bóp cò liên tục nhưng vẫn không có gì. Lật, súng anh bị hư à Lâm? Lâm, tôi cũng không biết nữa. Nãy tôi dùng được mà Lâm lấy lại cây súng và bắp cỏ, một viên đạn phong bay ra và găm thẳng vào con hình nhân. Lật, sao có thể như vậy chứ? Lâm, thường nếu tôi đoán không lầm thì, chỉ có chủ nhân mới có thể sử dụng mà thôi, còn người khác thì không nhờ. Lật mà Lâm đã phát hiện ra một điều vô cùng hay ho, theo cậu nghĩ thì mỗi vũ khí sẽ tượng trưng cho một nguyên tố, ví dụ như nguyên tố của cậu là phong và vũ khí là cây súng để dẹp e a lệ. Vì vậy,
những kẻ mà khác nguyên tố không phải là phong như chủ của món vũ khí đó thì sẽ không thể nào dùng được.
Ồ, thì ra là vậy. Khi nghe xong lời giải thích từ Lâm, Lật đã hiểu một phần nào đó rồi.
Lật, vậy nếu giờ tôi đưa cây gậy bóng chảy cho anh dùng thì nó sẽ như nào đây ta?
Lâm, có thể là sát thương của nó gây ra sẽ giảm đi rất nhiều chăng? Tôi đoán thôi. Lật, thật tò mò mà.
Nhưng giờ phải quay lại toa mui trần để cùng mọi người thống nhất có đến xì ẩn hào hay không?
Lâm, còn nhiều thời gian mà.
Thôi, anh chờ tôi chút nhá, tôi đi tắm chút rồi chúng ta cùng nhau đi.
Lật, ừm.
Tại toa mui trần. Mặc xong trang phục chỉnh tề, Lâm và Lật trở lại toa mui trần, nơi mà sẽ cùng mọi người thống nhất có đến xì ẩn hào lù học hay không.
Tại đây đã có mặt đầy đủ các thành viên của đội tàu rồi.
Hai mẹ cô, hai người tới rồi Lâm, xin lỗi nhé, tôi đến hơi muộn một chút, đập đẩy kính, nói, không sao, cũng vừa đến thời gian. Tôi hái mẹ cô nhìn một lượt, thấy đã đủ hết rồi thì lên tiếng, được rồi, nếu đã có mặt hết rồi thì vào cuộc họp thôi.
Đối với sự việc đặc biệt này, chúng ta hãy bỏ phiếu để quyết định hướng đi tiếp theo của mình nào.
Nói xong lời nói đó, hai mẹ cô bắt đầu từ từ phân tích. Thợ săn sở kẹ lạ rồng nói rằng, một viên sở kẹ lạ rồng ở xì ẩn hào Lùng Học đã bị phát nổ, mà đoàn tàu của chúng ta lại gần với nó. Nếu chúng ta đến Lùng Học thì có thể sẽ có cơ hội cứu được rất nhiều sinh mệnh vô tội, nhưng chúng ta cũng có thể chỉ bị thợ săn sở kẹ lạ rồng lợi dụng để mắc bẫy của họ mà thôi.
Huyệt và tôi đều cho rằng thợ săn sở kẹ lạ rồng không nói thật nhưng cũng không thể ngó lơ tin tức mà cô ta mang đến.
Hai mẹ cô hơi nhíu mày, việc câu nghi ngờ cũng rất hợp lý bởi cặp cạ là một cô nàng thợ săn sở kẹ lạ rồng nguy hiểm bị y đỡ cờ truy nã với mức tiền thưởng khổng lồ mà.
Hai mẹ cô, vì vậy chúng ta hãy dùng cách bỏ phiếu dân chủ để quyết định con nên chuyển hướng đến xì ẩn hào hay không.
Giơ tay lên là đồng ý, còn không giơ tay thì là phản đối. Nói dứt lời, hai mẹ cô liền bắt đầu đếm ngược.
Kết thúc đếm ngược thì đã có kết quả rõ ràng, 5 đồng ý và 1 phản đối.
Lật đảo mắt nhìn qua gian hen nhắm mắt làm ngơ.
Hai mẹ cô, 5-1, đoàn tàu của chúng ta sẽ đến xì ẩn hào.
Lật hết nhìn gian hen rồi lại nghi hoặc nhìn qua mạch 7th.
Mạch 7th đối diện với cái nhìn này từ Lật thì cô chỉ biết gãi đầu, nở lên nụ cười gượng gạo.
Lật, không phải cô nói muốn bỏ phiếu phản đối sao?
Mạch 7th, sau khi suy nghĩ kỹ lại, cho dù người phụ nữ đó có nói dối đi nữa thì việc chúng ta không đến xì ẩn hảo sẽ có rất nhiều người vô tội bị hại, bây giờ không phải là lúc có thể làm theo ý mình được, hì hì.
Lật giơ ngón cái lên, đúng là một cô gái biết lo cho đại cục có khác.
Mạch 7th được khen vậy thì vui vẻ ra mặt, cô thầm liếc nhìn qua Lâm, cậu cũng nhìn qua cô nàng.
Bốn mặt chạm nhau, Mạch 7th hoảng hốt đội quay mặt sang hướng khác để che đi sự xấu hổ của bản thân.
Lâm khó hiểu đánh lên một cái dấu chấm hỏi to đùng trên đầu trước phản ứng này của Mạch 7th.
Mặt là vậy mà, chúng tôi quen quá rồi hái mẹ cô. Thế nào, Gian Heng?
Anh muốn ở lại sao?
Gian Heng, ừm, lần này tôi không đi hái mẹ cổ, theo ý anh vậy.
Vậy thì lần khai phá này giao cho anh nhé.
Tôi thấy anh ham he cũng lâu rồi đấy, hãy chăm sóc cho Glus, Lâm và Mạc cho tốt đó.
Được, yên tâm đi.
Hái mẹ cổ, ừm.
Mọi người hãy chuẩn bị và nghỉ ngơi sớm cho thật tốt đi, mai chúng ta sẽ xuất phát đến xỉ ẩn hảo lùng học ngay lập tức.
Hái mẹ cổ mỉm cười, nhìn qua một lượt Mạc 7th, Lâm và Glus mà nói.
Ba người họ đồng loạt gật đầu, cuộc họp cũng theo đó mà giải tán.
Trở về căn phòng của mình, Lâm liền đi tới chỗ cái giường và nằm lên.
Lâm, thường khai phá lần hai này sẽ khó khăn lắm đây.
Hệ thống, mở bảng trạng thái.
Vâng, tên, Nguyễn Lâm, nguyên tố hắc ám, chưa thức tỉnh, nguyên tố phong vận mệnh, hủy diệt LV5, 1156, 1800, tấn công, 125 phòng thủ, 105 tốc độ, 102 tỷ lệ bạo kích, 5 sát thương bạo kích, 50 kỹ năng, đánh thưởng, phong đạn tiên phú, gió gào thét bí kỹ, cường hóa chiến kỹ, cuốn trôi tuyệt kỹ, vũ độ chân không, vũ độ phạm trần.
Vật phẩm, súng lục đệ dạng ẻ á lệ, bản cải tiến. Độ bền 100, nón ánh sáng, chưa có di vật, chưa có chức năng, hiện đã mở nhiệm vụ này, tinh hồn.
Ngọc ánh sao, 460 chương 60, vì sao thứ hai, xì ẩn thảo lục off.
Chương 60, vì sao thứ hai, xì ẩn thảo lục off.
Ngày hôm sau, 9 giờ sáng theo giờ đồng hồ của tàu.
Pom pom, đội tàu chuẩn bị bước ngày.
Tiếng của pom pom phát ra từ trong loa vang khắp cả toa mui trần, Lâm và những người trên tàu nhanh chóng ngồi ngay ngắn vào hàng ghế.
Tiếng đếm ngược bắt đầu, cả con tàu theo đó mà dần dần bao phủ trong một ánh sáng xanh mờ ảo. Khi tiếng đếm ngược kết thúc thì cũng là lúc cả con tàu lao vụt và biến mất đi.
Không biết qua bao lâu, con tàu xuất hiện lại nhưng đã là một nơi khác trên vũ trụ.
Hải mẹ cô, chúng ta đến nơi rồi mọi người.
Nghe tiếng hải mẹ cô gọi, cả đám liền rời khỏi ghế ngồi mà đi đến bên cửa sổ và đưa mắt nhìn ra.
Nhìn từ bên ngoài, lùng học trông như một chiếc thuyền sao khổng lồ, bong tàu được nhiều mái vòm lớn kết nối với nhau bao phủ, dưới mỗi mái vòm lại là một tiên động của con tàu. 3/4 xuống thân tàu là một vòng tròn lớn bao quanh gần như toàn bộ con tàu, chỉ trừ một khoảng hở ở đầu tàu. Lơ lửng giữa khoảng hở chính là cổng ngọc giới, điểm ra vào chính của con tàu khổng lồ này.
Mạch 7th,
wow. Đây là xì ẩn hào sao?
Xem ra còn lớn hơn cả dạ di lộ vi nữa đó.
Được chứng kiến vẻ ngoài to lớn của cái chiến hạm xì ẩn hào lục học, Mạch 7th không khỏi kinh ngạc mà thốt lên.
Gian Heng, đối với người xì ẩn hợp thì chiến hạm này chính là hành tinh của họ, mặt đất là cái nôi không thể thiếu cho việc tồn tại và phát triển của nền văn minh. Nhưng cũng có những nền văn minh thoát khỏi tuổi thơ đó. Họ tạo ra những con tàu không gian để chu du khắp vũ trụ hư không. Liên minh xỉ ẩn hạt chính là vậy đó, dù tôi chỉ thấy qua vài lần, nhưng vẫn cảm thấy thật trắng lệ.
Tuy không biểu lộ ra sắc thái gì, nhưng ẩn sâu ánh mắt Gian Heng hiện lên vài vẻ phức tạp không thể nào nói được.
Lâm, sai lầm kiếp trước, kiếp này gánh chịu.
Lâm nhìn Gian Heng một chút rồi lại nhìn về phía chiến hạm xỉ ẩn hào lục học.
Mạch 7th,
Gian Hem, rốt cuộc anh làm sao thế, trông có vẻ hoài niệm và cô đơn vậy. Gian Hem thở dài, im lặng không nói. Hai mẹ cô, đây là đội tàu ạ sở chỉnh, lặp lại lần nữa, đây là đội tàu ạ sở chỉnh. Tôi đã đi vào không phận của Si Ân Hảo, yêu cầu đáp đất à không, phải là đáp xuống bom tàu. Hải mẹ cổ dùng thiết bị liên lạc với người ở trong chiến hạm nhằm để họ mở cổng ngọc giới. Nhưng đáp lại hải mẹ cổ chỉ là một tín hiệu ngắt quãng mà thôi. Web, sao thế? Hải mẹ cổ, tín hiệu vẫn đang lặp lại, nhưng không có dấu hiệu nào hướng dẫn cập cảng Mạch 7TH, có lẽ thợ săn sợ kẻ lạ rồng không hề lừa gạt chúng ta, Si Ân Hảo quả thực gặp chuyện rồi. Mạch 7TH siết chặt hai bàn tay với nhau, một sự bất an nảy sinh trong cô. Mạch 7TH, chiếc tàu bay đáp xuống một cảng trên không không một bóng người, đa số phim kinh dị đều mở đầu như thế. Lâm, cô bất ảo phim lại dùm tôi cái mẹ trẻ. Web, vẫn là tín hiệu thông minh sao? Hai mẹ cô khẽ gật đầu, cô hơi nhíu mày lại nhưng một lát sau đó lại giãn ra, bởi tín hiệu đã kết nối được. Hai mẹ cô, được rồi này tín hiệu, cổng ngọc giới đang mở, tôi đại diện cho Liên minh Sĩ Ẩn Hảo Lũ Học chào đón quý khách từ phương xa đến thăm, vui lòng cập cảng theo chỉ dẫn. Mạch 7TH, có nhân viên liên lạc lại rồi kìa. Từ thiết bị liên lạc phát ra giọng nói của một thiếu nữ trẻ, Mạch 7TH và Glus vui mừng không thôi vì đã có nhân viên xuất hiện rồi. Nhưng bọn họ không biết rằng thực chất giọng nói đó không phải là giọng nói của nhân viên tại Sĩ Ẩn Hảo Lũ Học hay gì đâu, mà nó là tới từ một hacker thợ săn sợ kẻ lạ rộng. Hai mẹ cô, tín hiệu bị gián đoạn rồi, đối phương không nói gì nữa cả. Hai mẹ cô hai tay quanh trước ngực, ánh mắt hiện lên vẻ suy ngẫm. Chúng tôi đi đây. Hai mẹ cô ở lại đội tàu cũng phải cẩn thận đấy hai mẹ cô, đừng lo, không phải còn có Gian Hen ở đây sao? Lật hào hứng hô tô, nhà khai phá xuất phát thôi. Hai mẹ cô mỉm cười, nhẹ giọng nói, trước khi đi nhớ chuẩn bị kỹ càng đó. Lật, bọn tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Vậy chúng ta đi thôi, đẩy nhẹ kính, Web cùng ba người Lâm, Lật và Mạch 7TH xuất phát. Còn hải mẹ cổ với Gian Hen thì ở lại đội tàu để trông coi và để tránh khỏi việc tàu trưởng Hom Hom cảm thấy cô đơn. Si Ẩn Hảo Lục Học, tại cảng Lưu Vân. Nơi đặt chân đầu tiên khi tiến vào Si Ẩn Hảo là tại đây, bốn bề đều là những thùng hàng container to lớn được sắp xếp gọn gàng và chồng chất lên nhau. Cảng Lưu Vân, bến cảng vận chuyển và cả ngày xử lý lượng hàng hóa khổng lồ đến từ nhiều thế giới khác nhau. Nhưng bây giờ thì chỗ này nó lại vắng tanh không lấy một bóng người, không khí tĩnh lặng đến cực kỳ. Mạch 7TH, hay thật, khắp nơi đều là container, nhìn không thấy nơi kết thúc luôn. Chỗ này là nơi hạ cánh cái gì chứ? Rõ ràng là bến tàu dỡ hàng mà. Ai hướng dẫn chúng ta đến đây vậy? Mạch 7TH nhìn một lượt toàn cảnh xung quanh, cô chống nạnh chu mỏ bất mãn nói. Nhưng Mạch 7TH càng nhìn thì trong lòng cô bất giác có chút sợ hãi, bởi nó làm cô liên tưởng tới mấy bộ phim kinh dị mà cô đã xem. Mạch 7TH, vắng tanh không một bóng người, sợ thật. Lật cười cười, góp vui, nếu thấy bóng người càng sợ hơn. Mạch 7TH, này, đừng nói thế chứ. Trong phim kinh dị thì những người xuất hiện như vậy chắc chắn là kẻ chủ mưu phía sau. Lâm, trời còn sáng đấy, cô bị ảo phim nặng lắm rồi nha Mạch. Lâm đỡ chán, lắc đầu ngao ngán trước cái trí tưởng tượng của Mạch 7TH. Nếu nói đến kinh dị thì trên Sĩ Ẩn có một nơi, nhưng đó sẽ là dịp khác để biết đến. Mạch 7TH dường như cảm thấy Lâm đang nói xấu mình, cô nổi đoá lên, này, anh đang nói xấu tôi đúng không Lâm? Lâm, không, cô bị ảo giác đó, tôi làm cái gì dám nói xấu cô chứ? Mạch 7TH, rõ ràng là có mà. Mạch 7TH không hề tin lời nói đó của Lâm, cô nàng chống lạnh phồng má lên nhìn chằm chằm cậu. Lâm, chú Giang, chúng ta làm gì tiếp đây? Web nghiền ngâm nói, bắt đầu từ người mở cổng ngọc giới. Nếu người này có ý đồ riêng thì chúng ta cũng bớt đi một chút rắc rối, nếu là người làm công thì hỏi thử xem đã xảy ra chuyện gì. Gật, chú Giang quyết định nhanh thật đấy. Chứng kiến Web ra quyết định một cách nhanh chóng như này, gật cả kinh thốt lên. Web, đi thôi, chúng ta cần phải để cao cảnh giác nghe Web nói thế. Mạch 7TH không thèm quan tâm đến Lâm nữa, cô hậm hực đi về phía trước. Gật và Web đi theo sát phía sau. Lâm cười trừ một cái rồi cũng nhanh chân đuổi theo. Càng tiến vào, cả bọn đã gặp được một cảnh tượng kỳ lạ, đó chính là những người lính Vân Kỵ bị thương nặng đang nằm la liệt khắp trên đất. Web kiểm tra một hồi thì kêu Mạch 7TH sử dụng năng lực lục diện băng để bịt miệng vết thương lại để cho nó không chảy máu ra nữa. Một người lính Vân Kỵ trong nhóm Vân Kỵ quân được Mạch 7TH giúp đỡ đã tỉnh lại, anh ta yếu ớt cầu sự giúp đỡ. Với châm luôn sống là hành hiệp trượng nghĩa thì các vị khách vô danh của đội tàu ạ sở trần không có lý do gì để từ chối cả, trừ Lâm ra. Tuy Lâm không lên tiếng hay phản đối gì nhưng kẻ cậu sắp đối mặt chính là người mà cả bọn giúp đỡ như theo cốt truyện thì lại khiến cậu e dè vô cùng. Chưa kể, nhớ lại lời nạ nụ từng nói trong mơ càng làm cho Lâm phải đề cao cảnh giác của bản thân lên mức cao nhất có thể. Một lát sau, cả bọn đã tới được khu vực phường Ngọc thuộc cảng Lưu Vân. Tại khu vực này, đang có 3-4 tên Vân Kỵ quân đang quay quanh trước một cô gái hồ ly để bảo vệ cô khỏi những tên Vân Kỵ mọc đầy những cành lá vàng, hành động không khác gì các con zombie. Sĩ binh Vân Kỵ, bảo vệ tiểu thư Tiễn Chỉ Ùn, bọn họ đã rơi vào sát nhập ma rồi nên không còn là chiến hữu của chúng ta nữa đâu. Binh sĩ Vân Kỵ cầm chặt vũ khí, đề phòng nhìn những tên sát nhập ma đang từ từ tiến tới gần. Cô gái tên Tiễn Chỉ Ùn cau mày, để rồi sau đó cô chú ý tới một đoàn 4 người lạ xuất hiện ở cách đó không xa. Tiễn Chỉ Ùn, này, các vị ơi, mau đến giúp một tay đi. Tiễn Chỉ Ùn nói lớn nhằm để cho đoàn người đó nghe được. Hình như cô gái đó là người mà anh chàng lính kia nói đến. Mạch 7TH, còn chờ gì nữa, mau lên giúp tôi nào. Lâm, Ê Khoan. Không chờ cậu nói một lời, ba người mẹo, Lật và Mạch 7TH đã lao lên hết. Còn Lâm thì đứng đơ người tại chỗ, âm thầm rơi lệ trong lòng.